Chương 596, Thanh Minh Đại Lục, chương 596, Thanh Minh Đại Lục. Mấy tháng tinh đồ 43, Giang Thanh Trần cùng Kính Thương Thiên thân ảnh đã sớm bị huyết sắc tinh hà nhuộm dần. Dọc theo đường đi đánh giết quá nhiều quái vật, những thứ này huyết cũng là những quái vật kia huyết dịch. Bây giờ, hai người lại trải qua một đoạn thời gian gấp rút lên đường, đi tới Vĩnh Hằng Chi Địa ngoại vi một tòa tên là Thanh Minh Đại Lục chỗ. Hai người vừa bước vào trong đó, liền cảm nhận đến một cỗ mười phần khí tức hỗn loạn. Ầm ầm. Bầu trời truyền đến từng trận oanh minh, lúc này thiên khung đang bị quỷ dị ám tử sắc lôi vân bao phủ. Đen như mực tầng mây bên trong, thỉnh thoảng thoát ra dữ tợn sấm sét, đem những cái kia đang xâm lấn đại lục quái vật hình dáng ánh chiếu lên có thể thấy rõ ràng. Quái vật như màu đen như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, không ngừng tiến công khối đại lục này. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, phản phất muốn đem phiến đại lục này triệt để thôn phệ. Vành, vành, vành. Trong đại lục, truyền đến từng đạo lực lượng khổng lồ va chạm âm thanh, kinh thiên động địa, bên tai không dứt. Thật dày đặc sát khí. Kính Thương Thiên nắm chặt long ảnh thương, thân thương hơi hơi rung động, phản phất cũng cảm nhận được những thứ này chiến đấu thảm liệt. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng, xung quanh có thật nhiều khí tức cường đại, những khí tức kia ép tới hắn có chút không thở nổi. Tạch tạch tạch. Hắn nắm thật chặt long ảnh thương, then chốt bóp ken két vang rội, thể nội tổ long công pháp tự động vận chuyển, một cỗ huyền diệu khí tức trào lên mà ra, ngăn cản xung quanh uy áp. Giang Thanh Trần ánh mắt đảo mắt một vòng, xung quanh khắp nơi đều là tàn phá thi thể, có nhân loại tu sĩ cũng có quái vật càng có yêu tộc. Rất nhiều sông núi đều bị san thành bình địa, khắp nơi trên đất đều là chiến đấu lưu lại vết tích. Nơi này chiến đấu, so với lúc trước hắn địa phương khác nhìn thấy đều phải thảm liệt. Bởi vì, hắn thấy được một bộ tàn phá nhân loại thân thể, cầm trong tay lưỡi dao cắm ở một đầu chỉ còn lại một khóa cao mười mấy mét thằn lằn trên đầu, cùng đối phương đồng quy vu tận, trung quanh tràn đầy năng lượng cuồng bạo. Mà trên nhân loại tu sĩ bảng thông tin này bỗng nhiên biểu hiện ra thần hoàng đỉnh phong cảnh tu vi. Cảnh giới như vậy đều chỉ có thể cùng đối phương đồng quy vu tận, có thể tưởng tượng được chỗ này đại lục bên trên chiến đấu là cỡ nào thảm liệt. Trung quanh vẫn là tản ra làm cho người chán ghét xương mù xám, đem tất cả sinh linh ăn mòn. Thực sự là làm cho người chán ghét đồ vật. Giang Thanh Trần mặt không thay đổi, hai tay chậm rãi giãn ra, cơ bắp giống như là cầu lòng tại dưới làn da nhô lên, xương cốt phát ra bạo động một dạng giòn vang. Hắn không có vận chuyển bất kỳ cái gì công pháp, thuần túy sức mạnh thân thể liền để không gian trung quanh nổi lên gợn sóng. Oeng. Hắn đứng mặt đất, đột nhiên vỡ vụn. Đi. Thanh âm trầm thấp giống như là từ sâu trong lồng ngực lăn ra, lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một vệt sáng phóng tới chiến trường, hiện trường chỉ để lại một đạo sâu mấy chục mét cái hố. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Kính Thương Thiên cảm thấy một cỗ để cho hắn rợn cả tóc gáy năng lượng chợt lóe lên. Thật là khủng khiếp. Hắn đằng không mà lên, nhìn phía dưới sụp đổ hố sâu, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chính mình người sư tôn này, quá mẹ nó biến thái. Trong lòng chửi bậy một phen, hắn chuyển vận linh lực, nhanh chóng đi theo. Đại lục trung tâm khu vực, bây giờ đang buộc phát chiến đấu khốc liệt. Một tòa hùng vĩ thần điện, một đám cường giả đang kết thành trận hình, tương ngạnh chống cự lại từ bốn phương tám hướng vọt tới quái vật tiến công. Trên thần điện khoảng không, một vị tóc bạc hoa dâm lão giả sừng sững hư không. Tay hắn nắm một thanh trường kiếm cũ kỹ, trên thân kiếm lưu chuyển phù văn thần bí, tản ra lạnh lùng hàn mang. Bây giờ, trên người hắn hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết thương, máu tươi nhuộm đỏ áo bào của hắn, khí tức vẻ ngoài không thôi. Nhưng cho dù dạng này, hắn vẫn như cũ kiên định đứng tại chiến trường phía trước nhất, không có chút nào ý lùi bước. Giết! Lão giả hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, một đạo kiếm khí khổng lồ bao phủ mà ra, mang theo chặt đứt thiên địa uy năng, hướng đối diện một đầu cực lớn thần hoàng cảnh ma lang chém tới. Giống! Ma lang ngửa đầu gầm thét, thần uy hạo đãng. Nó bỗng nhiên phun ra một đoàn kinh khủng lửa xanh lam sẫm, những nơi đi qua, không gian đốt cháy đến từng khúc băng liệt. Lão giả kia thế công đối với nó mà nói căn bản tạo bất thành uy hiếp, kiếm khí kia trực tiếp bị đánh tan. Cái kia ma lang ngăn trở lão giả tóc trắng kiếm khí sau, bỗng nhiên nâng lên nâng chảo, hướng về phía lão giả tóc trắng chấn áp tới. Trên bầu trời phong vân dũng động, cự chảo kia mang theo vô thượng uy năng, xuyên thấu qua hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại lão giả tóc trắng bầu trời. Ánh sáng trên bầu trời bị cái này cự chảo che chắn, ám trầm xuống dưới. Lão giả tóc trắng ngửa đầu nhìn lại, hắn không dám khinh thường, tay phải cầm ngược cổ kiếm, giẫm lên trời, thân ảnh thời gian lập loè xuất hiện tại phủ cận cự chảo. Hắn không thể để cho một chảo này rơi xuống, bằng không toàn bộ thần điện đều muốn bị đập nát. Trường kiếm trong tay bộc phát thần uy, hàn quang bắn ra bốn phía, lão giả vẻ mặt nghiêm túc trở tay hung hăng chém ra một kiếm. Trong chốc lát, một đạo kinh khủng kiếm khí đem bầu trời xé rách, một phân thành hai, lấy cường thế tư thái, chạm như cự chảo kia bên trong. Bành! Một kiếm này, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản nó tiến lên, cho dù cái kia cứng rắn vô cùng móng vuốt, cũng bị chém ra một đường vết rách. Giống! Ma lang đau đớn kêu rên, cự chảo bị đánh bay ra ngoài, đến mức nó cái kia khổng lồ thân thể đều lùi lại hơn 10 dặm. Nhưng nhìn như lão giả chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế đây đối với ma lang tới nói, căn bản là không cách nào trọng thương nó. Đáng giận! Lão giả tóc trắng biến sắc, đối phương khó giải quyết trình độ, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua bên kia tình hình chiến đấu, thần sắc càng âm trầm. Một đầu thần vương cảnh nhẹ yêu cơ đầy gai ngược chân dài, đem mấy vị cường giả đính tại mặt đất. Còn có một đầu thần hoàng cảnh cự sư, đang lấy vô địch tư thái thôn vệ vô số cường giả. Cái này thảm thiết chiến đấu, để cho hư không đều đang không ngừng sụp đổ. Hắn rất muốn đi lên ngăn cản, nhưng ma lang công kích theo sát mà đến, căn bản để cho hắn đằng không xuất thủ đến giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi nổ ầm âm thanh, lão giả tóc trắng đột nhiên nhìn sang. Giang Thanh Trần bỗng nhiên phanh lại thân hình, không khí phát ra sắc bén nổ đùng. Hắn dậm chân tại hư không, trung quanh những cái kia uy áp kinh khủng cùng khí tức đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối mặt một đầu toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, tản ra thần hoàng cảnh uy áp cự sư. Hắn hưu quyền chợt nắm chặt, cơ bắp cao cao nổi lên. Oeng! Nắm đấm xé rách hư không, mang theo một chuỗi tàn ảnh, trực tiếp đánh vào cự sư trên đầu. Không có quang mang rực rỡ, không có bảng bạc linh lực ba động, chỉ có thuần túy đến mức tận cùng sức mạnh thân thể bắn ra. Cự sư xương đầu như lưu ly giống như nắp ấy, thân thể cao lớn ẩm vàng sụp đổ, mang theo một hồi đất dùng núi chuyển. Cái này, lực lượng thật kinh khủng, chẳng lẽ là nhục thân thần thông? Lão giả tóc trắng con ngươi đột nhiên co lại, trường kiếm trong tay kém chút tuột tay. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sức mạnh thân thể, chỉ bằng vào nhục thể liền có thể đánh nổ thần hoàng cảnh cường giả, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ. Người này đến cùng là người phương nào? Đa tạ đạo hữu ra tay. Lão giả tóc trắng hướng về Giang Thanh Trần hô. Nói chuyện cũ lời nói một hồi lại nói, trước tiên giải quyết chiến đấu. Giang Thanh Trần đáp lại nói, Kính Thương Thiên Cơ Long Ảnh Thương, thi triển ra Thanh Thiên Thương Quyết. Thanh Thiên Thương Quyết, Long Khiếu Cửu Thiên. Gầm lên giận dữ, Long Ảnh Thương bộc phát ra kim quang chói mắt, mũi thương ngưng tụ ra chín đầu hoàng kim cự long, hướng về bảy quái vật phóng đi. Nhưng mà đối mặt thánh cảnh trở lên quái vật, thương mang lại có vẻ có chút không còn chút sức lực nào. Giang Thanh Trần thấy thế, lạnh lên một tiếng. Chân hắn đạp hư không, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô xuyên thẳng qua tại quái vật trong đám. Mỗi khi có thánh cảnh quái vật tính toán đánh lén Kính Thương Thiên, hắn lúc nào cũng đấm ra một quyền. Quyền phong lướt qua, quái vật hộ thể linh lực giống như giấy mỏng bị xé mở, nhục thân trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Một đầu thánh cảnh đỉnh phong rắn ba đầu yêu phun ra màu tím xương độc, Giang Thanh Trần không tránh không né, tùy ý xương độc ăn mòn làn da. Sau một khắc, quanh người hắn cơ bắp bắn ra, đem độc tố đều bức ra bên ngoài cơ thể, trở tay một quyền đánh vào xà yêu trên trán, ba đầu đồng thời bạo liệt. Bảo vệ tốt những người khác. Giang Thanh Trần âm thanh xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động. Hắn tay không tấc sắt, tại quái vật trong đám mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua huyết nục vang tung tóe. Thần hoàng cảnh quái vật ở trước mặt hắn giống như hài đồng, bị một quyền một cái nhẹ nhõm đánh nổ. Những quái vật kia liền hắn phòng ngự đều không thể đột phá, ngược lại bị chấn nát nội tạng. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh. Một cái quái vật to lớn từ tầng mây bên trong chậm rãi hiện thân, thân thể của nó chừng mấy trăm trượng cao. Toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, tản ra làm người sợ hãi uy áp, chính là một đầu bị quỷ dị ăn mòn thần hoàng cảnh đỉnh phong cửu u ma giao. Ma giao mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo đen như mực trụ năng lượng phun ra, chỗ đến, không gian nhao nhao phá toái. Giang Thanh Trần hai tay cơ bắp tăng gọn, mạch máu như con giun nhô lên. Hắn song trưởng đẩy ra, thuần túy sức mạnh thân thể cùng trụ năng lượng ầm vang chạm vào nhau. Oeng! Nộ kịch liệt nhấc lên thao thiên cự lãng, Giang Thanh Trần quần áo bị khí lãng xé nát, lộ ra vạm vỡ đi đồng thau một dạng thân thể. Phá cho ta! Giang Thanh Trần nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân cơ bắp điên cuồng nhúc nhích, sức mạnh lần nữa bạo tăng. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, song trưởng hung hăng đẩy hướng trụ năng lượng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trụ năng lượng lại bắt đầu chậm rãi lùi lại, cuối cùng ầm vang nổ tung. Ma giao thấy thế, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, muốn quay người thoát đi. Giang Thanh Trần như thế nào để nó dễ dàng đào thoát, hai chân hắn cơ bắp căng cứng, đông nhiên đạp lên mặt đất. Cả tòa đại lục cũng vì đó chấn động, thân hình của hắn giống như một quả như đạn pháo bắn về phía ma giao. Đang đến gần ma giao trong nháy mắt, hắn hữu quyền giơ lên cao cao, toàn thân sức mạnh ngưng tụ vào một điểm. Chết. Theo một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, Giang Thanh Trần nắm đấm đập ầm ầm tại ma giao đỉnh đầu. Ma giao cứng rắn lân phiến giống như trang giấy giống như bị xé mở, xương đầu bị trực tiếp đánh nổ, thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống, nện ở trên mặt đất, đã dẫn phát một hồi mãnh liệt chấn động. Theo con quái vật này bị giết, phấn chấn nhân tâm, những nhân loại khác cường giả không có gò bó, nhao nhao bày ra phản kích. Quái vật nhiều lắm, trận đại chiến này kéo dài mấy ngày. Sau khi chiến đấu kết thúc, toàn bộ Thanh Minh đại lục một mảnh hỗn độn. Lão giả tóc trắng đi đến toàn thân đẫm máu Giang Thanh Trần trước mặt, xá một cái thật sâu, các hạ chỉ dựa vào nhục thân liền có lực lượng kinh khủng như vậy, thật là làm lão hủ mở rộng tầm mắt. Nếu không phải hai vị tương trợ, chúng ta Thanh Minh đại lục kim này chỉ sợ cũng muốn triệt để phá diệt. Giang Thanh Trần lao đi trên mặt dính vết máu, lộ ra một vòng nụ cười, thủ hộ phiến thiên địa này, vốn là thế hệ ta trách nhiệm. Kính Thương Thiên nắm chặt Long Ảnh Thương, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kiên định. Chương 597, theo giết hướng vĩnh hằng chi địa vừa vặn rất tốt, chương 597, theo giết hướng vĩnh hằng chi địa vừa vặn rất tốt. Đạo hữu đại nghĩa. Lão giả tóc trắng sừng sốt một chút, sau đó chắp tay, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Nam tử trước mắt có như thế lớn ý chí, thực sự là thiên hạ này may mắn a. Lão hủ tên là Thanh Thương, chính là cái này Thanh Minh đại lục kiếm tông lão tổ. Chuyện hôm nay, đa tạ đạo hữu ra tay, bằng không chúng ta chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Lão giả tóc trắng tự giới thiệu, thái độ hết sức thân mật, trong giọng nói cũng là tràn đầy vẻ cảm kích. Vốn cho rằng lần này cũng không còn cách nào thủ hộ phiến đại lục này cuối cùng lãnh thổ. Hắn thậm chí đều tuyệt vọng, dự định lôi kéo vài đầu quái vật đồng quy vu tận, không nghĩ tới Giang Thanh Trần xuất hiện, để cho tình huống trong nháy mắt thay đổi. Cái này khiến hắn không khỏi một hồi thổn thức. Thanh Thương đạo hưu nói quá lời, cái này chính là chúng ta tu sĩ ứng tận chi trách. Giang Thanh Trần khoát tay áo, ánh mắt của hắn đảo qua tòa này bể tan cảnh đại lục, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, chỉ là đáng tiếc, cái này Thanh Minh đại lục bây giờ đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, thiên nói toạc ra nát, linh khí đang không ngừng trôi qua, chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ biến thành một tòa hoang vu đất. Phía đại lục này bị phá hư quá nghiêm trọng, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vụn, đại lục quy tắc cũng đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ sợ khó mà duy trì sinh linh sống còn. Thanh Thương lão tổ nghe vậy, thần sắc cảm đạm, thở dài một tiếng, đúng vậy a. Phía đại lục này, thường thai nghe nước vạn sinh linh, bây giờ lại. Hắn lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra sâu đậm bi thương cùng buồn bã, cái này Thanh Minh đại lục vốn là vĩnh hằng chi địa ngoại vi che chắn, những quái vật này xâm lấn quá mạnh mẽ. Bây giờ đại lục linh khí đã gần như khô kiệt, rất nhiều nơi đều đã không cách nào khôi phục. Bất quá, chỉ cần người còn tại, hy vọng ngay tại, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, có thể tại tương lai có thể có cơ hội chậm rãi chữa trị. Giang Thanh Trần trầm mặc không nói, tâm tình tựa hồ cũng nổi lên một tia ba động, cũng không biết bây giờ Huyền Vân Đại Lục tình huống như thế nào. Thông môn còn có mấy tên tiểu tử kia, bây giờ thì sao? Mặc dù có thể thông qua hệ thống nhìn thấy Huyền Vân Đại Lục đại khái tình trạng, nhưng cụ thể như thế nào hắn cũng không cách nào biết được. Kính Thương Thiên thu hồi Long Ảnh Thương, đứng ở một bên, nhìn thấy chính mình sư tôn bộ dáng, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói ra được. Ha ha, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng. Thanh Thương phát giác được Giang Thanh Trần cảm xúc không đúng, vội vàng mở miệng hòa dịu bầu không khí. Sự tình cũng đã xảy ra, hiện tại bọn hắn lại đi khổ sở cũng không có ý nghĩa. Đúng, còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, đến từ chỗ nào. Hắn đổi chủ đề, nghi ngờ nói. Hắn đại khái nghĩ nghĩ, trong ấn tượng Thanh Minh đại lục tựa hồ cũng không có vị nào đại năng lục thân có thể tu hành đến như thế biến thái cảnh giới. Bởi vậy hắn phán đoán, đối phương hẳn là đến từ địa phương khác, thậm chí có thể là từ Vĩnh Hằng chi địa bên kia tới. Ân, ta gọi Giang Thanh Trần đến từ Thiên Long đại lục. Giang Thanh Trần thu hồi cảm xúc, cũng không giấu giếm, nói ra tên của mình, không qua tới lịch bị hắn thuận miệng tìm một chỗ cho hồ lượn qua. Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, đưa tay chỉ bên cạnh Kính Thương Thiên, "À, đúng, đây là tiểu đồ đệ ta, Kính Thương Thiên." Kính Thương Thiên nghe đến đó mắt lộc cộc nhất chuyển, tựa hồ cũng học thông minh, hắn liền vội vàng tiến lên, một mặt nhiệt tình treo lên gọi, "Thanh Thương tiền bối, ngài khỏe, gọi tiểu tử ta Thương Thiên liền tốt, hắc hắc." Trước mắt vị này chính là thần hoàng cảnh đại lao, vạn nhất đối phương tâm tình tốt, tiện tay ném cho hắn một chút đồ tốt, đó chính là đã kiếm được. "Ngạch, ha ha, ngươi rất không tệ." Thanh Minh bị hắn cái này nhiệt tình bộ dáng làm cho có chút lúng túng, vội vàng hơi ngẩng đầu, sau đó mới nghiêm mặt nói, "Ngươi thiên phú rất cao, tương lai cũng sẽ trở thành cường giả. Đi, đừng mất mặt hiện người." Giang Thanh Trần nhịn không được lường hắn một cái, tiểu tử này đang suy nghĩ gì hắn nhất thanh nhị sở. Thanh Thương cười cười, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm, lại không có nghĩ đến có quan hệ với Thiên Long đại lục một đinh tin tức. Vĩnh Hằng tinh vực tuyệt đại đa số chỗ hắn đều biết, nhưng mà thực sự tìm không thấy nơi này. Có lẽ là so Thanh Minh đại lục còn địa phương vắng vẻ a. Hắn cảm thấy không quá không thể nào là Vĩnh Hằng tinh vực bên ngoài chỗ tới, dù sao bây giờ vùng tinh không này quá nguy hiểm. Bất quá cái này cũng không quan hệ, tất nhiên người này xuất hiện ở đây, đó chính là duyên phận. Hơn nữa thực lực của hắn rất khủng bố, cũng có thể mời hắn lưu lại, cùng mình cùng nhau thủ hộ cuối cùng này tịch thổ. Bất quá ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào mở miệng thời điểm, xung quanh đột nhiên truyền đến từng đợt linh lực ba động. Mấy người nhìn lại, phát hiện xung quanh vô số tu sĩ hướng ở đây hội tụ, mỗi người trên thân đều có tất cả lớn nhỏ thương thế, rõ ràng cũng là vừa trải qua một hồi đại chiến. "Lão tổ, chúng ta trở về." Một cái toàn thân nhuốm máu, khí tức ngập trời nam tử trung niên ngự kiếm đi tới Thanh Thương phía trước, cung kính nói. Người này cũng là kiếm tông một cái lão tổ cấp bậc nhân vật, lúc trước phụ mệnh dẫn dắt trước mọi người đi trên thanh trừ đại lục khác còn sót lại quái vật. Bây giờ toàn bộ đều xử lý xong, vừa vặn trở về. "Thanh Thương tiền bối." "Thanh Thương lão tổ." Hắn tiếng nói vừa ra, những cường giả khác cũng lục tục ngo ngoe mở miệng. Thanh Thương ánh mắt khẽ quét mà qua, nhìn thấy đám người an toàn trở về, cũng là đi theo một hơi. "Ân, tất cả mọi người bình an trở về liền tốt." Hắn vui mừng gật đầu một cái, lập tức nghiêng người một bước, chỉnh trọng hướng đám người giới thiệu nói, "Chư vị, lần này Thanh Minh đại lục có thể vượt qua kiếp nạn này, may mắn mà có vị này Giang tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu không phải hắn kịp thời đi tới, chỉ sợ bọn ta sớm đã theo phiến đại lục này phá diệt." Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Giang Thanh Trần trong mắt tràn đầy cảm kích. Phía trước Giang Thanh Trần một quyền một cái thần hoàng cảnh quái vật, bọn hắn đều là nhìn trong mắt, loại kia rung động trình độ, căn bản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Bây giờ có thể khoảng cách gần thấy chân dung, tất cả mọi người đều kích động không thôi. Cái kia trung niên kiếm tu tiến lên một bước, xá một cái thật sâu, "Giang tiền bối đại ân, kiếm tông trên dưới các đệ tử cùng với toàn bộ Thanh Minh đại lục toàn bộ sinh linh đều biết khắc trong tâm khảm. Sau này nếu có phân công, chúng ta nhất định dốc sức tương trợ." Còn lại tu sĩ cũng nhao nhao hành lễ, đồng nói, "Đa tạ Giang tiền bối ân cứu mạng, nếu có phân công, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó." Giang Thanh Trần khẽ lắc đầu, ngữ khí đạm nhiên, "Đại gia không cần như thế, tiện tay mà thôi thôi." Kính Thương Thiên đứng ở một bên, nhìn xem nhà mình sư tôn bị đám người kính ngưỡng, không khỏi ưỡn ngực, một mặt tự hào. Thanh Thương lão tổ thấy thế, trong lòng hơi động, thừa cơ mở miệng nói, "Giang đạo hữu, bây giờ Thanh Minh đại lục mặc dù tạm thời an ổn, nhưng nguy cơ không trừ, không biết có thể thỉnh đạo hữu tạm lưu một thời gian, giúp ta chờ củng cố thế cục. Tuy nói phiến đại lục này đã phế đi, nhưng trước mắt bọn hắn cũng không có chỗ có thể đi. Nói đúng ra, hẳn là không xuất được, chỉ có thể co đầu rút cổ ở đây." Đám người nghe vậy, đều lộ ra phân chấn chi sắc. Đúng lúc này, nơi xa phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt không gian ba động, ngay sau đó, một đạo thanh âm vang vọng đất trời. "Ha ha, Thanh Minh đại lục lũ sâu kiến, thật sự cho rằng như vậy thì có thể kết thúc rồi sao?" Mọi người sắc mặt đổi biến, Thanh Thương lão tổ ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, "Không tốt, là những quái vật kia viện quân." Kính Thương Tiên nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ, muốn mở miệng lại không dám, dù sao bọn hắn còn có chuyện muốn làm. Chỉ là ở đây nếu như không có người trấn thủ, chỉ sợ rất nhanh sẽ luôn hãm. "Thanh Thương đạo hữu, thực sự xin lỗi, tại hạ còn có chuyện trọng yếu phải làm, cho nên không thể ở lâu." Giang Thanh Trần không chút do dự cự tuyệt. Nghe vậy, đám người có chút thất vọng. Thanh Thương trong lòng thở dài, thu hồi thất vọng cảm xúc, hắn vội vàng nói, "Giang đạo hữu đã có chuyện quan trọng, vậy lão phu cũng không thể cưỡng cầu, chỉ là..." Nói xong, hắn dừng một chút, ngưng trọng nói, "Chắc hẳn Giang đạo hữu hẳn là cũng biết, bây giờ Thanh Minh đại lục ngoại vi tất cả đều là những quái vật kia, nếu như muốn rời đi, chỉ sợ có chút nguy hiểm." Giang Thanh Trần cười cười, "Đa tạ Thanh Thương đạo hữu quan tâm, bất quá ta mặc dù không thể lưu lại, nhưng có chuyện ta cũng nghĩ muốn nói với ngươi nói." Thanh Thương nghi ngờ nói, "Chuyện gì?" Giang Thanh Trần thân thể thẳng tắp, ánh mắt trở nên lăng lệ, nhìn về phía tinh hà phía trên, nói, "Không biết Thanh Thương đạo hữu có thể hay không dám theo ta giết hướng Vĩnh Hằng chi địa." Lời này vừa nói ra, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều vì đó chấn động, mặt lộ vẻ hãi nhiên. "Giết hướng Vĩnh Hằng chi địa, đây là bực nào bá khí lời nói?" Chương 598, sa đọa cùng phản bội. Chương 598, sa đọa cùng phản bội. "Giết hướng Vĩnh Hằng chi địa." Cái này kinh thế chi ngôn vừa ra, hiện trường phảng phất thổi qua một trận gió lạnh, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Giang Thanh Trần. Đây là tự đại hay là thật có loại thực lực này? Vĩnh Hằng Chi Địa đó là địa phương nào? Bây giờ liền xem như thần đế cảnh cường giả hiện tại cũng không dám nói có thể an toàn đến. Đám người ngươi nhìn ta xem, lộ ra đủ loại ánh mắt khác thường. Bọn hắn thừa nhận ra hỏa này rất mạnh, nhưng đánh tới Vĩnh Hằng Chi Địa, đây cũng quá giật a. Kính Thương Thiên nguyên bản gương mặt sùng bái, nhìn thấy đám người cái kia ánh mắt không tin, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn có chút bất mãn nói, như thế nào, các ngươi không tin sư tôn ta thực lực? Dứt lời, đám người lập tức lắc đầu, bị chết Kính Thương Thiên muốn đánh người. Ngạch, tiểu Hữu nói đùa, chúng ta làm sao có thể không tin sư tôn ngươi thực lực đâu? Thanh Thương nhìn xem nổi giận đùng đùng Kính Thương Thiên, có chút lúng túng giải thích. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Thanh Trần trên mặt đã lộ ra vẻ khổ sở đủ cười, "Đạo hữu, không phải ta đã kích ngươi, chỉ là quá khó khăn. Không dối gạt ngươi, phía trước chúng ta đã từng suy nghĩ giết hướng Vĩnh Hằng Chi Địa. Khi đó, đại chiến vừa bộc phát không bao lâu, Thanh Minh đại lục đông đảo cường giả, chặn một lần lại một lần quái vật xâm lấn. Lúc đại thần đế cường giả riêng phần mình tọa trấn một phương, giết đến những quái vật kia liên tục bại lui. Ngay tại khi đó, ảnh điện chi chủ ám ảnh thần đế đưa ra cùng một chỗ giết hướng Vĩnh Hằng Chi Địa trung tâm, cùng những thật có thể đại năng kia kể vai chiến đấu. Tất cả mọi người đồng ý, chỉ để lại một cái thần đế cấp cường giả trấn thủ đại lục." Khắc năm vị thần đế dẫn theo vô số cường giả bước lên hành trình, nhưng ác mộng cũng bởi vậy bắt đầu. Trong mắt Thanh Minh hiện ra một tia đau đớn hồi ức, đám người nghe cũng yên lặng cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, hai mắt bắt đầu phím hồng. Không khí xen lẫn đủ loại mùi máu tanh kích thích đám người trong mũi, nổi lên từng trận khổ tâm cùng chua xót. Bọn hắn dù ai cũng không cách nào quên cái tia đoạn bi thảm quá khứ, cái tia thảm thiết một màn giống như vẫy không ra bóng tối bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Một cỗ thê lương bầu không khí lan tràn trong không khí. Giang Thanh Trần đầu lông mày nhướng một chút, ý thức được bọn hắn một lần này hành trình đoán chừng rất thảm liệt. Kính Thương Thiên ngay từ đầu nghe nhiệt huyết sôi trào, nhưng Thanh Thương nói đến cơn ác mộng thời điểm lập tức ý thức được không đúng, vội vàng truy vấn lấy sự tình phía sau đó thì sao? Thanh Thương nhìn thật sâu hắn một mắt, sau đó quay người nhìn về phía hư không, mấy sợi toái phát bị gió thổi lên, tại hắn cái kia giản mua trên gương mặt sẽ qua, khỏe mắt lộ ra một tia nồng đậm sát ý cùng không cam lòng. Về sau, bọn hắn ngồi chiến hạm, một đường đánh tới, ngay từ đầu còn rất thuận lợi, cũng không có qua bao lâu, một hồi hoang đường đổ sát chính thức bắt đầu. Bọn hắn gặp vô số cường giả khủng bố, bọn hắn đến từ tinh không bài danh phía trên siêu cấp bá tộc cường giả. Những cường giả kia mang theo vô tận quái vật, đối với đám người triển khai chiến đấu. Một trận chiến đấu kia, cơ hội là nghiêng về một bên hình thức. Nguyên bản năm vị thần đế cường giả còn có cơ hội mang theo số ít người thoát đi, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, ám ảnh thần đế đột nhiên làm loạn, đối với những người khác phát khởi công kích, không phòng bị chút nào đám người trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Cuối cùng, chỉ có Vũ Kiếm thần đế mang theo mấy người chạy về. Thanh Thương nói đến đây, liền ngừng lại, nội tâm vẫn như cũ lại bởi vì trận kia ngoài ý muốn nổi lên mãnh liệt bọt nước. Ám ảnh thần đế vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy hắn cũng sẽ chết sao? Những quái vật kia căn bản là chỉ có sát lục. Kính Thương Thiên rất là không hiểu mở miệng, trên mặt nổi lên vẻ tức giận, đối với ám ảnh thần đế hành vi cảm thấy hết sức thống hận. Không chờ Thanh Thương trả lời, Giang Thanh Trần trước tiên mở miệng, bởi vì hắn là đọa lạc giả. Hắn thâm thúy trong đôi mắt, lộ ra lạnh lẽo liệt ánh mắt cùng chán ghét cảm xúc. Một đám tự cam đọa lạc dơ bẩn ra hỏa, hắn gặp một cái giết một cái. Đọa lạc giả? Đó là cái gì? Kính Thương Thiên nghi ngờ nói, lần này là hắn lần đầu tiên nghe được cái từ này. Nhưng từ mặt chưa ý tứ đến xem, là hắn biết đó cũng không phải vật gì tốt. Thanh Thương nghe được mấy chữ này, đột nhiên cắn chặt răng, trong mắt hiện đầy lửa giận cùng cứu hận. Nắm đấm không biết lúc nào nắm đến xít sao địa, cắn chặt hàm răng, trên thái dương gân xanh nô lên, giữ tợn giống như từng cái ngoạ ngoại con run. Thanh âm hắn khàn khàn phải phảng phất giấy giáp ma sát. Không tệ, chính là đọa lạc giả, hắn phản bội nhân tộc, phản bội phương thiên địa này, vì cái kia cái gọi là vô thượng cảnh giới, hắn đón nhận hắc vụ ăn mòn, trở thành một đầu từ đầu đến đuôi quái vật. Cái kia phản đồ thừa dịp Thanh Minh đại lục cường giả đều rơi xuống thời điểm, mang theo một đám quái vật giết trở về. Trận chiến kia, chính là đem toàn bộ đại lục đều đánh tan. Còn sót lại hai vị thần đế cường giả lôi kéo những quái vật kia đồng quy vu tận, bảo toàn cuối cùng một chút hy vọng sống. Sau đó, chính là chúng ta triển khai dài dằng dặc chống cự chi lộ. Nói đến chỗ này, hắn hít một hơi thật sâu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, cho nên, Giang đạo hữu, giết hướng Vĩnh Hằng Chi Địa con đường này, không làm được. Lời còn chưa dứt, chung quanh liền có những cường giả khác phụ họa. Đúng vậy a, tiền bối, không phải chúng ta không muốn, chỉ là vậy quá nguy hiểm. Bây giờ chúng ta toàn bộ Thanh Minh đại lục tu sĩ đều ở nơi này, kiếm tông trong bí cảnh, còn có những cái kia vô số người bình thường, coi như chúng ta đuổi theo ngài mà đi. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Xin tiền bối nghĩ lại a. Không khí hiện trường càng ngưng trọng, phản phất một khối đá to lớn đặt ở trái tim của mỗi người, để cho người ta không thở nổi. Kính Thương Thiên nhìn xem đám người bộ dáng này, mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn nói quả thật có đạo lý. Tự mình một người không sợ hãi, nhưng bọn hắn còn có muốn bảo vệ người, không có khả năng mang theo bọn hắn đi chịu chết. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Thanh Trần nhỏ giọng mở miệng nói, sư tôn, nếu không liền như vậy a. Giang Thanh Trần vẫn như cũ sừng sững ở giữa không trung, gió nhẹ lay động lấy y phục của hắn, bay phất phới. Hắn vẫn nhìn đám người, ánh mắt như thâm thúy tinh thần, trầm tư một lát sau liền mở miệng hỏi thăm hệ thống. Thống nương, có biện pháp nào có thể đem cả một cái bí cảnh mang rời khỏi mở ở đây? Đi tới phía trước gặp phải cổ khư chi địa. Có, túc chủ có thể đổi giới Trần Châu có thể đem tất cả người dung nạp đến trong đó, tiếp đó từ bản hệ thống đem bọn hắn đưa đến cổ khư. Bất quá cần tiêu tốn rất nhiều tích phân. Hệ thống đúng sự thật đáp lại nói. Ân, vậy được, cứ dựa theo biện pháp của ngươi tới. Giang Thanh Trần hơi hơi suy tư, cảm thấy đây không phải vấn đề quá lớn. Hắn thu hồi tâm tư, không để ý đến Kính Thương Thiên, khoe miệng đột nhiên phát họa ra một nụ cười, chậm rãi mở miệng nói. chư vị chỗ lo lắng ta tự nhiên biết, nhưng coi như không cùng hắn giết hướng vĩnh hằng chi địa, liền có thể cam đoan có thể bảo hộ được tất cả mọi người sao? Bây giờ thế cục này, bọn quái vật sớm muộn sẽ tìm được ở đây, chúng ta tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Cùng ngồi chờ chết, không bằng liều lên một lần. Hơn nữa, nếu như nói ta có biện pháp để các ngươi những cái kia phổ thông sinh linh ly khai nơi này, đi đến một cái địa phương an toàn sinh hoạt. Các ngươi có nguyện ý hay không bồi ta cùng một chỗ chinh chiến? Giang Thanh Trần âm thanh quanh quẩn tại mọi người bên tai, mang theo một cỗ thông dong tự tin, để cho trong lòng của mọi người chấn động. Giang đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là thật sự. Thanh Thương ánh mắt gắt gao nhìn xem Giang Thanh Trần có chút kích động. Bọn hắn sở dĩ lo nghĩ, đây chính là bởi vì sau lưng những cái kia phổ thông sinh linh. Nếu như không phải là vì bọn hắn đã sớm dẫn người giết tới, cho dù là chết cũng sẽ không tiếc. Đó là tự nhiên. Giang Thanh Trần cười nhạt một tiếng, trên mặt mang một cỗ tràn đầy tự tin. Thanh Thương suy tư một lát sau liền ngoan hạ quyết tâm, nói: "Hảo, nếu như Giang đạo hữu có thể giải quyết chuyện này, chúng ta liền tùy ngươi giết vào Vĩnh Hằng chi địa." Chương 599, Thanh Minh đại lục gia tăng các đại cổ tộc cường giả, chương 599, Thanh Minh đại lục gia tăng các đại cổ tộc cường giả. "Không tệ, nếu như tiền bối có thể có che chở trong bí cảnh còn sót lại sinh linh, chúng ta nguyện ý đuổi theo ngài, giết hắn cái ban ngày ban mặt. Thân ta là kiếm tông đệ tử, mệnh của ta giống như trong tay chiến kiếm, chỉ có thể trên chiến trường thất bại, không muốn trốn ở chỗ tối kéo dài hơi tàn. Ta cực sát minh 1800 còn sót lại đệ tử, nguyện ý đuổi theo tiền bối, giết ra một cái tương lai tươi sáng, dù là thân tử đạo tiêu." Lão phu toàn cả gia tộc trên dưới mấy vạn tộc nhân toàn bộ chết trận, nếu không phải là vì thủ hộ một phe này đại lục sau cùng hóa chủng, lão phu đã sớm cùng những quái vật kia liều mạng. Ta kêu mông người, trong tay lưỡi dao chưa chắc bất lợi, đánh đi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thanh Thương một lời nói, gây nên đám người phản ứng. Mọi người tại đáp lại, cảm xúc tăng vọt, chiến ý mười phần. Hai người bọn họ trăm năm bi thảm chiến đấu cũng chưa từng lùi bước, chỉ cần không có nỗi lo về sau, bọn hắn cho dù là chết trận, cũng không để ý chút nào. Kính Thương Thiên kích động nắm chặt nắm đấm, loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào, khiến cho hắn đều hưng phấn lên. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là lúc này xuất hiện một đầu thánh cảnh quái vật, hắn đều dám xông lên đánh một trận. Ai là thứ hèn nhát, hắn đều không phải là thứ hèn nhát. Chư vị, các ngươi Thanh Thương nhìn qua đám người cái kia chiến ý tăng cao bộ dáng, tại chỗ không có một người nói lùi bước mà nói, mỗi người trong mắt đều hiện lên ra một tia ánh mắt kiên định. Trước đây những cái kia thảm thiết chiến đấu khói mù, tại thời khắc này tiêu tan. Đã bao nhiêu năm, từ bắt đầu đến tuyệt vọng, cái kia đoạn lúc đến lộ, là dùng vô số máu tươi phô đúc mà thành. Bây giờ, rốt cuộc phải nên đón quyết định. Thanh Thương nước mắt tuôn đầy mặt, từ hai đại vô thượng thần đế vẫn là sau, trên bả vai hắn thừa nhận rất rất nhiều áp lực. Bản thân, thân nhân, từng cái ngã xuống trước mắt hắn, loại kia cảm giác bất lực, rõ mồn một trước mắt. Hắn suy nghĩ nhiều lôi kéo những quái vật kia đồng quy vu tận. Có thể quay đầu nháy mắt, sau lưng một đám chiến hữu, kia từng cái ý chí bất khuất, cùng bọn quái vật giết đến dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh, cũng chưa từng từ bỏ. Còn có những khát vọng sống tiếp sinh linh kia. Đây là trách nhiệm của hắn, cũng là gánh chịu lấy những cái kia chết trận các cường giả ý chí. Hắn không thể chết. Hắn muốn bảo vệ hảo sau lưng mỗi người, thẳng đến hắn thật sự ngã xuống. Thanh Thương tiền bối, chúng ta cùng ngài cùng tồn tại, cùng phiến đại lục này cùng ở tại. Những tiên hiền đám người kia ý chí, sau này từ tất cả chúng ta cùng nhau chịu tải. Giết đi, theo Giang tiền bối giết vào Vĩnh Hằng chi địa. Đám người tụ tập thanh cao hô, đây là chưa bao giờ có thống nhất. Âm thanh sông lên tận 9 tầng trời, bên tai không dứt. Hảo, cũng là tốt. Thanh Thương kích động không thôi, phản phất không còn bị cái kia trầm trọng bao khỏa hạn chế. Giang Thanh Trần nhìn xem đám người kiên định bộ dáng, không khỏi có chút cảm xúc. Thực sự là tốt. Hắn đến từ ngoài ra thế giới, đối với loại không khí này càng có cảm xúc, bởi vì hắn đã từng nhóm đồng dạng tại loại kia vô cùng dưới tuyệt vọng bước lên đỉnh núi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong hư không truyền đến. Đạo hữu, nếu như có thể, chúng ta cũng nguyện ý đuổi theo ngươi, giết hướng Vĩnh Hằng chi địa. Tất cả mọi người biến sắc, lập tức cảnh giác. Quanh năm ở vào trong chiến đấu chính bọn họ, đối với loại tình huống này đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Thanh Thương cũng giống như thế, sắc mặt hắn trầm xuống, quay người nhìn về phía hư không, người phương nào đến? Là địch nhân sao? Kính Thương Thiên lập tức đem Long Ảnh Thương gọi ra, bày ra tư thế chiến đấu, tùy thời xuất kích. Giang Thanh Trần đầu lông mày nhướng một chút, nhưng lại không có quá nhiều khẩn trương. Thanh Thương đạo hữu, không cần khẩn trương, là chúng ta. Lời còn chưa dứt, một gốc cực lớn nửa ngày cổ thụ từ trong không gian hiện ra. Gốc kia chọc trời cổ thụ nguy nga cao vút, tản ra khí tức kinh khủng. Mỗi một cây khô thượng đô lưu chuyển cổ lão phù văn, mỗi một cái lá cây đều lập lòe giống như ngôi sao tia sáng. Sợi rễ của nó giống như cầu long giống như chiếm cứ hư không, tản mát ra mênh mông sinh mệnh khí tức, càng là một vị đạt đến thần hoàng cảnh đỉnh phong cổ lão tồn tại. Ngươi là Thiên Mục cổ tộc lão tổ. Thanh Thương con ngươi co rụt lại, nhận ra gốc cây này cổ thụ lai lịch. Trước đây Thanh Minh đại lục hạo kiếp bắt đầu sau, Thiên Mục tộc nhất tộc thảm tao quỷ dị nhất tộc vây giết, một gốc thần đế cảnh Thiên Mục cổ tộc lão tổ vẫn lạc. Sau toàn bộ Thiên Mục cổ tộc cả tộc mất tích, tất cả mọi người đều cho là bọn hắn sớm đã phá diệt. Bây giờ xuất hiện lần nữa, để cho bọn hắn có thể nào không kinh hãi. Nhưng theo Thiên Mục cổ tộc lão tổ sau khi xuất hiện, cái kia không gian chung quanh gợn sóng vẫn như cũ không ngừng khuếch tán, ngay sau đó từng đạo khí tức bàng bạc thân ảnh liên tiếp hiện lên. Một đầu sau lưng mọc lên kim dược huyền vũ cổ tộc cường giả bước ra không gian, cái kia cánh chim bên trên nhảy lên kim sắc hỏa diễm, phản phất đem mảnh không gian này thiêu đốt hầu như không còn. Đây cũng là một tôn kinh khủng thần hoàng cảnh cường giả. Ngay sau đó, một đầu toàn thân bao trùm tử sắc tinh nham cự linh cổ thú, đi ngang qua hư không mà ra, mỗi một bước đều dẫn phát hư không chấn động kịch liệt. Cái kia to lớn hai con mắt màu đỏ, giống như hai vòng kinh khủng huyết nguyệt. U Minh tộc lão tổ quanh thân còn quấn ngàn vạn oan hồn, một tôn khống chế U Lam hồn hỏa chiến xa chậm rãi từ đường hầm hư không bên trong lái ra, chỗ đến vạn hồn kêu rên. Hư không còn tại rung chuyển, kinh khủng sói tru vang lên, một đầu toàn thân ngân bạch khiếu nguyệt thiên lang, lợi trảo dễ dàng xé mở không gian mít lũy, vừa nhảy ra. Huyền Vũ tộc lao tổ Kim Dực Thần Hoàng, Thím Nham cổ thú nhất tộc, U Minh lão tổ, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cổ tổ. Thanh Thương nhìn thấy những thứ này kinh khủng tồn tại, không khỏi lên tiếng kinh hô, những thứ này vốn nên tại 200 năm trước liền rơi xuống các tộc đỉnh tiêm tồn tại, bây giờ càng lại lần nữa xuất hiện. Đám người cũng là sợ hết hồn hết vía nhìn xem những thứ này kinh khủng tồn tại, thở mạnh cũng không dám. Bởi vì, những cường giả này, tất cả đều là đã từng Thanh Minh đại lục cổ tộc cường giả, cũng là thần hoàng cảnh kinh khủng tồn tại. Xuất hiện trước nhất chọc trời cổ thụ, canh ở giữa tản ra rực rỡ tinh quang, cực lớn trên cành cây chậm rãi ngưng tụ ra một đạo thương lão nhân khuôn mặt, Thanh Thương đạo hữu, đã lâu không gặp. Thanh âm tang thương giống như xuyên qua vạn cổ tuyết nguyệt, vang vọng ở mảnh này tàn phá đại lục trên không, rơi vào tất cả mọi người trong đầu. Thanh Thương hít sâu một hơi, trong mắt rung động chưa tiêu, nhưng càng nhiều hơn chính là cuồng hỉ. Vốn cho rằng những cổ tộc này tại một trận chiến kia bên trong triệt để phá diệt, không nghĩ tới hôm nay còn có cường giả sống sót. Thiên Mục lão tổ, các ngươi còn sống? Ta nghĩ đến đám các ngươi đều chết. Trận thanh âm của hắn hơi hơi phát run. Đã từng trận đại chiến kia quá khốc liệt, những cổ tộc này cơ hồ là trước hết nhất gặp công kích, hơn nữa trong tộc xuất hiện quá nhiều đoạn lạc giả, bằng không cũng sẽ không bị bại đến nhanh chóng như thế. Bọn hắn khi lấy được tin tức, muốn tiếp viện thời điểm, nhưng cũng không còn kịp rồi. Thiên Mục lão tổ cái kia tang thương trên khuôn mặt hiện ra một tia hận ý, âm thanh khàn khàn nói, trước kia trận chiến kia, tộc ta xuất hiện phản đồ, dẫn đến tộc ta thần đế vẫn lạc. Thần đế trước khi chết vì bảo đảm tộc ta hy vọng cuối cùng, lấy bí pháp đem chúng ta đưa vào sâu trong hư không, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Lời còn chưa dứt, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cổ tổ phát ra ngập trời hận ý, cái kia khổng lồ trên thân thể hiện ra vô số đạo dữ tợn vết sẹo, tộc ta đồng dạng là gặp phản bội, hai đại thần đế đều vẫn lạc. Cũng may chúng ta còn sót lại tiếp bộ phận tộc nhân tại tộc ta thần khí dưới sự hộ tống, thoát đi ở đây, không có bị triệt để phá diệt. Trong 200 năm này, tộc ta cường giả là báo thủ, không ngừng săn giết những cái kia quỷ dị nhất tộc. U Minh cổ tộc lão tổ âm trầm nở nụ cười, trên chiến xa U Lam hồn hỏa kịch liệt cuộn cuộn, bọn chúng cho là chúng ta đều phá diệt, thật tình không biết tộc ta đã sớm dùng đại thần thông rút lui, vì chính là chờ đợi một ngày kia đánh trở lại. Ta Huyền Vũ tộc một mực bị đuổi giết, thoát đi đến địa phương rất xa, thẳng đến bỗng dưng một ngày gặp một vị trí cường tồn tại, cuối cùng để cho chúng ta có cơ hội đánh trở lại. Kim Dực Thần Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, hỏa dược bày ra, liệt diễm cháy hừng hực. Những cường giả này đều đang nói riêng phần mình tộc đàn năm đó tao ngộ, trong giọng nói là cái kia vô tận lửa giận. Giang Thanh Trần lặng lặng nghe đối thoại của bọn họ, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm giác quá xảo hợp, chương 600, người kia có phải hay không họ Hàn, chương 600, người kia có phải hay không họ Hàn. Sư tôn, những cường giả này lúc này xuất hiện, sẽ có hay không có vấn đề? Kính Thương Thiên nuốt một ngụm nước bọt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hơn 10 vị thần hoàng cường giả cùng nhau xuất hiện tràn diện, cái này quá dọa người. Nhưng hắn không phải kẻ ngu, bọn hắn chân trước vừa diện sát đại lục này tất cả quỷ dị quái vật, bọn hắn chân sau liền xuất hiện. Cái này rất khó để cho hắn không nghĩ ngợi thêm a. Giang Thanh Trần ánh mắt tại mỗi một cái cường giả trên thân đảo qua, bọn hắn thông tin cá nhân tất cả đều bị hệ thống dò xét đến không còn một mảnh. Có thể xác định chính là, những cổ tộc này cường giả không có đoạn là giả. Nghe được Kính Thương Thiên lo nghĩ, hắn nhỏ giọng an ủi, không cần lo lắng, bọn hắn không có vấn đề, không phải những cái kia quỷ dị tộc. Hắn bây giờ nhưng không lo lắng vấn đề thân phận của đối phương, nhưng vẫn như cũ có cái nghi vấn. Dựa theo những cường giả này lời nói, bọn hắn trước kia các tộc gặp bất chắc sau, cơ hồ toàn bộ đều bỏ chạy, cách xa Thanh Minh đại lục. Bây giờ lại trùng hợp cùng nhau về tới Thanh Minh đại lục, còn xuất hiện ở nơi này. Cái này liền để hắn có chút hoài nghi, bọn hắn là thế nào làm đến thống nhất như thế, chẳng lẽ lại là lao đầu tự an bài. Ngay tại hắn không ngừng suy đoán thời điểm, Thanh Thương kích động nói, trở về liền tốt. Hoan nên chư vị về nhà. Nghe nói như thế, nguyên bản cảnh giác đám người cũng đều buông lòng xuống, nhìn xem những cường giả này, ánh mắt khác nhau. Rất rõ ràng sự xuất hiện của bọn hắn, giống như từng khỏa định hải thần châm, để cho trong lòng mọi người càng ngày càng yên ổn. Nhiều như vậy thần hoàng cảnh cường giả, tuyệt đối là một cỗ không sơ sót chiến lực. Thanh Thương tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhíu mày, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, "Các vị đạo hữu, các ngươi các tộc bây giờ cũng chỉ còn lại có chính các ngươi sao? Còn có, các ngươi cùng một chỗ đến đây, cần làm chuyện gì?" Vốn là hắn cũng không muốn hỏi, nhưng nhìn thấy sau những thân người này cũng không có mình tộc nhân. Hơn nữa bọn hắn còn đồng thời xuất hiện, hắn có ngốc cũng cảm thấy có chút không đúng. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, bởi vì hắn đã nghĩ tới một cái khả năng, đoạn lạc giả. Điều này cũng không thể trách hắn, chủ yếu là những cái kia đoạn lạc giả chính mình không sử dụng những cái kia lực lượng quỷ dị, hắn cũng không cách nào nhận ra. Có lẽ là phát giác được Thanh Thương cảnh giác, tính khí có chút nóng nảy, Khiếu Nguyệt Ngân Lang lập tức cả giận nói, "Thanh Thương, ngươi đây là ý gì, cảm thấy chúng ta có vấn đề sao?" Khiếu Nguyệt Ngân Lang nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng bây giờ cũng là rất tức giận, đối phương vậy mà hoài nghi bọn hắn. Đối với những cái kia đoạn lạc giả, hắn hận không thể đem bọn hắn xé nát. Những cường giả khác cũng hơi đổi một chút sắc mặt, tựa hồ có chút cảm xúc. Khiếu Nguyệt lão tổ, ta chỉ là hỏi một chút, có vấn đề gì không? Vẫn là nói các ngươi. Thanh Thương âm thanh trở nên trầm thấp, ánh mắt sâu kín nhìn đối phương. Bị đối phương điểm ra mục đích, Thanh Thương cũng không muốn lại ẩn tàng. Hắn đây là hợp lý hoài nghi, cũng không cảm thấy có lỗi gì. Dù sao hắn muốn vì người đứng phía sau phụ trách. Lão giả, ngươi coi ta là thành cái gì? Khiếu Nguyệt Ngân Lang gầm thét, trên người lông bạc đều dựng lên, mắng nhiếc. Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên có chút khẩn trương. Hai người các ngươi đều an tĩnh điểm a. Thiên Mục lão tổ mở miệng ngăn lại hai người, hắn giải thích nói, Thanh Thương đạo hữu, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không trở thành đọa lạc giả. Chúng ta các tộc cũng đều còn có một số người sống sót, bây giờ bị chúng ta an bài tại một chỗ trong bí cảnh chờ đợi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đỗng nhiên nhìn về phía Giang Thanh Trần, cái kia thâm thúy đôi mắt sáng lên từng trận thần quang, phảng phất muốn đem đối phương lão đầu. Nhưng một giây sau, hắn con ngươi co rụt lại, trên mặt thoáng qua một tia hoảng sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng vô cùng hãi nhiên, nhìn không thấu, vậy mà nhìn không thấu. Chẳng lẽ vị tiền bối kia nói tới người, chính là hắn sao? Thanh Thương cảm nhận được Thiên Mục lão tổ khác thường, hỏi: "Thiên Mục lão tổ, thế nào?" "Không có việc gì." Thiên Mục lão tổ lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng lại có chút không bình tĩnh. Hắn thu liêm tâm tư, tiếp tục nói: "Chúng ta sở dĩ sẽ vào lúc này đồng thời xuất hiện ở đây, là bởi vì trước kia chúng ta các tộc sau khi rời đi, có người tìm được chúng ta. Người kia rất khủng bố, vẹn vẹn một mắt liền có thể đánh giết thần đế cảnh cường giả. Cũng là hắn để cho chúng ta trước tiên ngủ đông, tại hơn 100 năm sau hôm nay sẽ đến nơi đây. Ở đây sẽ xuất hiện một cái có thể dẫn dắt chúng ta khai sáng thời đại mới người. Cho nên, chúng ta trở về." Nghe Thiên Mục lão tổ giảng giải, Thanh Thương lông mày càng nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Các đại cổ tộc cường giả cảm nhận được Thanh Thương ánh mắt, đều gật đầu một cái, biểu thị sự tình chính là như vậy. Thanh Thương không nói gì không nói, trong lúc nhất thời không biết nên tin, vẫn là không tin. Ngay tại hắn do dự lúc, Giang Thanh Trần âm thanh lạnh nhạt ở bên tai vang lên, bọn hắn nói đều là thật. Thanh Thương chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về phía Giang Thanh Trần. "Ngươi không cần kinh ngạc." Giang Thanh Trần khoát tay áo, hắn đi lên hai bước, ánh mắt đảo qua đám người, lạnh nhạt nói: "Nếu như ta không có nói sai mà nói, các ngươi gặp phải người kia là cái nam tử trung niên, hắn họ Hàn." Ngay từ đầu tất cả mọi người đánh giá Giang Thanh Trần thần sắc khác nhau, thẳng đến nghe phía sau câu nói kia, trong lòng toàn bộ đều kinh hãi. "Là sư tổ sao?" Kính Thương Thiên nhỏ giọng thầm thì một câu. "Vị đạo hữu này, ngươi làm thế nào biết?" Thiên Mục lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thanh Trần. "Không cần đoán, đó là sư tôn ta." Giang Thanh Trần nhìn xem đám người nghi kỵ ánh mắt, cũng lười nói nhảm, trực tiếp cho thấy thân phận. "Sư tôn ngươi?" Đám người lần nữa bị chấn động đến. Bọn hắn thế nhưng là biết vị kia tồn tại kinh khủng, không nghĩ tới lại ở nơi này nhìn thấy một cái tự xưng đồ đệ hắn người. "Những thứ khác lui về phía sau ta giải thích nữa, các ngươi tới nơi này, có phải là hắn hay không yêu cầu các ngươi tới, cùng chúng ta cùng một chỗ giết vào Vĩnh Hằng chi địa?" Giang Thanh Trần không có ở đây, thẳng vào chủ đề. Các đại cổ tộc cường giả liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. "Không tệ, đúng là như thế." Thiên Mục lão tổ chậm rãi mở miệng nói. "Vậy được, hiện tại các ngươi trở về đem các ngươi các tộc người mang đến, ta chuẩn bị đem những người bình thường kia mang đến một cái chỗ an toàn, tiếp đó liền dẫn các ngươi đi tới Vĩnh Hằng chi địa. Đương nhiên, các ngươi có thể không tin, đến ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, ta cùng với Thanh Thương đạo hữu đã quyết định xong, đến nỗi các ngươi tự quyết định." Đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có luyện thể cảnh tu vi người trẻ tuổi, nói chuyện bá đạo như vậy. "Các vị đạo hữu, Giang đạo hữu nói không sai, các ngươi nếu như muốn cùng một chỗ, vậy thì động tác nhanh một chút." Thanh Thương mở miệng bổ sung, "Còn có, hắn tiện tay liền diện sát thần hoàng cảnh đỉnh phong quái vật, không cần tốn nhiều sức." Hắn biết tâm tư của mọi người, cũng là một chút từng giả, nhìn thấy Giang Thanh Trần cảnh giới, tự nhiên sẽ có ý nghĩ khác. Cho nên cuối cùng câu nói kia mới là hắn muốn nói nhất. "Ý là nếu như các ngươi muốn tìm cái chết, tùy cho các ngươi." Mọi người sắc mặt trở nên rất mất tự nhiên. Cuối cùng vẫn là Thanh Mục lão tổ đứng dậy, "Thanh Thương đạo hữu quá lo lắng, chúng ta vốn chính là bất đi cùng các ngươi cùng nhau. Tất nhiên Giang đạo hữu đã có dự định, vậy bọn ta liền bồi ngươi cùng một chỗ, đi tới cái kia Vĩnh Hằng chi địa đi một lần. Chư vị, trở về chuẩn bị a." Nói đi, Thiên Mục lão tổ trong nháy mắt trốn vào hư không. Khác các tộc cường giả thấy thế, cũng sẽ không nhiều lời, theo sát phía sau. Bọn hắn lập tức đem tộc nhân mang đến, đưa đến chỗ an toàn, bọn hắn mới có yên tâm chiến đấu. Chương 601, tại từng tiếng tán dương bên trong, mê thất bản thân. Chương 601, tại từng tiếng tán dương bên trong, mê thất bản thân. "Thiên Mục lão tổ, chúng ta thật muốn tin tưởng cái kia người sao?" Thanh Minh đại lục tại một chỗ không xa dị không gian bên trong, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng một đám cường giả rời đi kiếm tông sau, toàn bộ đều hội tụ ở đây. Nơi đây chính là bọn hắn mục tiêu tất cả cổ tộc tạm thời chỗ sống. Đối mặt Khiếu Nguyệt Thiên Lang vấn đề, những cường giả khác sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, sắc mặt rất khó coi. Thiên Mục lão tổ thân thể khổng lồ hơi hơi rung động, những cái kia cảnh trên không trung tỏa ra rực rỡ tinh quang. Đối với Khiếu Nguyệt Thiên Lang vấn đề, rõ ràng hắn cũng đang suy xét chuyện này. Dù sao can hệ trọng đại, dính đến các đại cổ tộc tồn vong, không thể khinh thường. Người này quá mức khoa trương, đơn giản không có đem chúng ta để vào mắt, theo ta thấy chờ một chút đi, có thể hắn cũng không phải Hàn Tiền Bối nói tới mấu chốt người. Huyền Vũ tộc lão tổ Kim Dực Thần Hoàng lắc đầu, rõ ràng đối với Giang Thanh Trần lúc trước nói tới những lời kia có chút khó chịu. Quá bá đạo, căn bản muốn không cho bọn hắn giảng giải, phản phất giống như là tại hạ đạt mệnh lệnh. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng không tới thoải mái. Nếu không phải là nghe Thanh Thương nói, đối phương có thể dễ dàng chém giết thần hoàng cảnh đỉnh phong quỷ dị quái vật, bọn hắn đã sớm cùng hắn thật tốt lãnh giáo một chút quyền cước vấn đề. Trước đây vị tiền bối kia thực lực, chúng ta là biết đến, coi như Vĩnh Hằng chi địa những lao già kia cũng không nhất định là đối thủ. Hơn nữa những cái kia quỷ dị tộc quần cường giả cũng không làm gì được hắn, đối với hắn mà nói, ta là mười phần tín nhiệm. Bất quá hôm nay cái kia chỉ có luyện thể cảnh tiểu tử, tuy nói có thể là Hàn Tiền Bối nói tới nhân vật mấu chốt, nhưng nói chuyện thái độ đích xác qua một chút. Từ sắc nham cổ thú lao tổ âm thanh ông ông tác hưởng, hắn cùng các cổ tộc lao tổ không giống nhau, không am hiểu dùng đầu óc, chỉ tin tưởng quả đấm lớn. Đã từng trận đại chiến kia, hắn cũng là bị Hàn Thiên Phàm thực lực chinh phục, trở thành trung thành tiểu mê đệ, kiên quyết ủng hộ sắp xếp của hắn. Chỉ là Giang Thanh Trần mà nói, chính xác bá đạo một chút. Nếu như đối phương có thể thể hiện ra để cho hắn chết phục sức mạnh, hắn cũng không để ý nghe đối phương. Nếu không thì, ai đi thử một lần hắn? U Minh cổ tộc lao tổ đông nhiên nói. Ân, chủ ý này không tệ. Trong mắt Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngân mang tăng vọt, lợi chảo không tự chủ tại mặt đất vạch ra thật sâu khe rãnh. Bất quá dựa theo Thanh Thương mà nói, tiểu tử kia tuy chỉ có luyện thể cảnh, nhưng có thể chém giết thần hoàng cảnh quỷ dị, vạn nhất chơi đến quá lớn, bị hắn giết chết làm sao bây giờ? Cho nên, các ngươi ai đi? Khiếu Nguyệt Thiên Lang mà nói, lập tức để cho đám người đem miệng ngậm lại. Nói đùa, bọn họ đều là sống vô số năm tháng lao ra này, tiết mạng vô cùng. Nghe được gặp nguy hiểm, ai còn nguyện ý a? Thanh Thương lão gia hỏa này bình thường sẽ không đùa kiểu này, lời thuyết minh đối phương thật có thể có loại bản lĩnh này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể. Thiên Mục lão tổ lúc này mở miệng, hắn nhìn xem mọi người tại đây, chậm rãi nói, nhưng chúng ta không phải muốn như vậy trực tiếp thí. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia cơ trí tia sáng, tiếp tục nói, tất nhiên đối phương thuyết có thể có biện pháp tiến đưa những cái kia phổ thông sinh linh đi đến chỗ an toàn, vậy chúng ta có thể dùng lấy cớ này cùng hắn lãnh giáo một chút. Lý do đi, liền nói chúng ta cũng đều là vì hậu bối an toàn, cần nghiệm chứng một chút hắn là có phải có loại năng lực này. Dạng này, đại gia cũng không cần lo lắng đưa ra khác sự tình. Thiên Mục lão tổ lời nói này, trong nháy mắt để cho trước mắt mọi người sáng lên. Mượn cớ này không có vấn đề, vừa tới cũng có thể ứng chứng thực lực của đối phương, thứ hai cũng có thể cam đoan an toàn của mình. Đi, vậy cứ như thế làm. Huyền Vũ tộc lão tổ Kim Dực Thần Hoàng đồng ý nói. Những người khác cũng không có ý kiến. Nhưng lúc này, Khiếu Nguyệt Thiên Lang đột nhiên phát ra tới linh hồn khảo vấn, như vậy, ai tới ra tay? Lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều xảy ra biến hóa vi diệu. Nhưng một giây sau, bọn hắn ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Tử Nham cổ thú lão tổ. 3. Tử Nham cổ thú lão tổ cảm thụ được ánh mắt của mọi người, không khỏi có chút im lặng. Không phải, các ngươi nhìn ta làm gì? Hắn lại không phải người ngu, thắng còn tốt, thua cái kia không tinh khiết không công bị đánh một trận sao? Thiên Mục lão tổ lộ ra hoa cúc một dạng nụ cười rực rỡ, vội vàng ổn định rằng giải, Tử Nham cổ thú lão tổ, ngươi đây là dân tâm sở hướng a, đại gia cảm thấy ngươi thực lực tối cường, cho nên từ ngươi bỏ ra chiến, không còn gì tốt hơn. Những người khác trọng trọng gật đầu, biểu thị hết sức đồng ý, mở ra lửa gạt hình thức. Đúng vậy à, người nào không biết ngươi phòng ngự vô địch, coi như ngươi không thắng được đối phương, hắn cũng bắt ngươi không có cách nào. Tử Nham đạo hữu, đây chính là chứng minh cơ hội của ngươi. Ngươi thế nhưng là trong chúng ta sống được lâu nhất, xem như lão đại ca ngươi hẳn là đảm đương nổi trách nhiệm, cũng làm là cho bọn hậu bối làm tấm gương. Đám người ngươi một lời ta một lời, nói Tử Nham cổ thú lao tổ có chút phiêu hô hô. Thật là dạng này. Hắn cặp kia mắt to lộ ra thanh tịnh và ngu xuẩn ánh mắt, lòng có ý động. Đó là tự nhiên a. Thiên Mục lao tổ cười ha hả đáp lại. Sau đó, tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới. Tử Nham cổ thú lao tổ, hắn đồng ý. Hảo, dù sao cũng là lão đại ca ta đem dẫn đầu xông pha chiến đấu. Lúc này, hắn vẫn không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại mọi người từng tiếng tán dương phía dưới, cùng nhau mang theo các tộc sinh linh, lần nữa đi tới Kiếm Tông. Kiếm Tông trong bí cảnh, Thanh Thương đem tất cả còn sống sót người toàn bộ triệu tập. Giang đạo hữu, tất cả mọi người đều ở chỗ này, hết thảy 35.100 người. Thanh Thương nhìn qua cái này phương đông nghịt đám người, trong lòng có chút khổ tâm. Thanh Minh đại lục ước vạn sinh linh, bây giờ lại chỉ còn dư như thế một chút hỏa trùng. Những thứ này, cũng là tương lai hy vọng a. Kính Thương Thiên tràn đầy cảm xúc, ở đây cùng chỗ của hắn, quá tương tự. Toàn bộ đại lục sinh linh cơ hồ chết hết. Chỉ bất quá hắn chỗ đại lục, chỉ còn lại có hắn một cái đồng miêu. Cái loại cảm giác này quá làm cho người ta tuyệt vọng. Cho nên, hắn bây giờ lý do sống tiếp chính là giết sạch tất cả quỷ dị quái vật, không vì cái gì khác, chỉ vì báo thù. Giang Thanh Trần ngẩng đầu đảo qua toàn trường, phát hiện ở trong đó không chỉ có nhân tộc, còn có số ít là chủng tộc khác sinh linh. Nhìn xem cái kia từng trương khẩn trương gương mặt, trong lòng của hắn không khỏi thở dài. Trong lòng bọn họ xem ra, toàn bộ sinh linh đều hội tụ ở đây, có thể cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì chỉ có gặp phải sinh tử tồn vong thời điểm, các cường giả mới có thể triệu tập tất cả mọi người đến cùng một chỗ. Bọn hắn cảm thấy lần này, có lẽ là thật sự đến sống chết trước mắt ta. Giang Thanh Trần chậm rãi gật đầu, "Đi, vậy thì chờ những cái kia cổ tộc dẫn người tới, ngươi trước tiên đại khái cùng bọn hắn giải thích một chút, miễn cho để cho bọn hắn lo lắng hãi hùng. Người tại đối mặt tử vong thời điểm, cảm xúc chắc chắn sẽ có sụp đổ thời điểm. Nếu như không giải thích tinh tường, cái này một số người chờ lâu, đoán chừng sẽ không kiềm chế được nỗi lòng, sụp đổ khóc lớn a." Hắn cũng không muốn nhìn thấy loại tràng diện này. "Đi." Thanh Thương lên tiếng, liền bắt đầu cùng tại chỗ tất cả sinh linh giải thích một chút. Đám người nghe được Thanh Thương lời nói, nguyên bản tâm tình khẩn trương bị hưng phấn cùng cao hứng thay thế. Liền như là trường kỳ bị bóng tối bao phủ hoa, tại nhìn thấy dương quang một khắc này, lần nữa nở rộ. Chương 602, vừa vặn nghị phát tiết, chương 602, vừa vặn nghị phát tiết. Ngoảnh một cái nửa ngày thời gian trôi qua, Kiếm Tông bên trong bí cảnh chờ đợi toàn bộ sinh linh dần dần có chút ngồi không yên. Không phải nói xong dẫn bọn hắn rời đi sao, vì cái gì còn ở nơi này chờ đợi? Bọn hắn không sợ chết, nhưng sợ loại kia cho hy vọng lại để cho bọn hắn tuyệt vọng chết kiểu này. Thanh Thương không thể không an ủi lắm người. Đây là cơ hội duy nhất, hắn không muốn đại gia có quá đa tình tự. Nếu như chọc giận Giang Thanh Trần vậy bọn hắn liền triệt để mất đi hy vọng. Bọn gia hỏa này, làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ không tin bọn hắn sao? Thanh Thương trong lòng thầm mắng một tiếng, bây giờ thế cục khẩn trương, bọn hắn kéo không nổi. Càng sớm tiễn đưa cái này một số người rời đi, hắn lại càng yên tâm. Tiếp qua nửa canh giờ, không tới, chúng ta liền không đợi. Giang Thanh Trần đột nhiên mở miệng, hắn cũng chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa, mặc dù đáp ứng dẫn người rời đi, nhưng chuyện này với hắn tới nói không phải nghĩa vụ, không cần thiết chờ. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, thời gian không đợi người sao? Hơn nữa hắn cũng không thèm để ý, có người hay không đuổi theo, cùng lắm thì hắn mang theo chính mình tiểu đồ đệ, như cũ có thể đánh tới vĩnh hằng chi địa giải đất trung tâm. Thanh Thương nhìn sang, cũng không nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cơ hội cho, có thể hay không chắc chắn, tất cả đều nhìn bọn hắn. Mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm, Kiếm Tông một vị trưởng lão vội vã bay tới. Báo cáo lão tổ, những cái kia cổ tộc cường giả tới. Lời vừa nói ra, đám người cũng đều thở dài một hơi. Giang đạo hữu, tất nhiên bọn hắn đều tới, vậy chúng ta đi ra ngoài trước hội họp a. Thanh Thương đứng dậy, nhìn về phía Giang Thanh Trần trong giọng nói mang theo trưng cầu ý kiến. Giang Thanh Trần gật đầu nói, đi thôi. Kiếm tông bên ngoài thần điện, từng đạo thân thể cao lớn ở giữa không trung, mỗi một đạo khí tức đều nhiếp nhân tâm phách, chỉ có không gian đều có chút vặn mèo. Ha ha ha, chư vị tới vừa vặn trong thần điện, truyền đến thanh thương tiếng cười sáng sảng. Sau đó hư không một hồi vặn mèo, thanh thương cái kia thân ảnh giản mua chậm rãi xuất hiện, tại bên cạnh hắn còn có Giang Thanh Trần cùng với Kính Thương Thiên hai người. Đến nỗi tu sĩ khác, đang mang theo trong bí cảnh sinh linh đi ra, tại kiếm tông quảng trường tụ họp. Ha ha, thanh thương đạo hữu nói đùa, chúng ta không có chậm trễ liền tốt. Thiên Mục lão tổ cười ha hả mở miệng. Thanh thương ra mặt không khỏi giật giật, trong lòng đối bọn hắn liếc mắt. Cái này còn kêu không có chậm trễ, đều đi qua đã lâu như vậy mới đến, cái này tỏ rõ chính là không quá tin tưởng bọn họ thôi. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi loại tình huống này cũng không phải truy cứu loại này thời điểm. Khu khu hắn đứng thẳng người lên, bàn tay phóng tới bên miệng, ho nhẹ một tiếng, nhìn chư vị dáng vẻ, hẳn là đón nhận Giang đạo hữu đề nghị. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu, để các ngươi tộc nhân đều đến tông ta quảng trường hội họp a. Hắn cũng không nhiều lời nói nhảm, thẳng vào chủ đề, càng nhanh càng tốt. Ngậy, chờ đã, Thiên Mục lão tổ thân thể cao lớn đột nhiên chấn một cái, trên mặt hắn lộ ra nụ cười lúng túng. Ân, còn có chuyện gì? Thanh thương nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút đạo. Một bên, Giang Thanh Trần ánh mắt từng cái đảo qua trên thân mọi người, phát hiện những người kia ánh mắt đối nhau hắn thời điểm, ánh mắt né tránh, vô tình hay cố ý tránh đi hắn ánh mắt. Những lao ra hỏa này, xem ra sẽ không như thế thuận lợi. Giang Thanh Trần trong lòng không còn gì để nói, đối đầu bọn hắn ánh mắt một khắc này, liền biết cái này một số người lại muốn chỉnh ý đồ xấu gì. Được rồi, vừa vặn chính mình chờ đến có chút tâm phiền, xem bọn hắn muốn làm cho gì. Có cơ hội bắt bọn hắn phát tiết một chút tâm tình của mình cũng tốt, miễn cho nghẹn phát hỏa. Thiên Mục lão tổ cũng là có chút chột dạ liếc mắt nhìn Giang Thanh Trần, hắn há to miệng muốn nói điều gì, nhưng vẫn là đem miệng ngậm lại. Lời này hắn không mở miệng được. Không, hẳn là không để hắn mở miệng. Xem như Thanh Minh đại lục nhất là cổ lão sinh linh một trong, hắn đó là một điểm thua thiệt cũng không muốn ăn. Ngạch, cái kia, Kim Dực Thần Hoàng, nếu không thì ngươi tới nói đi. Thiên Mục lão tổ trực tiếp đem vấn đề vứt cho Huyền Vũ tộc lão tổ Kim Dực Thần Hoàng. Lời vừa nói ra, Kim Dực Thần Hoàng trong lòng cả kinh, trên người lông vũ đều không tự chủ được dựng lên, dựng râu trợn mắt liếc mắt nhìn Thiên Mục lão tổ. Lão giả, ngươi lại ra, hại ta à? Cũng là lão nhân tinh, hắn làm sao lại không biết Thiên Mục lão tổ tính toán trong nội tâm. Đây là muốn đem phiền phức ném cho hắn. Thiên Mục lão tổ dứt khoát quay đầu nhìn về phía chân trời, căn bản vốn không để ý tới Kim Dực Thần Hoàng vậy ăn người ánh mắt. Không có cách nào, Kim Dực Thần Hoàng bình tĩnh cái khuôn mặt, nhìn về phía bên cạnh cực lớn Khiếu Nguyệt Thiên Lang, lão gia hỏa, ngươi tới nói đi. Nói xong, hắn học Thiên Mục lão tổ một dạng, xoay qua đầu, mắt không thấy tâm không phiền. Không phải, như thế nào để ta tới nói? Khiếu Nguyệt Thiên Lang phản ứng cùng vừa rồi Kim Dực Thần Hoàng phản ứng không kém bao nhiêu, đó là vừa tức vừa giận, nhưng còn cầm đối phương không có cách nào. Giang Thanh Trần nhịn không được liếc mắt, giữ im lặng, lặng lặng nhìn bọn hắn biểu diễn. Bọn hắn, đây là làm gì vậy? Liếc ngang liếc dọc. Kính Thương Thiên một mặt kinh ngạc, nhìn xem những cường giả này một bộ bộ dáng nhăn nhăn nhó nhó, trong lòng nổi lên một hồi nói thầm. Nhìn thấy mọi người đẩy tới đẩy đi, tựa hồ có lời gì muốn nói, lại muốn nói lại thôi. Thanh Thương phát giác được sự tình có chút không đúng, bọn gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ bọn hắn đây vẫn là không tin Giang đạo hữu? Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức nghiêm mặt, nói, có vấn đề nói thẳng, không cần như thế. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn chằm chằm cái này một số người, trong lòng có loại muốn lộng chết cảm giác của bọn hắn. Nếu là đem Giang Thanh Trần làm pháp vực, liên lụy đến sau này sự tình, hắn thứ nhất rút kiếm xông lên chặt bọn này lao ra hỏa. Thanh Thương mà nói, để cho không khí hiện trường càng thêm cổ quái. Người người cũng là cùng cấp bậc đại lão, bây giờ thật sự là có chút không muốn nói chuyện. Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị chằm chằm có chút khó chịu, cắn răng một cái hắn tìm tới Tử Nham cổ thú lão tổ, miễn cưỡng nết miệng cười nói, Tử Nham đạo hữu, ngươi là sự tình này nhân vật chính, ta cảm thấy hẳn là từ ngươi tới nói. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, hắn quay đầu nhìn về phía địa phương khác, trực tiếp được vào. Tử Nham cổ thú lão tổ vốn là tính khí nóng nảy, đầu cũng là thẳng thắn. Hắn rất không hiểu, cái này một số người như thế nào cùng một nương môn tựa như, nhăn nhăn nhó nhó. Cái này nói thẳng chẳng phải xong việc. Cắt, bình thường người người đều thổi phồng nói mạnh miệng, thời khắc mấu chốt còn không phải là dựa vào ta. Hắn lẩm bẩm một tiếng, cực lớn đầu chuyển hướng Giang Thanh Trần ba người. Thân thể cao lớn hướng phía trước đặt mạnh, chấn động đến mức không gian ông ông tác hưởng, nói: "Thanh Thương đạo hữu, Giang Thanh, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì. Chúng ta các đại cổ tộc lại chỉ có chút người này cho nên không qua loa được. Giang đạo hữu đã có năng lực đem bọn hắn đưa đến An Toàn Vương, vậy nói rõ thực lực cũng rất mạnh. Cho nên có thể hay không lộ hai tay, để cho đại gia hỏa yên tâm a." Âm thanh vang dội vang vọng toàn trường, Thiên Mục lão tổ bọn người không tự chủ được lui về sau một chút, hết sức ăn ý. Giang Thanh Trần Thanh Thương cùng với Kính Thương Thiên ba người cũng cuối cùng là hiểu rõ ra. Hợp lấy là cái này một số người, không quá tin tưởng, muốn thăm dò a. Tử Nham cổ thú lão tổ, các ngươi đây là ý gì, là cảm thấy Giang đạo hữu đang lừa dối các ngươi hay sao? Thanh Thương lúc này quá to, tức giận trừng đám người. Trong lòng của hắn nhịn không được cuồng nộ. Những lão già này, thật mẹ nó đầu óc có bệnh a. Kính Thương Thiên cũng lập tức tức giận mắng, các ngươi đây là xem thường ai vậy? Sư tôn ta có thể đáp ứng các ngươi, đã rất tốt, các ngươi liền một điểm tín nhiệm cũng không có. Trong lòng của hắn cái kia khi a, cảm giác bọn hắn đây là chó cắn lữ độc tân, không thức hảo nhân tâm a. Ta cũng không biện pháp, chúng ta các đại tộc tổn thất không nổi, cho nên nếu như Giang đạo hữu có thể làm cho ta khuất phục, ta bộ tộc này sẽ vĩnh viễn đuổi theo ngươi. Thử Nham cổ thú lao tổ trầm giọng nói. Hắn mặc dù đầu thẳng thắn, nhưng cũng không thật là kẻ ngu. Vậy thì lao phu tới đánh với ngươi. Thanh Thương giận dữ, trên người tu vi bỗng nhiên bạo phát ra, lên cơn giận dữ, chuẩn bị tự mình xử lý chuyện này. Thanh Thương đạo hữu, không cần sinh khí. Giang Thanh Trần mở miệng, bọn hắn nói cũng không có sai, dù sao cũng là vì tộc nhân của mình, bọn hắn suy tính nhiều điểm cũng không thành vấn đề. Hắn chậm rãi hướng phía trước bước ra, ngẩng đầu nhìn về phía trên không cái kia quái vật khổng lồ, lạnh nhạt nói, "Bất quá, đã các ngươi muốn nhân cơ hội thăm dò thực lực của ta, vậy ta liền tùy các ngươi ý rồi." "Sư tôn, Giang đạo hữu." Kính Thương Thiên cùng Thanh Thương hai người đồng thời ra tay, lại bị Giang Thanh Trần cắt đứt. "Các ngươi lui ra phía sau a, ta tới xử lý." Nói xong, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh, cơ thể đi tới giữa không trung, chậm rãi hướng đi Tử Nham cổ thú lão tổ. Các đại cổ tộc cường giả thấy cảnh này, không khỏi liếc nhau một cái, sau đó lập tức mang theo người đứng phía sau thối lui, chảy ra một mảng lớn không gian cho hai người. "Ra tay đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội." Giang Thanh Trần ánh mắt bình tĩnh phía dưới lập lòe vẻ hưng phấn. "Cuối cùng, có thể phát tiết." Tử Nham cổ thú lão tổ cảm thấy có loại cảm giác bị xem thường, giận tím mặt. "Hảo, vậy bản tọa sẽ nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì? Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực a, luyện thể cảnh có thể không thắng được ta." Tử Nham cổ thú lão tổ thanh âm tức giận vang tận mây xanh, dẫn tới không gian xung quanh đều rung chuyển. Hắn nâng lên cái kia to lớn nắm đấm, hướng về Giang Thanh Trần trọng trọng đánh tới. Nhưng một giây sau, trong không khí truyền đến một đạo bắn nổ âm thanh. Giang Thanh Trần nguyên bản chỗ không gian ầm vang phá toái, mà thân ảnh của hắn lại đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chương 603, Mê Chi tự tin, chương 603, Mê Chi tự tin. Ầm ầm. Không gian tan vỡ âm thanh không ngừng vang lên, tựa như trời nghiêng đồng dạng, phương viên mấy trăm dặm đều lâm vào trong đen kịt một màu. Không ngừng xuất hiện hư không vòng xoáy giống như từng trương miệng lớn, muốn đem hết thảy thôn phệ. Tất cả mọi người tại chỗ đều thần sắc ngưng trọng nhìn xem cái kia hỗn loạn trung tâm năng lượng, các đại cường giả chống lên từng đạo tâm chắn năng lượng bao phủ sau lưng tộc nhân, ngăn cản cỗ này kinh khủng xung kích. Kính Thương Thiên càng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, loại này cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để cho hắn có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Thần hoàng cảnh tùy ý nhất kích, chính là vượt ra khỏi lẽ thường, vô tận lực lượng pháp tắc giống như xiềng xích đồng dạng tại cái kia giữa không trung bay múa. Nếu không phải là Thanh Thương đem hắn bảo vệ, đoán chừng cái kia một tia khí tức hắn đều khó có thể chịu đựng. Trước kia cũng gặp qua thần hoàng cảnh quái vật công kích, nhưng tất cả đều bị sư tôn hắn đen dây, cảm giác không thấy loại kia áp bách. Bây giờ khoảng cách gần như thế, rất rõ ràng liền có thể cảm thụ được. Hắn ngược lại cũng không lo lắng chính mình sư tôn sẽ xảy ra chuyện, cho nên không nhiều hơn khẩn trương. Rất nhanh, cái kia hỗn loạn năng lượng dần dần bình tĩnh, nguyên bản Giang Thanh Trần vị trí đã không còn có cái gì nữa. "Ân, người đâu?" Tử Nham cổ thú lao tổ nhìn xem trước mắt trống rỗng chỗ, con mắt thật to bên trong con ngươi di chuyển nhanh chóng, khổng lồ thần thức không ngừng tìm kiếm Giang Thanh Trần thân ảnh. Nhưng hắn càng xem càng có chút tim đập rộn lên, căn bản không có tìm được đối phương, thậm chí một tia khí tức cũng không có. "Lộc cộc, gia hỏa này sẽ không bị một quyền đánh cặn bã đều không thừa đi." Hắn nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút không xác định nói, thật có chút sợ chính mình dùng sức quá mạnh, đem đối phương đánh chết. Chung quanh những cường giả khác, lúc này cũng cau mày, căn bản không dò được Giang Thanh Trần khí tức. Cái này, Giang đạo hữu hắn sẽ không xảy ra vấn đề a? Thanh Thương Tâm cũng là nhấc lên, mặc dù đối với Giang Thanh Trần rất có chắc chắn, nhưng bây giờ loại tình huống này cũng làm cho hắn sợ. Tại chỗ duy chỉ có Kính Thương Thiên không có chút nào lo lắng cảm giác, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem Tử Nham cổ thú lao tổ cái kia khổng lồ trên nắm tay. Hoặc có lẽ là hắn trên nắm tay một chỗ nhô ra khối đá, nơi đó đang có một đạo thân ảnh nho nhỏ thành thời tự tại nằm. "Yên tâm đi, sư tôn ta không có việc gì." Hắn cười cười, tiếp đó đưa tay chỉ hướng chỗ kia chỗ, lộ ra hàm răng trắng loãng, "Ngươi nhìn nơi đó." Thanh Thương theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn sang, một đạo thân ảnh quen thuộc đông nhiên đập vào tầm mắt. "Đây là..." "Làm sao làm được?" Hắn con ngươi có chút mở ra, hai mắt chậm rãi híp lại. Hắn không rõ Giang Thanh Trần là thế nào làm đến trên lặng yên không tiếng động liền xuất hiện ở trên nắm tay của hắn. Hơn nữa, hắn bây giờ thấy người, nhưng lại cảm giác không thấy đối phương khí tức. Cái này thật sự là rất cổ quái. Lúc này, Tử Nham cổ thú lao tổ tâm bắt đầu trầm xuống, xong, cái này muốn thực sự là hàng tiền bối đồ đệ, vậy ta chẳng phải là chết chắc. Người khác tê. Có chút hối hận, tại sao muốn đáp ứng những cái kia vương bắt đạn xuất chiến. Vừa nghĩ tới Hàn Thiên Phàm thực lực kinh khủng, nếu tới tìm hắn tính sổ sách, hắn không thể ngọn cụ tỏi. Song Thanh Thương tựa ở vậy phải khối đá bên cạnh, nghe được Tử Nham cổ thú lao tổ nói thầm, im lặng lắc đầu. Thật sự, xem thường ta như vậy, cũng được, không hù dọa ngươi. Giang Thanh Trần tung người nhảy lên, hai chân bỗng nhiên đạp ở giữa không trung, kèm theo một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vang lên. Hắn thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc, trong chớp mắt xuất hiện ở Tử Nham cổ thú lao tổ cái cằm vị trí, một quyền hung hăng đánh vào cái cằm của hắn bên trên. Oeng! Đột nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng, trọng trọng đem Tử Nham cổ thú lao tổ cái kia có thể so với sơn nhạc thân hình khổng lồ đánh cho bỗng nhiên ngửa ra sau. Giang giác. Ngay cả cứng rắn như thiên ngoại vẫn thạch một dạng cái cằm ra tầng nham thạch cũng ở đây dưới một quyền vỡ vụn, xuất hiện giống mạng nhện với dạng. A ba. Nó cái kia là đèn lồng trong con mắt lớn tràn đầy khó có thể tin, toàn bộ thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra, trong hư không vạch ra một đạo đen như mực quy tích. Bành. Kèm theo đinh thái nhức góc tiếng va đập, Tử Nham cổ thú lao tổ đập ầm ầm tại ngoài ngàn dặm trên một ngọn núi, cả ngọn núi trong nháy mắt hóa thành một miệng. Cơn bão sóng xung kích bao phủ tứ phương, đem phương viên trăm dặm tầng mây đều phá tan thành từng mảnh. Đây là cái tình huống gì? Tử Nham cổ thú lao tổ như thế nào đột nhiên liền bay ngược ra ngoài? Tại chỗ tất cả cường giả đều ngây ra như phỗng, có chút không rõ ràng cho lắm. Thanh Thương càng là hít vào một ngụm khí lạnh, tràn đầy rung động. Một quyền này, lực lượng thật kinh khủng. Còn có tốc độ của hắn, vậy mà mau như vậy, căn bản là để cho người ta phát giác cơ hội cũng không có. Kính Thương Thiên sớm đã coi đó trước, trên mặt ý cười càng thêm đượm. Hừ hừ, để các ngươi những lao giả này hoài nghi, nhìn ta sư tôn không đem các ngươi đánh khóc. Giang Thanh Trần đạp không mà đứng, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Quanh người hắn lượn lờ nồng nặc màu đỏ khí tức, những khí tức kia cho người ta một loại mười phần cảm giác bị đè nén. Quỷ dị nhất là, rõ ràng hắn liền đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể ảo giác. Không gian pháp tắc sao? Không đúng, đây không phải đơn thuần khí lực sao? Thanh Thương lên tiếng kinh hô, lại lắc đầu liên tục, thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Đối phương cho hắn khí huyết khí tức quá đủ, cảm giác một đầu khí huyết vô cùng thịnh vượng kinh khủng cự thú.
Cái gì?
Những cường giả khác cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, người này đến cùng làm sao làm được?
Khụ khụ.
Nơi xa trong phế tích, Tử Nham cổ thú lao tổ khó khăn bò dậy, cảm giác hoa mắt choáng váng đầu. Nó cái kia danh xưng có thể ngăn kháng thần hoàng đỉnh phong công kích nham giáp bây giờ đầy vết rách. Đáng sợ hơn là, nó phát hiện mình bản nguyên chi lực cư nhiên bị một quyền này chấn động đến mức hỗn loạn không chịu nổi.
Đáng giận, ngươi cũng dám đánh lén.
Hắn lung lay cực lớn đầu, nhìn thấy cách đó không xa đang hướng hắn dậm chân tới thanh y nam tử, rất là phẫn nộ. Hắn cảm giác vừa rồi chính là bị đánh lén mới có thể thua thiệt, chính diện đánh, hắn sẽ không thảm như vậy.
Thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a.
Giang Thanh Trần âm thanh rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, nếu đã như thế, vậy ta liền đánh phục ngươi.
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
Không thiếu cường giả toàn bộ đều lặng lẽ lui lại nửa bước, sợ bị liên lụy đến.
Liên Thiên Mục lão tổ, Huyền Vũ tộc lão tổ bọn người trong lòng đều ác hung ác giun lên.
Từ vừa rồi một kích kia đến xem, bọn hắn rất rõ ràng, kế tiếp Tử Nham cổ thú lão tổ có thể muốn bị hành hung.
Bọn hắn đột nhiên ý thức được, phía trước bọn hắn quyết định cái cách làm này sẽ có hay không có chút quá mức.
Tử Nham cổ thú lão tổ hai mắt xung huyết, xoang mũi phun ra khí lưu lại trong hư không ngưng kết thành bằng tình, trong cổ họng nó phát ra đinh thai nhức óc gào thét, đừng muốn càng hằn rỡ.
Lời còn chưa dứt, toàn thân nham giáp nổi lên màu tím tinh thể lộng lẫy, tựa như núi cao cự quyền cuốn lấy không gian sụp đổ tiếng oanh minh đập về phía Giang Thanh Trần.
Một quyền này ngưng tụ nó tất cả thành sức mạnh, bốn phía không khí bị áp xúc thành thể lỏng, tại quyền phong phía trước tạo thành vạn bèo quan hồ.
Nhưng mà Giang Thanh Trần thần sắc đạm nhiên, tay áo không gió mà bay.
Hắn không nhanh không chậm giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, phản phất tại chờ đợi công kích kia đến.
Mọi người thấy một màn này, cũng đều không khỏi nhíu mày.
Đây không khỏi cũng quá mức tự đại a, dù nói thế nào Tử Nham cổ thú lao tổ cũng là thần hoàng cường giả, một quyền này chính là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả tới cũng muốn xem trọng a.
Hắn này liền rỗi cái tay liền nghĩ đỡ được.
Cái này không náo lấy chơi đâu.
Ngay tại tất cả mọi người chăm chú,
Tử Nham cổ thú lao tổ nắm đấm trọng trọng đập vào Giang Thanh Trần trên lòng bàn tay.
Bành!
Một tiếng vang vọng, kinh khủng khí lãng lăn lộn mà ra.
Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Tử Nham cổ thú lao tổ cự quyền giống như là đánh tới một đạo bền chắc không thể gãy trên cửa sắt, cứng rắn nắm đấm như sắt cứ như vậy trực tiếp đứng tại giữa không trung.
Quyền diện nô ra lăng thứ khoảng cách Giang Thanh Trần cổ họng bất quá ba tấc, cũng rốt cuộc không cách nào đi tới một chút.
Mà Giang Thanh Trần thân ảnh lại không hề động một chút nào.
Chương 604, hành hung một trận liền đàng hoàng.
Chương 604, hành hung một trận liền đàng hoàng.
Đây là gì khả năng?
Mọi người thấy rõ thời điểm, tâm thần đại chấn.
Đón đỡ cái này thần hoàng cảnh toàn lực một quyền, vậy mà một chút sự tỉnh cũng không có, thậm chí cơ thể cũng chưa từng lui lại một chút.
Hắn đến cùng là thực lực gì?
Vậy mà cường đại như thế.
Ngươi,
tại sao sẽ không sao?
Tử Nham cổ thú lao tổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn xem một chút sự tỉnh cũng không có Giang Thanh Trần không khỏi lên tiếng kinh hô.
Trên nắm tay truyền đến kịch liệt đau nhức tại thời khắc này đột nhiên lan tràn đến toàn thân, để cho hắn phát ra một tiếng đau đớn tiếng giống.
Hắn muốn thu cánh tay về, lại phát hiện không cách nào nhúc đích, giống như bị một mực hằn ở.
Làm sao lại? Nhất thời, sắc mặt hắn biến đổi lớn, trong mắt hiện ra một nét sợ hãi.
Tho con, kế tiếp đến ta a.
Giang Thanh Trần ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt sâm nhiên.
Ngươi, thả ta ra.
Tử Nham cổ thú lao tổ trong nháy mắt sù lông, điên cuồng vận chuyển thần lực, muốn tránh thoát gò bó.
Vô thượng pháp tắc tại quanh thân nở rộ, hiển thị rõ thần uy, nhưng dù cho như thế, đều không thể dung chuyển Giang Thanh Trần tay.
Ha ha ha, bây giờ biết sợ chưa?
Nơi xa, Kính Thương Tiên cùng Tiếu, trong lòng một hồi thống khoái.
Cái này một số người cái gì cấp bậc, cũng xứng cùng hắn sư tôn tranh phong.
Một đám tự cho là đúng gia hỏa.
Sư tôn không phát huy ngươi coi sư tôn là con nhỏ bệnh.
Chậc chậc, thật hy vọng sư tôn đem bọn gia hỏa này toàn bộ hành hung một trận.
Không cẩn thận, Kính Thương Tiên nhịn không được nói ra ý tưởng nội tâm hắn.
Một bên Thanh Thương nghe nói như thế, da mặt đều ác hung ác giật một chút, trong lòng thậm chí im lặng.
Tiểu gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nói a.
Bất quá trong lòng hắn cũng mười phần tán đồng câu nói này,
cũng hy vọng đem đối diện những cái kia láo ngoan đồng hung hăng đánh một trận.
Ai bảo bọn hắn như thế thích ăn đòn đâu?
Hai người ý nghĩ, Tử Nham cổ thú lao tổ không biết,
bởi vì hắn bây giờ gấp đến độ sắc khóc, vận dụng toàn bộ thủ đoạn đều không tránh thoát gò bó.
Hắn cảm giác lần này là thật sự đã trúng thiết bản.
Nghĩ đến kế tiếp có khả năng bị hành hung một trận, liền tê cả da đầu.
Hắn đang muốn vì cái gì phải đáp ứng Thiên Mục lao tổ bọn hắn chuyện ma quỷ, khi cái này chim đầu đàn.
Bây giờ tốt, hối hận cũng không kịp.
Nếu không thì đầu hàng chịu thua.
Ý niệm này đột nhiên ở trong đầu hắn hiện lên, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt.
Dù sao, đầu hàng mặc dù bị mất mặt, nhưng dù sao cũng so bị hành hung thật tốt.
Nghĩ lại ở giữa, hắn lập tức hạ quyết tâm.
Nhưng trong lúc hắn mở miệng,
"Đạo hữu, ta
đi xuống cho ta a."
Giang Thanh Trần cơ hồ là cùng một thời gian quá to, căn bản vốn không nói cho hắn lời nói cơ hội.
Cánh tay bỗng nhiên phát lực, đem Tử Nham cổ thú lao tổ thân thể khổng lồ giơ qua đỉnh đầu.
Tử Nham cổ thú lao tổ cảm giác trước mắt có một hồi mê muội, cơ thể không hiểu thấu liền ngã treo ở giữa không trung.
Không đợi hắn phản ứng lại, Giang Thanh Trần lần nữa phát lực, dùng sức hướng xuống hung hăng văng ra ngoài, động tác tơ lụa vô cùng.
Tử Nham cổ thú lao tổ cơ thể giống như là một khỏa vẫn thạch khổng lồ, cực tốc phá không rơi xuống.
Cơ hồ là trong chớp mắt, cái kia khổng lồ cơ thể liền trọng trọng ngã xuống trên mặt đất.
Chỉ một thoáng, đại địa chấn động.
Tử Nham cổ thú lao tổ thân thể thật sâu khảm vào lòng đất, phương viên ngàn trượng mặt đất như mạng nhện rạn nứt, sơn nhạc sụp đổ.
Khổng lồ lực trùng kích để cho hắn ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bể nát, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một vòng màu đỏ tím huyết dịch tại bên miệng hắn chảy xuôi, nhìn qua mười phần thảm liệt.
Tất cả mọi người tâm đều ác hung ác mà chấn động một cái, hiện trường yên tĩnh im lặng.
Vừa rồi, xảy ra chuyện gì?
Đám người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi căn bản là không có chú ý tới Giang Thanh Trần lúc nào động thủ.
Động tác của hắn quá nhanh, một mạch mà thành, chờ bọn hắn phản ứng lại, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Hô. Vừa dày vừa nặng tiếng hơi thở giống như từng tiếng trầm muộn lôi minh từ dưới đất vang lên. Từ Nham cổ thú lao tổ vừa dãy rủa đứng dậy, muốn leo lên mặt đất thời điểm, đã thấy Giang Thanh Trần đã sớm không thấy tăm hơi, không biết lúc nào xuất hiện ở hắn phía trên, đùi phải thật cao nâng lên. Một cước này, là dạy ngươi cái gì gọi là địa thấp. Cuốn lấy kinh khủng khí huyết chi lực chân búa ầm vang đánh xuống. Giang giác. Từ Nham cổ thú lao tổ cứng rắn màu tím giáp lưng lập tức tuôn ra rợn người tiếng xương nứt. Người vây xem rõ ràng nhìn thấy, cái kia danh xưng có thể đón đỡ thần đế cảnh công kích tử tinh giáp lưng, bây giờ lại giống yếu ớt như lưu ly nổ tung, hòa với thần huyết xương vỡ từ trong vết thương phun tung tóe mà ra. Giống. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Giang Thanh Trần năm ngón tay thành chảo chế trụ đầu bên trên một cái nô ra xúc giác, trên mặt lộ ra một tia ác ma một dạng nụ cười. Nhờ ngươi hưởng thụ một chút cái gì gọi là tả hữu khai cung. Nói xong, hắn lôi đối phương cái kia khổng lồ cơ thể, hung hăng vung mạnh hướng về hai bên phải trái mặt đất. Phanh phanh phanh. Từng tiếng khổng lồ vang vọng, thấy tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Cái này mẹ nó quá tàn bạo. Từ Nham cổ thú lao tổ bây giờ chỉ cảm thấy đại nào trong mặt, cảm giác muốn bị đánh ngất đi qua, đau đến chỉ có thể ô hô rên rỉ, vô cùng thê thảm. Giang Thanh Trần ước chừng vung mạnh 2 phút thời gian, hai bên mặt đất cũng đã là phá toái không chịu nổi. Vẫn chưa xong đâu. Giang Thanh Trần hừ nhẹ một tiếng, cầm lên đối phương, giống như là ném đạn tháo, đem hắn cho vung ra. Phanh phanh phanh. Cái kia khổng lồ cơ thể liên tiếp đụng nát mấy ngọn núi. Trên đường, Từ Nham cổ thú lao tổ đại não ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh, hai mắt ánh mắt lại đột nhiên trừng lớn. Trong lòng ác ma kia một dạng thanh ý thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đợi tại cuối cùng va chạm điểm, nắm đấm ngưng tụ lệnh không gian vặn vẹo màu đỏ vòng xoáy, đem nửa bầu trời đều nhuộm đỏ. Giờ học thứ hai. Giang Thanh Trần cười đem nắm đấm đánh vào đối phương phần bụng, cường giả phải có bị đánh rất ngộ. Oeng. Áp xúc đến mức tận cùng lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua Tử Nham lão tổ phía sau lưng đột nhiên nô lên khoa trường đường cong, mấy trăm cây thần cốt đồng thời từ xương sống chỗ đâm thủng ra thịt. Nơi xa quan chiến Thiên Mục lão tổ bọn người thấy thần hồn câu chiến, đều không đành lòng nhìn xem một màn này. Tàn bạo, quá tàn bạo. Nén bi thương a, cổ thú lão tổ. Ở. Thủ tử Nham lão tổ hẹ ra mang theo nội tạng khối vụn màu tím của máu, đã thấy Giang Thanh Trần nắm lên hắn một cánh tay, đem hắn ném đến giữa không trung. Cuối cùng dạy ngươi Giang Thanh Trần dậm chân dựng lên trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Nham cổ thú lão tổ phía trên, cánh tay chậm rãi giơ lên, nắm đấm chỗ lôi quang lấp lóe. Huyết quang ngập trời, súng bắn chim đầu đàn. Lôi quang không có vào trong ngay mắt, Tử Nham lão tổ cái kia bền chắc không thể gãy thân thể giống như mạng nhện vỡ vụn, như tất cả phòng ngự bí pháp tại chạm đến quang mang kia lúc cũng giống như xuân tuyết tan rã. Bành! Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ phía dưới, Tử Nham cổ thú lao tổ lần nữa nhập vào dưới mặt đất, giống như chó chết nằm ở trong hầm, không nhúc nhích. Liền cái này, cũng dám khiêu chiến sư tôn. Kính Thương Thiên huýt sáo một cái, cố ý phóng đại âm lượng. Thiên Mục lão tổ bọn người, sợ vỡ mật rung động, gắt gao nắm chặt run rẩy nắm đấm, tâm đều lạnh. Quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Giang Thanh Trần một mặt nhẹ nhõm vùi tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngón tay tại Thiên Mục lão tổ bọn người trên thân di động. Các ngươi, còn có ai muốn thử một chút thực lực của ta? Ngươi, vẫn là ngươi, hoặc giả thuyết là ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ rời ánh mắt mở, không dám nhìn nhiều vài lần, sợ bị hành hung một trận. Giang Thanh Trần nhìn xem đám người e ngại bộ dáng, không khỏi cười lạnh. Quả nhiên, loại người này hành hung một trận liền đàng hoàng. Chương 605, thần phục, đuổi theo. Chương 605, thần phục, đuổi theo. Làm tốt lắm, sư tôn uy vũ. Kính Thương Thiên hưng phấn nhảy dựng lên, hung hăng huy động cánh tay, làm ra thắng lợi động tác. Cái này thật sự là quá làm cho người ta hả giận. Quản ngươi bao nhiêu lợi hại, hết thảy trấn áp là được rồi. Nhìn cái này một số người còn trang không trang bức. Thanh Thương thấy cảnh này, trong lòng cũng là một hồi thoải mái. Nhưng dù sao đều đến cái tuổi này, còn đại biểu kiếm tông, hắn cũng không tốt biểu lộ ra. Tóm lại, trong lòng rất sảng khoái là được rồi. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bay về phía trước đi, ánh mắt đảo qua đám người, âm thanh lạnh lùng nói: "Chư vị, hiện tại các ngươi còn có gì khác nghĩa?" Âm thanh vang vọng toàn trường, thái cổ chúng tộc các lão tổ, toàn bộ đều lúng túng cúi đầu. Vốn nghĩ thăm dò một chút đối phương, không nghĩ tới bây giờ khuôn mặt đều bị đánh nát. Kết quả này, bọn hắn còn có thể có cái gì dị nghị? Cho dù có, bọn hắn cũng không dám nói a. Tên kia hung tàn như vậy, bọn hắn nói ra, đây không phải là muốn bị đánh sao? Thiên Mục lão tổ thân thể khổng lồ hơi hơi rung động, cái kia xun xuê cảnh lá rầm rầm chợt trợn. Hắn nhắm mắt, đứng ra, một mặt cười xòa nói: "Ha ha, Thanh Thương đạo hữu nói đùa. Chúng ta chỉ là muốn xác nhận Giang đạo hữu thực lực mà thôi, cũng không phải cố ý nhằm vào. Tất nhiên đã chứng minh hắn có thực lực như vậy bọn ta tự nhiên không có ý kiến." Mặc dù rất mất mặt, nhưng Giang Thanh Trần thực lực càng mạnh, bọn hắn cũng liền càng yên tâm. Chính là khổ tử Nham cổ thú lao tổ, bị đánh kém chút treo. Thanh Thương nhịn không được liếc mắt, lao già này thật đúng là có khuôn mặt nói. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được, lập trường khác biệt, bọn hắn cũng phải vì tộc nhân mình cân nhắc. Thời đại này, ai có thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ đâu? Tất nhiên các vị không có ý kiến, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, thời gian không đợi người. Thanh Thương nhìn về phía Giang Thanh Trần cái sau hướng hắn gật đầu một cái, biểu thị có thể. Rất nhanh, đám người đem nhà mình tộc nhân đưa vào kiếm tông. Mà Tử Nham cổ thú nhất tộc đám người, bây giờ lại một mặt lo nghĩ đi tới bọn hắn lao tổ bên cạnh. Lao tổ, Nham cổ thú nhất tộc tộc nhân lũ lượt mà tới, đem hố sâu bao bọc vây quanh. Khi bọn hắn thấy rõ đáy hố cảnh tượng lúc, tất cả tộc nhân con người đều kịch liệt co vào. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lao tổ bây giờ giống khối vải rách giống như ngồi phịch ở trong đá vụn, danh xưng có thể ngạnh kháng thần đế công kích tử tinh giáp sắc nát hơn phân nửa, tử sắc thần huyết đang hố thực chất đọng lại thành tiểu đầm. Lao tổ, cầm đầu Tử Nham tộc chiến sĩ hai mắt đỏ thẫm, nắm đấm bóp kéo kẹt vang dội. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt về phía giữa không trung thanh y thân ảnh, lại tại chạm đến đối phương ánh mắt trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, đầy bụng vẫn ướt ngạnh sinh sinh kẹt tại trong cổ. Trong hố sâu đột nhiên truyền đến đá vụn nhấp nhô âm thanh. Vết thương chẳng trị Tử Nham lão tổ lại run rẩy đứng lên, bể tan thành giáp xác theo động tác của hắn lã chã rơi. Động tác này tựa hồ tiêu hao hết hắn toàn bộ khí lực, cường tráng tứ chi không ngừng run rẩy, thế nhưng song màu hổ phách thú đồng tử lại một cách lạ kỳ sáng tỏ. Tất cả lui ra. Tử Nham lão tổ âm thanh như bị giấy giáp mài qua, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Hắn môi nói một chữ, khóe miệng liền tràn ra càng nhiều màu tím bọt máu, hôm nay bại trận là lão tổ ta. Khụ khụ. Thực lực không đủ. Thiên Mục lão tổ cảnh không gió mà bay, phát ra xào xạc cười khổ, lão Tử Nham, xin lỗi, là lỗi của chúng ta. Ngậm miệng a gục cũ, Tử Nham lão tổ quát lớn, chấn động đến mức bờ hố đá vụn rì rào lăn xuống. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, mặc dù là bị bọn hắn lừa dối, nhưng cũng là bị đánh tâm phục khẩu phục. Hắn khó khăn leo ra hố sâu, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại dấu chân máu, lại cố chấp hướng đi Giang Thanh Trần. Động tác này để cho tất cả cổ thú tộc nhân khẩn trương đến thẳng băng lưng, Kính Thương Thiên càng là trong nháy mắt vọt đến sư tôn trước người. Làm cho người bất ngờ là, tựa như núi cao tử tinh cổ thú đi đến Giang Thanh Trần trước mặt ba triệu chỗ, đột nhiên chân trước quỳ xuống đất, viên kia đầy vết rách đầu người thật sâu gõ phía dưới. Mặt đất theo động tác này hơi chấn động một chút, vang lên bụi trần dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng. Ta Tử Nham cổ thú lao tổ nguyện thần phục, từ đây tộc ta nguyện phụng tiền bối làm chủ. Câu nói này giống đạo sấm sét bổ vào mỗi người trong lòng. Liên từ đầu đến cuối lạnh nhạt thanh thương đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chớ đừng nhắc tới những cái kia há to mồm thái cổ tộc lão. Không tiếc tự hạ thân phận xưng hô Giang Thanh Trần vì tiền bối, đây là đối với hắn thực lực người tán thành. Nhưng hắn vậy mà nguyện ý mang theo cả một tộc quần thần phục loại quyết đoán này, người bình thường thật sự làm không được. Giang Thanh Trần nhíu mày. Hắn đánh ra trước mắt đầu này quật cường lao thú, phát hiện đối phương màu hổ phách trong con mắt lại tràn đầy nóng bỏng sùng bái, giống như Kính Thương Thiên tiểu tử kia nhìn mình ánh mắt. Đứng lên đi. Giang Thanh Trần tùy ý khoát qua tay, ta đánh ngươi chỉ là bởi vì ngươi muốn ăn đòn, không có ý định thu cái gì tay sai. Tử Nham lão tổ lại quỳ đến kiên quyết hơn, cái trán kề sát mặt đất, không, ta thực tình thần phục. Hắn nói đột nhiên hạ giọng, hơn nữa tộc ta từ trước đến nay sùng bái cường giả. Giang Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, gia hỏa này thật đúng là thực sự. Thôi. Giang Thanh Trần đột nhiên vung tay ném ra ngoài một vật, trước tiên đem thương dưỡng tốt lại nói. Một đạo phỉ thúy lưu quang xẹt qua giữa không trung, Tử Nham lão tổ vô ý thức tiếp lấy. Khi thấy rõ vật trong lòng bàn tay lúc, hắn cái kia trương mặt thú trong nháy mắt vặn vẹo thành vẻ mặt khó thể tin, đó là gốc toàn thân như ngọc thất diệp cỏ nhỏ. Mỗi trên mỗi lá cây đều nhảy lên kim sắc đạo văn, tản ra sinh cơ để cho chúng quanh đá vụn trong khe trong nháy mắt bước lên chồi non. Bất tử tiên dược. Thiên Mục lão tổ nghẹn ngào gào lên, ngàn vạn cảnh đồng thời thẳng băng. Toàn bộ kiếm tông trước sơn môn đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ, tất cả ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc Tử Nham lão tổ run rẩy móng vuốt. Tử Nham lão tổ trong cổ họng phát ra cổ quái lộc cộc âm thanh, giống như là bị nước miếng của mình bị sặc. Hắn đương nhiên nhận ra đây là cái gì. Bất tử tiên dược. Mỗi một gốc tiên dược xuất thế, đều biết dẫn xuất vô số cường giả, tranh đến thiên băng địa liệt. Cái này quá chân quý lao cổ thú lắp bắp nói, móng vuốt lại thành thật đem tiên dược nắm đến chặt chẽ, chỉ sợ có người tới cướp. Giang Thanh Trần khẽ miệng hơi bệnh, không cần. Vậy ta thu. Muốn. Tử Nham lão tổ lấy không phù hợp thân thể bị trọng thương nhanh nhẹn đem tiên dược nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt vào. Sau một khắc, bàng bạc sinh mệnh tinh khí từ hắn mỗi cái lỗ chân lông phun ra ngoài, bể tan cảnh giáp xác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh, tân sinh tử tinh trên mảnh giáp lại mơ hồ hiện ra cùng tiên dược giống nhau kim sắc đạo văn. Vây xem trong đám người, cái nào đó thái cổ tộc lão đột nhiên nhỏ giọng thầm thì, sớm biết chịu ngừng lại đánh liền có thể đắc tiên dược, lão phu à. Vì cái gì? Giang Thanh Trần cười như không cười nhìn sang, cái kia cổ tộc cường giả lập tức rút vào đám người. Đám người lúc này mới giật mình, nhìn như hiền hòa thanh y nam tử, đáy mắt từ đầu đến cuối ngưng triển miên cổ hàn băng giống như lạnh nhạt. Tử Nham lão tổ cảm thụ được thể nội dâng trào tân sinh sức mạnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng gào khí mười phần, nào còn có nửa điểm trọng thương bộ dáng. Hắn quay người đối mặt tộc nhân, tiếng như lôi đỉnh, bắt đầu từ hôm nay, Tử Nham toàn tộc đuổi theo Giang Tôn. Làm trái thề này giả, trục xuất cổ thú huyết mạch. Tại vô số đạo hoặc hâm mộ hoặc ghen tị trong ánh mắt, Giang Thanh Trần quay người hướng đi kiếm tông sân môn. Chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bắt đầu tặng người đi chương 606, cầu đánh, chương 606, cầu đánh. Ngay tại lúc này, màu tím cổ thú lao tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thể nội phảng phất có một loại nào đó che chắn tại thời khắc này nhẹ nhàng nát. Đây là muốn đột phá. Hắn sửng sốt một chút, sau đó cùng hỉ. Sau một khắc, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, năng lượng màu đỏ thắm cổ sáng phóng lên trời. Thiên địa đột biến, một áp lực đáng sợ buông xuống. Ầm ầm. Cửu Tiêu thần lôi vạch phá thiên cung, thế giới này tàn phá thiên đạo phảng phất đều bị tỉnh lại, ở trên bầu trời hội tụ ra nồng nặc lôi vân. Một màn này làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, còn tưởng rằng có địch nhân đến. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cỗ khí tức kia là từ Tử Nham cổ thú lao tổ trên thân bộ phát ra, toàn bộ đều đỏ mắt. Thần đế kiếp, đây là, hắn lao già đây là muốn đột phá thần đế cảnh giới, cầm thảo. Thiên Mục lao tổ dựng râu trừng mắt, hai mắt đỏ lên, nhịn không được bạo cái nói tục. Hắn bây giờ thực sự là hâm mộ đấm ngực dậm chân, Tử Nham cổ thú lao tổ bị đánh một trận vậy mà đột phá, phải biết rằng này, hắn nơi nào còn có thể đem bị đánh cơ hội làm cho ra ngoài. Cái này mẹ nó cơ duyên to lớn a. Từ thần hoàng cảnh đột phá đến thần đế cảnh, đây cũng không phải là chịu đủ thời gian liền có thể đột phá. Đây là cần đối đạo pháp lĩnh ngộ không đủ. Cả đời đều chỉ có thể kẹt tại thần hoàng đỉnh phong. Bây giờ hắn thật là ước ao ghen tị a. Giang đạo hữu, ta cảm thấy ta cũng không phải không thể nhường ngươi đánh một trận. Thiên Mục lão tổ mặt dạn mày dày nhìn về phía Giang Thanh Trần. Huyền Vũ tộc lão tổ Kim Dực thần hoàng toàn thân kim vũ dựng thẳng, lông chim vàng giống như thiêu đốt liệt diễm, trong gió cuồn vũ. Hắn trong mắt đều nhanh trận lồi ra, lão già này chịu cái này bỗng nhiên đánh quá mẹ nó đáng giá. Vốn cho rằng lừa gạt Tử Nham cổ thú lao tổ bị đánh, bọn hắn rất thông minh. Hiện tại xem ra, hắn cảm thấy bọn hắn chính là một đám hề. Thu được bất tử tiên dược coi như xong, con mẹ nó muốn đột phá đến thần đế cảnh. Loại cảm giác này, để cho hắn có loại an phân một dạng khó chịu. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Thanh Trần trong con ngươi màu vàng thiêu đốt lên nóng bỏng khát vọng, "Giang đạo hữu, làm ơn nhất định cũng đánh ta một trận. Ta cảm thấy sự tình vừa rồi, trách nhiệm chủ yếu tại ta." Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn. Cái này quá mẹ nó vô sỉ a. Nhưng những cái kia cổ tộc lão tổ cũng là lão hồ ly, như thế nào không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì đấy. U Minh lão tổ càng là trực tiếp hóa thành một đạo hắc vụ bay tới Giang Thanh Trần trước mặt, cái kia Trương Thường Xuyên âm trầm mặt mo bây giờ chất đầy cười lấy lòng, "Giang đạo hữu, đừng nghe cái kia lão tạp mao lời nói, ta mới là giật dây thăm dò người chủ mưu, cho nên lão hủ bộ xương giả này cũng thích ăn đòn a. Ngài nhìn có phải hay không?" Ngao, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cổ tổ trực tiếp hiện ra bản thể, một đầu trăm trượng ngân lang tại Kiếm Tông Sơn môn nằm xuống, bản tọa ra dày thịt béo tối nhịn đánh. "Tiền bối xin ngài tận tình trà đạp ta đi." "Ôi, ta cảm thấy ta gần nhất thích ăn đòn, Giang đạo hữu phiền phức đánh ta một trận. Ngươi lăn đi, ở đây không có chuyện của ngươi, ta cái mạng già này cứng đến nỗi rất, tùy tiện đánh." Trong lúc nhất thời, mười mấy cái thái cổ tộc lao tổ tranh nhau chen lấn mà vây quanh Giang Thanh Trần tràn diện hỗn loạn giống như chợ búa chợ thức ăn. Những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng lao quái vật nhóm, bây giờ từng cái dương mắt mà nhìn qua Giang Thanh Trần còn kém không có quy xuống cầu bị đánh. Thanh Thương thấy khỏe mắt run rẩy, trên lưng kiếm đều nhanh muốn run kém chút đánh rơi xuống. Hắn gãi đầu một cái, mặt mo đỏ ửng, nhìn về phía Giang Thanh Trần do dự mãi vẫn là cắn răng nói, "Cái kia, Giang đạo hữu, ta cảm thấy ta gần nhất thực lực quá thấp, ngươi muốn không cho ta cũng đánh một trận, để cho ta đột phá đột phá." Kính Thương Thiên càng là há to mồm, một mặt im lặng nhìn xem những cường giả này, ta lật cái đầu, đây vẫn là trong ý hắn thức những cái kia có 102 thiên địa thần hoàng cảnh cường giả sao? Hắn cảm giác cái này một số người một điểm bức cách cũng không có, khuôn mặt cũng không cần. Bất quá hắn cũng biết, Tử Nham cổ thú lao tổ thu được bất tử tiên dược đột phá cảnh giới, đây chính là lớn nhất dụ dỗ. Đổi lại là hắn, đoán chừng cũng biết dạng này. "Đi, tất cả yên lặng cho ta a." Giang Thanh Trần quát lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, đáng sợ ánh mắt trong nháy mắt để cho tất cả lao tổ câm như hến. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, cảm giác những lao già này so với mình còn vô sỉ, một điểm khuôn mặt cũng không cần. "Các ngươi coi thần đế cảnh là rau cải trắng." Giang Thanh Trần tức giận trừng mắt nhìn bọn này lão bất hiu, Tử Nham cổ thú lao tổ vốn là một chân bước vào cửa, đối đạo lĩnh ngộ rất sâu, bây giờ có bất tử tiên dược, tự nhiên có thể đột phá. Trên thực tế hắn cũng có chút kinh ngạc, vốn cho rằng sẽ không đột phá nhanh như vậy, không nghĩ tới Tử Nham cổ thú lao tổ vận khí không là bình thường hảo. Cái này đều có thể đột phá. Đối với các cổ tộc lao tổ mà nói, hắn tự có tính toán, đến lúc đó giết vào vĩnh hằng chi địa trên đường, tại nhìn tình huống nhường cho bọn họ bất tử tiên dược. Dù sao hắn cũng không phải đại thiện nhân, tùy tiện tới một người liền đem loại này nghịch thiên tiên dược cho bọn hắn. "Các ngươi đều thu hồi các ngươi tiểu tâm tư." Giang Thanh Trần cảnh cáo mở miệng, hắn lạnh lùng nói, "Muốn thu được bất tử tiên dược, liền lấy ra bản lĩnh của các ngươi cho ta xem một chút, không phải nũng nịu giả ngây thơ liền có thể. Ta cho các ngươi định vị yêu cầu, theo ta đi vĩnh hằng chi địa chinh chiến, ai chỉ cần đánh giết năm đầu cùng cảnh giới quái vật, ta liền đem tiên dược cho hắn. Không quy củ không thành phương viên, không thể làm cho những này cổ tộc lao tổ cảm thấy quá dễ dàng. Bằng không sau này lại chiến, người người cũng không muốn liều mạng, vậy còn không bằng không mang theo bọn hắn đi." Đám người cúi đầu xuống, trên mặt xanh một trận hồng một trận, có chút xấu hổ. Bất quá có thể có cơ hội cầm tới bất tử tiên dược, đối bọn hắn tới nói chính là tin tức tốt. Trong lúc nhất thời, các tộc lao tổ trong lòng âm thầm thề, thế tất yếu cường thế chém giết những cái kia cùng cảnh quái vật, mau chóng cầm tới bất tử tiên dược. Trên bầu trời lôi vân càng tụ càng dày, tử sắc điện quang tại tầng mây bên trong cuộn cuộn. Tử Nham lão tổ bây giờ toàn thân đắm chìm trong đỏ thẫm trong cột ánh sáng, tân sinh tử tinh giáp sắc bên trên kim sắc đạo văn lưu chuyển, khí tức liên tục tăng lên. Hắn nhanh chóng xông vào thâm không. Thần đế kiếp quá kinh khủng, bây giờ Thanh Minh đại lục khó có thể chịu đựng cỗ này năng lượng kinh khủng. Muốn bắt đầu. Thiên Mục lão tổ đột nhiên khẩn trương hô to. Đám người nhao nhao đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Nham cổ thú lão tổ. "Lão tổ, cố lên a, nhất định muốn thành công." Tử Nham cổ thú nhất tộc đám người lúc này vô cùng khẩn trương, tràn đầy chờ mong, âm thầm cầu nguyện lão tổ nhà mình có thể thành công đột phá. Tử Nham cổ thú lão tổ đứng ở vô tận hư không bên trong, toàn thân tử kim sắc giáp sắc phóng ra hào quang chói sáng. Giang Thanh Trần lúc này lại cho mày. Trên thực tế hắn cũng không muốn để cho Tử Nham cổ thú lão tổ vào lúc này lựa chọn đột phá, bởi vì cái này phương đại lục thiên đạo pháp tắc đã tàn phá, Tử Nham cổ thú lão tổ vốn là thuộc về phiến thiên địa này sinh linh, pháp tắc không hoàn toàn tình huống phía dưới, hắn muốn thành công đột phá quá khó khăn. Suy xét liên tục, hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở, "Tử Nham lão tổ, ta nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ đột phá đối với ngươi mà nói có thể chưa chắc là chuyện tốt. Chắc hẳn ngươi cũng biết, như hôm nay đạo tàn phá, ngươi có thể thành công cơ tổng thể không cao. Ngươi có thể theo ta đi vĩnh hằng chi địa tại lựa chọn cảm ngộ đại đạo, một lần nữa đột phá." Chương 607, đột phá thất bại, hóa đạo kén, chương 607, đột phá thất bại, hóa đạo kén. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi phản ứng lại, trong lòng cả kinh. Giang Thanh Trần nói không sai, vừa rồi bọn hắn đều bởi vì có thể cố gắng đột phá mà bị choáng váng đầu óc, hoàn toàn không có cân nhắc đến cái này một chuyện. Đám người may mắn, dạng này xem xét, trong lòng cũng không như vậy không thăng bằng. Sau này soát chỗ đột phá, dù sao cũng so bây giờ muốn hảo. Tử Nham lão tổ, Giang Thanh Trần nói cực phải, nếu không thì vẫn là gián đoạn đột phá à, mặc dù sẽ gặp một chút phản vệ, nhưng dù sao cũng so đột phá thất bại hảo. Thiên Mục lão tổ khuyên giải nói, mặc dù lúc trước bọn hắn lừa gạt Tử Nham lão tổ đối với Giang Thanh Trần động thủ thăm dò, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn hại hắn, cho nên vẫn là hy vọng hắn có thể suy tính một chút, tạm thời đừng đột phá. Các cổ tộc lão tổ cũng mười phần tán đồng đề vài câu, ý tứ chính là để cho hắn trước tiên đừng đột phá. Nhưng Tử Nham cổ thú lao tổ làm sao có thể buông tha loại này cơ hội ngàn năm một thở. Hắn cảm thấy nếu như lần này lui e sợ, về sau muốn đột phá sẽ khó hơn gấp trăm ngàn lần. Cho nên dù là biết pháp tắc không hoàn toàn, hắn cũng muốn liều mạng bên trên liều mạng. "Không, đa tạ tiền bối quan tâm." Tử Nham cổ thú lao tổ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, tu sĩ vốn là đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên mà đi, điểm khó khăn này đáng là gì? Ta sẽ không từ bỏ, cho dù thất bại, ta cũng muốn thử một lần. Tâm ý của hắn đã quyết, dù ai cũng không cách nào khuyên giải. Tất cả mọi người trầm mặt lại, cảm thụ được đối phương cái kia cô ý chí mãnh liệt, biết nói cái gì đều không dùng. "Tốt ta, tùy ngươi." Giang Thanh Trần cũng sẽ không nói thêm cái gì, chính mình tôn trọng quyết định của hắn, sẽ không ngăn cản hắn đột phá. "Lão tổ." Tử Nham cổ thú nhất tộc đám người nghe đến đó, đều nhanh muốn khóc. Bọn hắn đột nhiên không muốn để cho lão tổ đột phá. Nhưng bọn hắn làm sao có thể sửa đổi lão tổ ý chí? Có thể làm được, chỉ có an tĩnh chờ đợi. "Đến đây đi, hôm nay ta Tử Khiếu Thiên lợi dụng lực phá đạo, đang lâm thần đế chi cảnh." Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh trấn cửu tiêu. Tử Khiếu Thiên chính là tên của hắn, Khiếu Thiên chỉ ý, liền để cho hắn dũng cảm tiến tới. Hắn bước ra một bước, hư không chấn động kịch liệt. Quanh thân hiện ra sáng chói lực chi đại đạo phát tắc, giống như thực chất vờn quanh ở bên cạnh. Lực chi cực cảnh, phá. Theo gầm lên giận dữ, hắn song quyền nắm chặt, quanh thân hiện ra chín đạo tử kim sắc pháp tắc xiển xích. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một tia khác thường. Phương thiên địa này pháp tắc tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, đại đạo có thiếu, vượt qua tưởng tượng. Không nghĩ tới cái này đại đạo pháp tắc lại không trọn vẹn đến lợi hại như thế, Tử Nham lão tổ trong lòng run lên, pháp tắc không trọn vẹn trình độ vượt qua hắn mong muốn. Nhưng đột phá chi thế đã thành, tên đã trên dây không thể không phát. Đạo thứ nhất kim sắc thần lôi ầm vang đánh xuống, lại so trong dự đoán phải yếu hơn 3 phần. Lôi quang bên trong, Tử Nham lão tổ bén nhạy phát giác được thiên đạo pháp tắc không trọn vẹn, chỉ sợ thật sự khó mà để cho hắn đột phá. Tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng, nhưng hắn vẫn không còn đường lui. "Ta không phục, cho dù có thiếu, ta cũng muốn thử một lần." Hắn giống giận, thân thể cao lớn đón thiên lôi mà lên. Đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi kiếp liên tiếp rơi xuống, uy lực mặc dù kinh người, nhưng Tử Nham lão tổ biết, trên lệch nhiều lắm, còn thiếu rất nhiều. Hắn đột phá chi lộ, chú định không cách nào viên mãn. Tử Nham lão tổ trong lòng bị thương, giống giận, toàn lực nên kích lôi kiếp. Khi đạo thứ bảy thất thải lôi kiếp phủ xuống thời giờ, đột nhiên xảy ra dị biến. Vốn nên hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc đột nhiên trở nên hỗn loạn, lôi kiếp chi lực lúc mạnh lúc yếu, cực không ổn định. Không tốt. Trên mặt đất, Thanh Thương chân nhân sắc mặt đại biến, phương thiên địa này pháp tắc không đủ để chèo chống hoàn chỉnh thần đế kiếp, sợ rằng phải thất bại. Giang Thanh Trần ánh mắt nghiêm trọng, tình huống trước mắt, hắn nhưng cũng khó mà nhúng tay. Bây giờ không phải là ngoại lực có thể bù đắp được. Đạo thứ 8 màu đen lôi kiếp lúc rơi xuống, Tử Nham lão tổ trong lòng đã sớm khổ tâm và phần. Cảm thụ được thể nội lưu động lực lượng pháp tắc, khoảng cách viên mãn chênh lệch nhiều lắm. Cho dù vượt qua lôi kiếp, cũng khó có thể thành tựu không thiếu sót thần đế. Thực sự là thương thiên bất công a, Tử Nham lão tổ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đã như vậy, cái kia lợi dụng ngủ say làm đại giá, chờ đợi ngày khác cảm ngộ không thiếu sót đại đạo, đổi lấy sau này viên mãn. Lực chi lực, đạo có thể phá, hóa đạo thành kén. Cuối cùng một đạo cựu sắc lôi kiếp buông xuống, Tử Nham lão tổ không còn nảy kháng, mà là giang hai cánh tay, tùy ý lôi kiếp chi lực xuyên qua thân thể. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị, từ kim giáp xuất hiện lên ra vô số huyền ảo đường vân, toàn bộ thân hình dần dần kết tinh hóa. Hắn nhìn về phía tộc nhân, ánh mắt kiên định, Tử Nham cổ thú nhất tộc tất cả mọi người nghe, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều vô điều kiện nghe theo Giang tiền bối an bài, không được sai sót. Dứt lời, hắn liền triệt để hòa rắn, lại không động tĩnh. Lão tổ. Tử Nham tộc nhân kinh hô. Lôi quang tán đi sau, trong hư không xuất hiện một tôn cực lớn tử thủy tinh pho tượng. Tử Nham lão tổ thân ảnh có thể thấy rõ ràng, cũng đã lâm vào thâm trầm trạng thái ngủ đông. Đây là đạo kén. Thiên Mục lão tổ cả kinh nói, không nghĩ tới hắn vậy mà lại lựa chọn loại biện pháp này. Một đạo tương lai không cách nào thành công, ý thức đang ngủ say bên trong quy tịch, triệt để thân tử đạo tiêu. Giang Thanh Trần bay người lên phía trước, tra xét rõ ràng sau, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn lại đem vận mệnh giao cho mình. Đây là cảm thấy ta sẽ giúp hắn sao? Hóa đạo kén, tương lai nếu là không có người lấy vô thượng đạo pháp trợ giúp hắn cảm ngộ không thiếu sót đại đạo, sẽ ở trong thời gian trường hà tiêu tán. Biện pháp này phong hiểm rất lớn, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Một khi thành công, đợi hắn thức tỉnh ngày, chính là chân chính không thiếu sót thần đế xuất thế thời điểm. Đám người nghe vậy, đều rung động. Kim Dực Thần Hoàng lẩm bẩm nói, lao thạch đầu đây là lấy thời gian đổi viên mãn sao, nhưng hắn loại trạng thái này, không có ngoại lực trợ giúp, lại như thế nào cảm ngộ không thiếu sót đại đạo? Chẳng lẽ, hắn, đây là đang đánh cược sao? Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ hoảng sợ, Tử Nham lão tổ đây là định đem vận mệnh của mình giao cho Giang Thanh Trần a. Giang Thanh Trần phất tay đem Tử Thủy Tinh pho tượng thu hồi, trịnh trọng nói, ta sẽ dẫn hắn cùng rời đi, chư vị, bây giờ không phải là lúc cảm khái, ta lập tức đem các ngươi tộc nhân mang đến chỗ an toàn, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm Tông thần điện bên trong, Giang Thanh Trần đứng ở trong hư không, xoay tay phải lại, lòng bàn tay hiện lên một cái tản ra hỗn độn khí tức kỳ dị bảo châu. Vật này tên là Giới Trần Châu, chính là hắn hao phí đại lượng điểm tích lũy hệ thống vừa mới hối đoái chí bảo. Chư vị, chuẩn bị lên đường. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, Giới Trần Châu chợt phóng ra vạn trượng tia sáng. Vô số đạo không gian pháp tắc giống như gợn sóng giống như khuyết tán ra, bao phủ toàn bộ Kiếm Tông. Đây là Thanh Thương chân nhân con người đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được một cỗ siêu việt thần đế cấp phía trên không gian ba động. Kính Thương Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía dưới. Ở giữa lần lượt từng thân ảnh đang tại dần dần hư hóa, phản phất bị một loại nào đó vô thượng vĩ lực từ trong phương thiên địa này bóc ra. Thần vương cảnh trở xuống sinh linh, ta sẽ đưa bọn hắn đi chỗ an toàn. Giang Thanh Trần thản nhiên nói, vĩnh hằng chi địa chinh chiến, không phải bọn hắn có thể tham dự. Thiên Mục lão tổ bọn người hai mặt nhìn nhau, loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy. Kim Dực Thần Hoàng nhịn không được hỏi, "Giang Tôn, đây là muốn đem bọn hắn mang đến nơi nào?" Giang Thanh Trần ánh mắt thâm thúy, một phương chỗ an toàn. Đang khi nói chuyện, cuối cùng một thân ảnh cũng biến mất ở trong ánh sáng. "Hệ thống, đưa bọn hắn đi thôi." Trong lòng Giang Thanh Trần nói thầm. "Tốt, tốt chủ." Sau một khắc, giới Trần Châu trong nháy mắt tiêu thất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, Giang Thanh Trần lại lấy ra một chiếc toàn thân đen như mực cự hình chiến hạm, thân hạm khắc rõ vô số cổ lão phù văn, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Thật là nồng đậm hỗn độn phát tắc, đây chẳng lẽ là một chiếc hỗn độn chiến hạm? U Minh lão tổ là Thất Thanh. Chiến hạm chậm rãi bày ra, đầu tàu tương tự đầu rồng, hai bên dọc theo 12 đôi phát tắc chi dự. Giang Thanh Trần trước tiên đạp không mà lên, lên hạm. Mục tiêu, Vĩnh Hằng chi địa. Chúng cường giả nhao nhao phi thân mà lên. Đến lúc cuối cùng một người lên hạm sau, hỗn độn chiến hạm phát ra chấn thiên oanh minh, 12 đôi pháp tắc chi dực đồng thời bày ra, xé rách hư không mà đi. Chương 608, ám ảnh thần đế cả đường, chương 608, ám ảnh thần đế cả đường. Chậc chậc, sư tôn, ngươi có cái này đồ tốt, vì cái gì không sớm một chút lấy ra đâu? Kính Thương Thiên đứng tại chiến hạm phía trước, trung quanh tinh thể nhanh chóng hướng phía sau lùi lại, giống như từng đạo lưu quang đồng dạng, một mặt sợ hãi thán phục. Lúc trước nếu có loại chiến hạm này, cũng không đến nỗi bay khổ cực như vậy. Tốc độ này, thật sự là quá nhanh. Giang Thanh Trần dựa vào bên cạnh trên ghế nằm, uống vào một ly đá đồ uống, nhìn qua hết sức hưởng thụ. Ngươi còn nhỏ, đại nhân sự tỉnh, ít hỏi thăm. Nói đến chỗ này, hắn liền một mặt đau lòng. Nếu không phải là đội ngũ lớn mạnh, sợ nửa đường bị những quái vật kia giết chết, hắn căn bản không có khả năng dùng nhiều điểm tích lũy như vậy hối đoái cái đồ chơi này. Sư tôn, nói thật, ta tuổi thật có thể so người còn lớn. Kính Thương Thiên liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Giang Thanh Trần vẻ mặt thành thật. Hắn nhưng là nắm rõ ràng rồi chính mình người sư tôn này rất nhiều nội tình. Tuổi tác không lớn, cảnh giới chỉ có luyện thể cảnh, thực lực sức chiến đấu không rõ, có rất nhiều bà bối. A. Giang Thanh Trần vội vàng dừng động tác trong tay lại, sắc mặt kéo xuống, cười híp mắt nhìn về phía Kính Thương Thiên. Hắn đưa đầu ngón tay ra, ngoắc ngoắc, "Vậy ngươi tới gần một điểm, ta nói với ngươi vì cái gì?" "Thật sự?" Kính Thương Thiên sắc mặt vui mừng, trong lúc nhất thời không muốn quá nhiều, vội vàng đưa tới. "Sư tôn, đến cùng là gì nguyên nhân?" Hắn rất nghiêm túc vịnh hai, đích xác rất muốn biết ta nguyên nhân. Nhưng mà, nên đón hắn chính là Giang Thanh Trần ngón tay. "Đông." Giang Thanh Trần chế trụ ngón tay hung hăng tại trên nó hắn gõ xuống vang lên trầm muộn tiếng đánh, nghe liền cho người cảm giác có nhiều đau. "A ba." Rít lên một tiếng, Kính Thương Thiên đau đến mắng nhiếc, hai tay không ngừng xoa đầu, nước mắt đều phải rơi ra. "Sư tôn, ngươi cái lao lục ta thật phục ngươi." Quả nhiên, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Chính mình làm sao lại quên sư tôn bản tính? Trong lòng của hắn một hồi phát khổ. Lần này khinh thường, trong lúc nhất thời quên dọc theo đường đi đau đớn thời gian. "Ngươi còn muốn hay không nghe?" Giang Thanh Trần trần đứng lên khỏi ghế, một mặt nghiêm túc. Tiểu tử này, càng ngày càng không có quy củ, cũng dám cầm Niên Linh tới nói chuyện. "Không, từ bỏ." Kính Thương Thiên vội vàng khoát tay, nơi nào còn dám lại nghe. Đây không phải muốn hắn mạng già sao? Ngay tại hai người cãi nhau thời điểm, chiến hạm bỗng nhiên run rẩy một chút, thật giống như bị cái gì công kích. Ầm ầm. Chiến hạm hai bên, cái kia kinh khủng lực lượng phát tắc, hóa thành cứng rắn che chắn, chặn chung quanh đánh tới công kích. Chuyện gì xảy ra? Kính Thương Thiên cơ thể theo chiến hạm lắc lư một cái, vội vàng giữ vững thân thể. Hắn lập tức cảnh giác, ánh mắt nhanh chóng nhìn ra phía ngoài. "Ân, địch tập." Giang Thanh Trần đầu lông mày nhướng một chút, quay đầu nhìn về phía chiến hạm bên ngoài. Chỉ thấy, bên trong hư không xuất hiện từng đạo kinh khủng vòng xoáy, phảng phất cắn nuốt thiên địa vực sâu. Những cái kia trong nước xoáy, tràn ngập khí tức quỷ dị, làm người sợ hãi. Chiến hạm trong phòng tu luyện, đang tu luyện Thiên Mục lão tổ bọn người, lập tức giật mình tỉnh giấc, nhao nhao vận ra. Khi bọn hắn đi tới chiến hạm giáp, liền trông thấy Giang Thanh Trần cùng với Kính Thương Thiên hai người, đang đứng tại chiến hạm phía trước, nhìn thẳng phía ngoài vòng xoáy. "Giang đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì?" Thanh Thương bay trên không đi tới Giang Thanh Trần bên cạnh, ngưng trọng nói. Sau lưng những cường giả khác cũng đều đi theo qua. "Không rõ ràng, có thể là có quái vật muốn tới." Giang Thanh Trần lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại. Hắn nhìn xem cái kia ở giữa nhất vòng xoáy, hàn quang lạnh thấu xương. "Cái gì? Có quái vật muốn tới?" Đám người cả kinh, lập tức cảnh giác. Bọn hắn nhìn ra phía ngoài, lúc này mới phát hiện có một cỗ cường đại sức mạnh tại ở gần, tựa như muốn ra tới. Cỗ khí tức này, thần đế cảnh. Thanh Thương cảm nhận được cỗ khí tức kia đáng sợ, trong mắt lập tức bộc phát ra ánh mắt hoảng sợ. Thần đế cảnh khí tức, bọn hắn quá quen thuộc. Ngoài này truyền đến khí tức, tuyệt đối sẽ không có lỗi. "Ha ha ha." Trong nước xoáy truyền đến một đạo vang vọng tiếng cùng thiếu. Không gian rung chuyển, một cỗ cường đại sức mạnh ngăn tại chiến hạm phía trước, muốn đem chiến hạm cản lại. Làm gì cái này hỗn độn chiến hạm quá mức đáng sợ, cỗ lực lượng kia trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Đám người thầm thở phào nhẹ nhõm, đối phương không thể ngăn lại chiến hạm, lời thuyết minh cũng không phải rất mạnh. "A, thật là cường đại phòng ngự." Trong nước xoáy truyền đến một đạo kinh nghi thanh âm, rõ ràng không nghĩ tới chiến hạm này lợi hại như vậy. "Ha ha ha, thú vị, thật thú vị." Cười đến phóng đạn âm thanh trong hư không quanh quẩn. Trong nước xoáy, một đôi mắt đỏ tươi xuyên thấu qua vòng xoáy, gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn chiến hạm bản thần đế, ngược lại muốn xem cái này xác rùa đen có thể khiêng bao lâu. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, một đạo đen như mực pháp tắc dòng lũ ầm vang đập về phía chiến hạm. Lực lượng kia những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, uy áp kinh khủng để cho bên trong chiến hạm đám người hô hấp trì trệ. Lực lượng thật là cường đại. Kính Thương Thiên nuốt một ngụm nước bọt, một mặt lo lắng nói, "Sư tôn, cái này không có sao chứ?" Mặc dù biết hỗn độn chiến hạm rất cường đại, nhưng đối phương công kích cũng không yếu, khoảng cách gần như vậy nhìn xem, từ đầu đến cuối có chút sợ. "Sợ cái giám a?" Giang Thanh Trần lườm hắn một cái, tiểu tử này lòng can đảm nhỏ như vậy đi, vẫn là nói không tin ta. Hệ thống xuất phẩm, tất cả đều là tinh phẩm, hắn đều không sợ. Kính Thương Thiên có chút ngượng ngùng túi đầu, đây không phải đối phương chiêu thức kia nhìn xem đặc biệt dọa người đi.
Oeng.
Tiếng nổ đinh thai nhức góc bên trong, 24 đầu pháp tắc thần liên chợt hiện lên, như cùng sống vật giống như sen lẫn thành lưới. Công kích kia đụng vào thần liên trong ngay mắt, lại giống tuyết gặp liệt dương giống như tan rã hầu như không còn.
Cái này,
trong nước xoáy, cặp kia con người đột nhiên co lại. Thực lực của hắn bây giờ có thể so với thần đế cảnh đỉnh phong, một kích này đủ để nghiền nát tinh thần. Bên trong chiến hạm, Thiên Mục lão tổ sở lấy sợi râu cười lạnh, ha ha, quái vật này đoán chừng muốn điên. Thanh Thương lại nhìn chằm chằm những cái kia hỏa ngoại thần liên, âm thanh phát run, Giang đạo hữu, những pháp tắc này thần liên,
hoàn chỉnh pháp tắc.
Giang Thanh Trần khẽ nhấp một cái băng uống, lười biếng nói, tùy tiện hắn công kích, có thể phá khuyên hắn lợi hại. Đám người hít vào khí lạnh.
Hoàn chỉnh pháp tắc ý vị như thế nào?
Đó là trong truyền thuyết thần đế phía trên mới có thể triệt để nắm trong tay lĩnh vực.
Vòng xoáy, quái vật kia đã nổi giận.
Oeng, nó liên tiếp vung ra mấy chục đạo đen như mực trường ấn, hư không đều bị xé nứt ra giống mạng nhện vết rách. Nhưng những cái kia đủ để hủy diệt tinh vực kinh khủng công kích rơi vào hỗn độn trên chiến hạm, pháp tắc thần liên nhẹ nhõm xoắn nát, liền nửa điểm vết cắt đều không lưu lại.
Đây không có khả năng.
Vòng xoáy bên trong truyền đến thở hổn hển gầm thét, một cái bao phủ tại trong hắc bảo thân ảnh cuối cùng đạp nát hư không mà ra. Khi hắn xốc lên mũ trùm lộ ra cái kia trương đầy ma văn khuôn mặt lúc, Thanh Thương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên toàn thân run rẩy, ám ảnh thần đế, lại là ngươi.
Thiên Mục lão tổ trong nháy mắt tế ra bản mệnh pháp khí, nghiêm nghị nói, nguyên lai là ngươi cái này cậu vật, ngươi thật đáng chết.
Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt.
Húng chi còn là này đáng chết đọa lạc giả.
Chương 609, đánh 2 giờ rưỡi, chương 609, đánh 2 giờ rưỡi.
Ha ha ha.
Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thanh Minh đại lục chó nhà có ta nhóm.
Ám ảnh thần đế sững sờ, nhìn thấy trong chiến hạm từng đạo thân ảnh quen thuộc sau, lập tức cuồng tiếu lên. Quanh người hắn hắc vụ cuộn cuộn, đôi mắt đỏ tươi đảo qua bên trong chiến hạm đám người, nhếch miệng lên một vòng châm chọc đường cong, như thế nào, trước kia không chết sạch sẽ, bây giờ lại tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị chết một lần nữa.
Súc sinh.
Thanh Thương tức sủi bặm mép, trong mắt sát ý sôi trào, trước kia nếu không phải ngươi phản bội, Thanh Minh đại lục như thế nào luôn hãm?
Ước vạn sinh linh bởi vì ngươi mà chết, ngươi lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta.
Phản bội.
Ám ảnh thần đế cười nhạo một tiếng, giang hai tay ra, ngự khí ngạo lớn, mạnh được yếu thua, vốn là thiên đạo pháp tắc.
Các ngươi những tên ngu xuẩn này, trông coi cái gọi là đạo nghĩa, cuối cùng không phải là rơi vào cái nhà tan người mất hạ tràng.
Mà ta,
hắn giang hai cánh tay, quanh thân hắc vụ hóa thành dữ tợn ma ảnh, bây giờ đã phải vô thượng sức mạnh cấm kỵ, chỉ cần cho ta thời gian, ngày khác nhất định áp đảo vạn giới phía trên, trở thành vô thượng vĩnh hằng tồn tại.
Mà các ngươi, chỉ có thể từng cái biến thành, bị thôn phệ vận mệnh.
Đánh rắm.
Thiên Mục lão tổ giận dữ mắng mỏ, vì thu được sức mạnh, đi nương nhờ quỷ dị tộc đàn, đem chính mình biến thành bộ dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cũng xứng chó sủa.
A, mạnh miệng lão giả.
Ám ảnh thần đế cười lạnh, lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân Giang Thanh Trần, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.
Nhưng rất nhanh lại trầm biếm, "À, luyện thể cảnh sâu kiến cũng có thể cùng các ngươi ở cùng một chỗ.
Các ngươi cũng quá điệu giới a."
Kính Thương Thiên nghe xong, lập tức nổi giận, "Cẩu vật, ngươi dám nhục sư tôn ta?"
"Sư tôn?"
Ám ảnh thần đế giống như là nghe được trò cười gì, ngửa mặt lên trời cười to, "Một cái luyện thể cảnh phế vật, cũng xứng làm thầy người tôn.
Xem ra các ngươi Thanh Minh đại lục thật sự không cứu nổi, ha ha ha."
"Ồ nào."
Giang Thanh Trần lười biếng móc móc lỗ tai, tiện tay đem đồ uống bình ném một cái.
"Đông."
Cái kia lon nước lại như lưu tinh nện ở ám ảnh thần đế trên mặt, trực tiếp đem hắn nện đến một cái lảo đảo, tiếng cười im bặt mà dừng.
Sư tôn vi vũ,
Kính Thương Thiên hưng phấn mà huy quyền.
Giang đạo hữu,
Thanh Thương mấy người cũng ngây ngẩn cả người.
Bọn hắn mặc dù biết Giang Thanh Trần thần bí khó lường, nhưng không nghĩ tới hắn có thể dễ dàng như vậy làm bị thương ám ảnh thần đế.
Ngươi,
ám ảnh thần đế bụng mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin.
Hắn nhưng là thần đế cảnh đỉnh phong, nhục thân sớm đã bất hủ, làm sao sẽ bị một cái luyện thể cảnh tiện tay ném ra đồ vật đập thương?
Nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác.
Hắn vẫn nộ nói, ngươi muốn chết sao?
Ta tìm không muốn chết luận không đến ngươi tới quyết định.
Giang Thanh Trần ngoắc ngoắc lỗ tai, một mặt nói trầm trọng, đầu tiên ngươi phải phá vỡ cái này chiến hạm này phòng ngự lại nói.
Ngươi.
Ám ảnh thần đế bị chọc giận, lúc nào một cái luyện thể cảnh sâu kiến cũng có thể xem thường hắn.
Tốt tốt tốt, thật sự cho rằng chiến hạm này vô địch sao?
Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là sức mạnh.
Ám ảnh thần đế sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý tăng vọt, hắn đột nhiên đưa tay, một đạo đen như mực pháp tắc chi mâu ngưng kết, đâm thẳng Giang Thanh Trần.
Oeng.
Pháp tắc chi mâu đụng vào chiến hạm che chắn, trong nháy mắt vỡ nát, mà chiến hạm không hề động một chút nào.
Làm sao có thể?
Ám ảnh thần đế triệt để chấn kinh, một đòn toàn lực của hắn, thậm chí ngay cả chiến hạm này phòng ngự đều không phá nổi.
Mặc dù biết chiến hạm này chung quanh có pháp tắc bảo hộ, nhưng bằng vào lực lượng của mình, không nên không phá nổi a.
Ta cũng không tin.
Ám ảnh thần đế giận quá thành cười, quanh thân hắc vụ điên cuồng cuộn cuộn, hóa thành vô số dữ tợn ma ảnh, gào thét nhào về phía chiến hạm.
Hai tay của hắn kết ấn, một đạo đen như mực cấm kỵ pháp tắc ngưng kết thành cực lớn ma nhận, hung hăng bổ về phía chiến hạm phòng hộ che chắn.
Oeng.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng hư không, năng lượng cuồng bạo dư ba bao phủ tứ phương. Liền phụ cận tinh thần đều bị chấn động đến mức nát bấy. Nhưng mà khi hắc vụ tan đi, chiến hạm vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả vòng phòng hộ cũng chưa từng nổi lên một tia gợn sóng.
Ám ảnh thần đế con ngươi co rụt lại, không thể tin gầm nhẹ, không có khả năng.
Chỉ là một cái phá chiến hạm, làm sao có thể chống đỡ được sức mạnh cấm kỵ của ta?
Bên trong chiến hạm, Giang Thanh Trần lười nhác mà tựa ở trên ghế ngồi, ngáp một cái, chậm gì gì nói, tiếp tục à, đừng ngừng, ta còn muốn xem ngươi có thể biểu diễn tới khi nào.
Tự tìm cái chết.
Ám ảnh thần đế triệt để nổi giận, hai tay điên cuồng vung dậy, từng đạo cấm kỵ thần thông liên tiếp vung ra.
Đen như mực ma diễm, máu đỏ tươi lôi, vặn vẹo vết nứt không gian,
phô thiên cái địa đập về phía chiến hạm. Rầm rầm rầm. Hư không chấn động kịch liệt, pháp tắc vỡ nát, toàn bộ tinh vực đều dưới sự công kích điên cuồng của hắn lung lay sắp đổ. Nhưng mà, chiến hạm vẫn như cũ vững như Thái Sơn, thậm chí ngay cả một tia lắc lư cũng không có. Hai canh giờ rơi đi qua. Ám ảnh thần đế thở hổn hển, quanh thân hắc vụ đều trở nên mỏng manh mấy phần, đôi mắt đỏ tươi bên trong tràn đầy kinh hãi cùng sụp đổ. Hắn cơ hồ tiêu hao hết hơn phân nửa sức mạnh, có thể chiến hạm phòng ngự vẫn như cũ không gì phá nổi. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc chiến hạm? Thanh âm hắn khàn khàn, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Bên trong chiến hạm, đám người sớm đã nhìn phát chán biểu diễn của hắn. Thanh Thương cười lạnh, liền cái này, đường đường ám ảnh thần đế, ngay cả một cái chiến hạm đều không đánh tan được, cũng xứng kêu gạo. Thiên Mục lão tổ lắc đầu thở dài, ai, xem ra đi nương nhờ quỷ dị tộc đàn cũng không nhường ngươi trở nên mạnh mẽ bao nhiêu đi, vẫn là rác rưởi như vậy. Kính Thương Thiên càng là trực tiếp chào phúng, sư tôn, tên chó chết này không phải mới vừa thật điên sao? Như thế nào bây giờ cùng con chó chết thở lên? Giang Thanh Trần mỉm cười, đứng dậy, duỗi lưng một cái, thản nhiên nói, đi, chơi chán, nên kết thúc. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vung lên, chiến hạm cửa khoang từ từ mở ra. Ám ảnh thần đế sức sở, lập tức cười gằn, cuối cùng dám ra đây sao? Sâu kiến, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Giang Thanh Trần bước ra chiến hạm, đứng lơ lửng trên không, vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng. Hắn lườm ám ảnh thần đế một mắt, khoe miệng khẽ nhếch, tới, để cho ta nhìn một chút, ngươi cái này cái gọi là sức mạnh cấm kỵ, có thể hay không tiếp lấy một quyền của ta? Cuồng vọng. Ám ảnh thần đế nổi giận, lực lượng toàn thân hội tụ, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa ma ảnh, lao thẳng tới Giang Thanh Trần. Nhưng mà, Giang Thanh Trần chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, đấm ra một quyền. Phanh. Quyền phong những nơi đi qua, hư không sụp đổ, phát tác cho bụi. Ám ảnh thần đế ma ảnh trong nháy mắt nát bấy, mà bản thân hắn càng là giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Không, không có khả năng. Ám ảnh thần đế dây rủa bò lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi rõ ràng chỉ là luyện thể cảnh, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Giang Thanh Trần chậm rãi đến gần, nụ cười ôn hòa, ngươi xem thường luyện thể cảnh. Hắn thật sự nổi giận, khí tức quanh người chợt biến đổi, một cỗ kinh khủng khí huyết tầm vàng bộc phát. Ám ảnh thần đế con ngươi co rụt lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem cái kia cơ hồ bao phủ chư thiên cuồng bạo khí huyết. Một người tại sao có thể có khủng bố như thế khí huyết chi lực? Cái này quá mẹ nó kinh khủng. Đây là luyện thể cảnh có thể có sức mạnh, hắn tuyệt đối không tin. Ngươi đến cùng là thực lực gì? Giang Thanh Trần nhìn xuống hắn, thản nhiên nói, luyện thể cảnh, ngươi lại không tin? Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, một quyền đánh bể đối phương. Phúc. Cơ thể của ám ảnh thần đế từng khúc vỡ vụn, hóa thành hư vô, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Bên trong chiến hạm, đám người trợn mắt hốt mồm. Kính Thương Thiên nuốt một ngụm nước bọt, sư tôn, uy vũ. Giang Thanh Trần quay đầu, thản nhiên nói, tốt, còn lại quái vật, liền giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, ai có thể đánh giết thần hoàng cảnh quái vật đạt đến số lượng nhất định, ta liền cho người đó bất tử tiên dược. Dứt lời, hắn nhanh chóng trở về chiến hạm, lần nữa nằm ở trên ghế nằm. Đám người lấy lại tinh thần, chợt nhìn về phía bên ngoài, sát khí mười phần. Thật sao? Âm thầm thần đế chết, những quái vật này tối đa cũng chính là thần hoàng cảnh đỉnh phong. Bọn hắn cũng không sợ. Chỉ một thoáng, một cỗ cổ cuồng bạo sức mạnh bộc phát ra, Thanh Trần bọn người mang theo lực lượng cuồng bạo giết tới. Chương 610, đều đang thắng, chỉ có U Minh lão tổ đang ăn thua thiệt. Chương 610, đều đang thắng, chỉ có U Minh lão tổ đang ăn thua thiệt. Mọi người vì có thể thu được bất tử tiên dược, đều tích đủ hết động lực. Thanh Thương một thân tuyệt đỉnh kiếm đạo không giữ lại chút nào thi triển đi ra, trường kiếm trong tay phóng ra sáng chói thanh mang. Một kiếm bổ ra, kiếm khí ngang dọc ba và dặm, trực tiếp đem bảy quái vật bổ ra một đầu đại lộ. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt một đầu tương tự cự tích thần hoàng cảnh trung kỳ quái vật, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở đỉnh đầu, mũi kiếm trực chỉ mi tâm. Quái vật kia gào thét một tiếng, quanh thân lân phiến nổi lên quỷ dị hắc quang, há mồm phun ra một đạo tính ăn mòn cực mạnh xương độc. Kiếm càng lay cây. Thanh Thương lạnh rên một tiếng, kiếm thế biến đổi, kiếm mang màu xanh hóa thành đầy trời hoa sen. Chân hắn đạp huyền diệu bước chân, thân hình tại trong tinh không lưu lại từng đạo tàn ảnh, mỗi một bước đều không bàn mà hợp thiên đạo quy tích. Thanh liên kiếm ca vạn giới sinh diệt. Mũi kiếm xẹt qua chỗ, vô số thanh sắc hoa sen trong hư không nở rộ. Mỗi một đóa hoa sen đều ẩn chứa hoàn chỉnh kiếm đạo pháp tắc, cánh hoa bày ra thời không ở giữa bị cắt chém ra chi tiết vết rách. Cái kia cự tích quái vật phun ra xương độc còn chưa cận thân, liền bị nở rộ kiếm liên xoắn thành hư vô. Giống, cự tích quái vật ba con thụ đồng đồng thời co vào, trên sống lưng cốt thứ đột nhiên dài ra, hóa thành đầy trời cốt mâu bắn về phía Thanh Thương. Mỗi một cây cốt mâu thượng đô quấn quanh lấy ăn mòn pháp tắc, những nơi đi qua ngay cả tình quang đều bị nhuộm thành màu mực. Thanh Thương cười lạnh một tiếng, kiếm thế đột nhiên biến đổi, kiếm hóa ngàn vạn. Thanh Minh kiếm chia ra làm vạn, tạo thành kiếm nhận phong bạo, đem cốt mâu đều chặt đứt. Tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo thái ớt thanh lôi từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào cự tích đỉnh đầu trên vết thương. Giang giác một tiếng, cự tích đầu người bị lôi đỉnh xuyên qua, thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy. Nhưng sau một khắc, nó nơi vết thương huyết nhục đột nhiên nhúc nhích, vô số màu đen xúc tu phá thể mà ra, càng thêm điên cuồng đâm về Thanh Thương. Một bên khác, Thiên Mục lao tổ vạn cổ thiên mục quyết vận chuyển tới cực hạn. Đỉnh đầu hắn hiện lên một gốc thông thiên kiến một hư ảnh, mỗi một cái la cây đều lập lòe sinh mệnh pháp tắc tia sáng. Cây giả quận rễ khóa thiên. Vô số rễ cây từ trong hư không đâm ra, đem ba đầu ma cầm cánh đóng xuyên. Ma cầm ở giữa đầu người đột nhiên tự bạo, hôi thối huyết nục hóa thành huyết tiễn bắn về phía Thiên Mục lao tổ. Những cái kia huyết tiễn bên trên bám vào ăn mòn pháp tắc, ngay cả không gian đều bị thực ra lỗ thủng. Thiên Mục lao tổ không chút hoang mang, trong tay áo bay ra một cái bích ngọc phi lá, ất mục thần thuẫn. Phiến la thấy gió liền dài, hóa thành một mặt khắc họa lấy tiên thiên đạo văn tâm chắn. Huyết tiễn bắn tại trên lá chắn, phát ra tư tư tiếng hủ thực, lại không cách nào đột phá. Nhờ ngươi kiến thức một chút chân chính sinh mệnh pháp tắc. Thiên Mục lão tổ chắp tay trước ngực, kiến mục hư ảnh đột nhiên nở rộ lóa mắt thần quang, cây khô gặp mùa xuân đoạt thiên tạo hóa. Ma cầm còn thừa hai cái đầu hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang tại nghịch lưu. Nó cánh chim bên trên lông vũ cấp tốc khô héo rụng, huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt tiếp. Mà Thiên Mục lão tổ nếp nhăn trên mặt lại tại giảm bớt, tóc trắng biến thành đen, phản phất trẻ mấy trăm tuổi. Quỷ dị này một màn, thấy chung quanh các cổ tộc lão tổ đều kinh hãi không thôi. Bất quá bọn hắn cũng đồng dạng là thi triển ra bản thân kinh khủng nhất thủ đoạn, toàn lực trấn áp quái vật. Kim Dực Thần Hoàng chiến đấu nhất là lóa mắt. Hắn mạ vàng thần dực mở ra hoàn toàn, dương cánh trừng ngàn trượng, mỗi một phiến lông vũ cũng là sắc bén nhất thần binh. Kim Vũ Thiên Tượng, hai cánh chấn động ở giữa, vô số lông chim vàng hóa thành lưu quang bắn ra. Những cái kia lông vũ trên không trung tự động mục tiêu truy lùng, mỗi một cây đều ẩn chứa xuyên thấu pháp tắc. Cự viên giống giận huy động cương quyền toàn lực ngăn cản, nhưng lông chim vàng nhưng vẫn là dễ dàng đâm xuyên nó quyền đỉnh, tại trên người nó lưu lại dập dạp chẳng trị huyết động, đen như mực huyết dịch rơi lả tả trên đất. Ha ha ha, thần hoàng cảnh quái vật, không gì hơn cái này. Kim Dực Thần Hoàng cười lạnh, đột nhiên thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại cự viên sau lưng, hai cánh giống như thiên đao chém rụng, mạ vàng đoạn không chạm. Phốc phốc, cự viên phần lưng bị cắt mở vết thương sâu tới xương, nhưng nó lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Miệng vết thương đột nhiên rỗi ra mấy chục đầu xiềng xích màu đen, trong nháy mắt quấn lấy Kim Dực Thần Hoàng hai cánh. Những cái kia trên xiềng xích khắc đầy nguyền rủa phù văn, Kim Dực Thần Hoàng lập tức cảm giác thần lực vận chuyển trệ xác. Ân, vẫn còn có loại này quỷ dị thủ đoạn. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhưng rất nhanh chấn định lại, điều trùng tiểu kỹ. Hắn cái trán đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc thần văn, quanh thân bộc phát ra như mặt trời hào quang chói sáng, đại nhật kim ô thể. Xiềng xích tại trong kim quang đứt thành từng khúc, mà hai cánh của hắn nhiễm lên một tầng đỏ kim sắc hỏa diễm. Huyền Vũ Diệt Sinh. Hắn hai cánh giao nhau, sau đó chấn động. Kim Dực Thần Hoàng hai cánh bên trên đỏ kim sắc hỏa diễm chợt tăng vọt, mỗi một phiến lông vũ đều hóa thành một thanh thiêu đốt kim sắc lưỡi dao. Thân hình hắn xoay tròn, giống như một vòng hừng hực thái dương trong tinh không nổ tung, vô số hỏa diễm kim vũ hiện lên hình khuyên bắn ra. Xuy xuy xuy. Hỏa diễm kim vũ xuyên thấu cự viên thân thể trong nháy mắt, bám vào trên đó thái dương chân hỏa ẩm vàng bộc phát. Cự viên phát ra thê lương kêu rên, thể nội dâng trào lực lượng đáng sợ, muốn chống cự thần hỏa công kích. Nhưng lại chẳng ăn thua gì, cảnh giới vốn cũng không như Kim Vũ Thần Hoàng, tăng thêm không có quá nhiều thần trí, chỉ có một cái sắc không, tự nhiên đánh không lại Kim Vũ Thần Hoàng. Cái kia khổng lồ thân thể bị kim sắc hỏa diễm thôn phệ, huyết nục tại trong nhiệt độ cao cấp tốc thành than. Những cái kia tính toán sống lại màu đen xúc tu vừa bước lên liền bị đốt thành tro bụi. Chỉ là vật dơ bẩn, cũng dám nhiễm bản hoàng kim ô chân hỏa. Kim Dực Thần Hoàng đứng ngạo nghễ hư không, hai cánh thu hẹp, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hóa thành than cốc cự viên thi thể. Hắn đem ánh mắt thu hồi, liếc nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện chính mình là lần đầu tiên giết chết thần hoàng cảnh quái vật người, lập tức phá lên cười. Ha ha, bản hoàng rút đến thứ nhất. Ánh mắt hắn lập lòe lạnh lùng hàn mang, ánh mắt để mắt tới bên kia đang tại công kích chiến hạm còn không có đối thủ thần hoàng cảnh quái vật. Hai cánh chấn động, hóa thành kim quang giết tới. U Minh lão tổ nghe được Kim Vũ Thần Hoàng âm thanh, nhìn thấy đối thủ của hắn bị đốt giết, lập tức nóng nảy. Đáng chết lão điểu, ta bệnh liều mạng, không thể để cho hắn cầm tới đệ nhất. Trong chốc lát, dưới chân hắn cửu u hoàng truyền đồ bày ra, trong bản vẽ hiện lên vô số oan hồn lệ quỷ thân ảnh. Đầu kia nện quái vật vừa bước vào đồ quyển phạm vi, tám đầu chân liền bị lực vô hình gò bó. Vạn quỷ phệ tâm. U Minh lão tổ bấm niệm pháp quyết nhập chú. Trong bản vẽ bay ra hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ, chui vào nện quái vật thể nội. Quái vật phát ra thê lương tê mình, phần bụng cấp tốc khô quắt tiếp, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một tấm sắc không. Mùi vị không tệ. U Minh lão tổ liếm môi một cái, đột nhiên biến sắc, "Ân, đây là..." Nện quái vật sắc không đột nhiên nổ tung, vô số thật nhỏ nện ấu thể bắn tung tóe mà ra. Mỗi một cái ấu thể đều mọc ra mặt người, phát ra the thé chói tai cười. U Minh lão tổ vội vàng tế ra một mặt bạch cốt phiến, nhưng vẫn có mấy cái ấu thể đột phá phòng ngự, chui vào hắn trong tay áo. "A!" Hắn phát ra một tiếng kêu đau, cánh tay phải cấp tốc biến thành đèn sương. Nhưng hắn cũng là cái nhân vật hung ác, tay trái chập ngón tay lại như dao, trực tiếp đem cánh tay phải sóng vai chặt đứt. Tay cụt sau khi hạ xuống lập tức hóa thành máu mủ, ăn mòn ra một cái sâu không thấy đáy cái hố. Vốn định đại sát tứ phương, lại gặp phải họa tơ lù, cái này khiến hắn có chút không thể tiếp nhận, lập tức thi triển thần thông. Chương 611, rối loạn, đều rối loạn, chương 611, rối loạn, đều rối loạn. Cửu U đoạt hồn. U Minh lão tổ bấm niệm pháp quyết, quanh thân đột nhiên bộc phát ra ngập trời hắc khí. Đỉnh đầu hắn hiện lên một tôn dữ tợn quỷ vương hư ảnh, ba đầu sáu tay, cầm trong tay đủ loại hình cụ. Cái kia quỷ vương há miệng hút vào, càng đem chui vào thể nội nệ đấu thể ngạnh sinh sinh rút ra đi ra. Kiệt kiệt kiệt, muốn ám toán lão phu. U Minh lão tổ cười gằn, quỷ vương hư ảnh sáu tay tề động, đem những cái kia ấu thể xé thành mảnh nhỏ, để các ngươi nếm thử chân chính cựu u luyện hồn nỗi khổ. Hắn đông nhiên dậm chân, cựu u trong hoàng tuyển đồ đột nhiên rối ra vô số tái nhật quỷ thủ, đem nện quái vật sắc kéo vào trong bản vẽ. Trong bản vẽ lập tức vang lên kêu thê lương thảm thiết, mơ hồ có thể thấy được vô số lệ quỷ đang tại chia ăn quái vật tàn hồn. Còn thứ hai, U Minh lão tổ ngạo nghễ quát lên, chỗ cụt tay hắc khí nhúc đích, lại một lần nữa mọc ra một đầu đen như mực quỷ thủ. Hắn ánh mắt âm lãnh quét về phía nơi xa đang một đầu vây công chiến hạm ma đằng, thân hình hóa thành một đạo hắc vụ lao đi. Mà lúc này, Khiếu Nguyệt Tiên Lang lão tổ chiến đấu càng thêm dã man huyết tinh. Hắn hiện ra bản thể sau, hình thể có thể so với sơn nhạc, màu bạc trắng lông tóc chạy xuôi lấy nguyệt hoa chi lực. Đối thủ của hắn là máu me đầy đầu thịt thối giữa ma hùng. Hắn cùng với ma hùng chém giết hoàn toàn là nguyên thủy nhất vật lộn, lợi chảo cùng răng nanh va chạm chấn động đến mức hư không rung dậy. Nguyệt Thực Tiên Lang vệ, hắn đột nhiên đứng thẳng người lên, chân trước nổi lên u lam sắc quang mang, một chảo đập vào ma hùng đỉnh đầu. Ma hùng đầu người lập tức xuất hiện năm đạo vết thương sâu tới xương, nhưng nó tay gấu cũng trọng trọng đập vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang bên hông, truyền đến xương cốt đứt gãy giòn vang. Hai đầu cự thú đồng thời lui lại, lại đồng thời nhào tới. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đột nhiên há mồm phun ra một vầng loan nguyệt hình dáng lưỡi dao ánh sáng, đúng là hắn bản mệnh thần thông Thiên Lang Nguyệt Nhận. Quang nhận vô thanh vô tức xẹt qua ma hùng cổ, một khỏa đầu lâu to lớn phóng lên trời. Nhưng quỷ dị chính là, ma hùng không đầu cơ thể còn tại hoạt động, miệng vết thương rối ra vô số mầm thịt tính toán một lần nữa mọc ra đầu người. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lạnh rên một tiếng, cái trán nguyệt văn sáng lên, nguyệt hoa ánh sáng của bầu trời. Tinh khiết nguyệt hoa chi lực bao phủ ma hùng thi thể, những cái kia hoạ ngậy mầm thịt ở trong ánh trăng hóa thành tro tàn. Không chỉ là hắn, những người khác chiến đấu cũng hết sức kinh khủng. Không ít người cũng đã chém giết đối thủ, tìm kiếm con thứ hai con mồi. Bên trong chiến hạm, Kính Thương Thiên thấy nhiệt huyết sôi trào, nắm đấm nắm đến khanh khách vang dội. Hắn quay đầu nhìn về phía nằm trên ghế Giang Thanh Trần, trong mắt tràn đầy khát vọng, "Sư tôn, cái kia, ta cũng nghĩ chiến đấu." Giang Thanh Trần cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay ném ra ngoài một cái ngọc phù, "Cầm cái này đi chơi à, gặp phải nguy hiểm bóp nát nó. Vừa vặn để cho hắn tôi luyện nhiều, cũng đến lúc đó đột phá." Kính Thương Thiên đại hỉ, tiếp nhận ngọc phù liền hướng bên ngoài sông. Mới ra chiến hạm, hắn liền đối mặt một đầu thánh nhân tam trọng sáu nhãn ma chu. Mặc dù chênh lệch cảnh giới cực lớn, nhưng Kính Thương Thiên không hề sợ hãi, trong tay long ảnh thương nổi lên kim quang nhàn nhạt. Sư tôn nhìn xem đâu, ta không thể mất mặt. Trong lòng của hắn mặc niệm, thương chiêu đột nhiên trở nên lăng lệ. Các thần vương cảnh tu sĩ thấy thế, cũng nhao nhao xin chiến. Giang Thanh Trần khoát khoát tay, đều đi thôi, nhớ kỹ lượng sức mà đi. Mấy chục đạo thân ảnh xông ra chiến hạm, riêng phần mình tìm kiếm đối thủ thích hợp. Trong lúc nhất thời, trong hư không kiếm khí ngang dọc, thần thông nở rộ, chiến đấu dư ba chấn động đến mức chung quanh tinh thần đều đang rung động. Thanh thương lúc này đã chiếm thượng phong, kiếm pháp của hắn càng ngày càng lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang chặt đứt thiên địa khí thế. Cái kia cự tích quái vật vết thương trầm trị, nghiêm trọng nhất một đạo từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến phần đuôi, cơ hồ đưa nó chém thành hai khúc. Kết thúc. Thanh thương đột nhiên thu kiếm vào vỏ, thân hình lóe lên xuất hiện tại quái vật sau lưng. Cự tích quái vật còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đột nhiên từ giữa đó nứt ra, máu tươi như là thác nước phun ra ngoài. Thiên Mục lão tổ bên kia cũng chuẩn bị kết thúc. Hắn cổ thụ hư ảnh đã đem ba đầu ma cầm hoàn toàn bao khỏa, cành cắm vào trong cơ thể, điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực. Ma cầm dãy rủa càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành một bộ thây khô. Còn thứ hai. Nhưng mà, lúc này Kim Vũ thần hoàng hưng phấn mà hô to, Bất Tử Tiên Dược lão phu nhất định phải được. Lời vừa nói ra, lập tức khiến người khác đỏ mắt. Kim Dược lão điểu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thiên Mục lão tổ tức giận đến râu ria đều bật lên, chỉ vào nơi xa đang tại ngược sát một đầu thần hoàng sơ kỳ Kim Dược thần hoàng chửi ầm lên, chuyên chọn quả hồng mềm bóp, có gì tài ba? U Minh lão tổ cũng mặt tâm trầm, quỷ khí trên thân kịch liệt cuộn cuộn, đường đường Kim Ô tộc thần hoàng, chuyên tìm cảnh giới không bằng đối thủ của mình, chuyến đi cũng không sợ bị người cười đi răng hàm. Ha ha ha. Kim Dược thần hoàng hai cánh chấn động, nhẹ nhõm đem trước mặt đầu kia tương tự cá sấu quái vật chém thành hai đoạn, hắn dương dương đắc ý xoay người nói: Giang Tiền Bối chỉ nói giết đủ số lượng thần hoàng cảnh quái vật, cũng không có nói nhất định phải là cảnh giới gì. Bản hoàng cái này gọi là sách lược, biết hay không? Hắn nói xong còn cố ý hướng chiến hạm phương hướng chắp tay, "Giang Tiền Bối, ngài nói có đúng hay không cái này lý?" Bên trong chiến hạm, Giang Thanh Trần lười biếng nhấp một ngụm trà, cười không nói. Lần này nhưng làm những cái khác nhân khí hỏng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lão tổ tức giận đến liều mạng thụ thương cũng muốn một móng đuốt đập nát trước mặt ma vật đầu, cả giận nói, "Vô sỉ. Nếu đã như thế, vậy bản tọa cũng không khách khí." Hắn nói xong, quay người liền nhào về phía một đầu rõ ràng khí tức yếu kém thần hoàng sơ kỳ quái vật. Cơ mờ nở. Các ngươi. Thanh thương vừa chém giết hết con thứ nhất quái vật, thấy thế kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, đều chơi như vậy đúng không? Tốt tốt tốt, vậy bản tọa cũng tới. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường xuất hiện hài hước một. Những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng thần hoàng cảnh đại lao, bây giờ toàn bộ cũng giống như sói đói chụp mồi giống như, chuyên chọn những cảnh giới kia hơi thấp thần hoàng quái vật hạ thủ. Ui ui ui, đầu kia là ta. Kim Dực thần hoàng mắt thấy U Minh lão tổ muốn cướp đi chính mình để mắt tới con mồi, gấp đến độ hai cánh kim quang tăng vọt, U Minh lão quỷ ngươi giảng hay không tới trước tới sau. U Minh lão tổ âm trầm nở nụ cười. Trên chiến trường còn nói cái gì quý củ? Nói xong cửu u hoàng truyền đồ một quyển, trực tiếp đem đầu kia tương tự con giết quái vật cuốn vào trong bản vẽ. Ngươi! Kim Dực thần hoàng tức giận đến lông vũ đều nổ lên tới, nhưng nghĩ lại, đột nhiên âm hiểm nở nụ cười, hai cánh chấn động phóng tới một chỗ khác, cái kia đầu này thuộc về ta. Nhắm ngay hắn chính là một đầu đang cùng năm vị thần vương đỉnh phong đấu thần hoàng sơ kỳ quái vật. Cái kia năm vị thần vương cảnh đỉnh phong chỉ lát nữa là phải chống đỡ không nổi, đột nhiên một vệt kim quang thoáng qua, quái vật liền bị Kim Dực thần hoàng xé thành mảnh nhỏ. Đa tạ chư vị tiểu hữu hỗ trợ kiềm chế. Kim Dực thần hoàng mặt dày vô sỉ mà cười to. Thấy cái kia năm vị thần vương mắt trợn trắng. Thiên Mục lão tổ thấy thế, cái khó lo cái khôn, đột nhiên hô to, "Các vị đạo hữu, chúng ta trước tiên đem những cái kia thần hoàng trung kỳ trở lên giải quyết, còn lại sơ kỳ quái vật đều bằng bản sự như thế nào? Bằng không dạng này giành lại đi, ai cũng kết thúc không thành nhiệm vụ." Đánh rắm. Kim Dực thần hoàng lập tức phản đối, "Ai biết ngươi có thể hay không âm thầm chơi lừa gạt. Bản hoàng không tin được các ngươi những thứ này lao ở bức. Ngươi!" Thiên Mục lão tổ tức giận đến kiến mục hư ảnh đều run rẩy lên. Mọi người ở đây tranh chấp không ngừng lúc, hư không đột nhiên kịch liệt chấn động. Chỉ thấy ba đầu hình thể có thể so với tinh thần quái vật phá không mà đến. Ha ha ha, đến hay lắm. Thanh thương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trường kiếm chấn động liền muốn xông lên, đây mới là bản tọa mong muốn đối thủ. Ai ngờ hắn mới vừa bước ra một bước, bên cạnh siêu mà thoáng qua một vệt kim quang, Kim Dực thần hoàng thế mà vượt lên trước liền xông ra ngoài. Kim Dực lao điểu ngươi, Thanh thương trợn mắt hốt mồm. Kim Dực thần hoàng cũng không quay đầu lại hô, các vị đạo hữu, cái này ba đầu giao cho bản hoàng. Các ngươi tiếp tục cướp những cái kia sơ kỳ a. Vô sỉ đến cực điểm. Đám người trong miệng một lời mà giận mắng. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Kim Dực thần hoàng vừa tiếp cận cái kia ba đầu quái vật, đột nhiên hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy, cợt mở nở. Cái này mẹ nó cũng là thần hoàng cảnh đỉnh phong. Chương 612, cử động điên cuồng, dẫn lôi rèn thể, chương 612, cử động điên cuồng, dẫn lôi rèn thể. Chỉ thấy cái kia ba đầu quái vật quanh thân đột nhiên rũa ra vô số màu đen xúc tu, mỗi một cây trên xúc tu đều mọc đầy dữ tợn ánh mắt. Cái kia ánh mắt xoay tít chuyển động, tản ra quỷ dị băng lãnh u quang, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Từ trên người quái vật tản ra khí tức thình lình đã đạt đến thần hoàng cảnh đỉnh phong thực lực, cố khí tức này như mãnh liệt màu đen thủy triều, cuồn cuộn mà đến. Chèn ép không gian chung quanh đều phát ra tư tư âm thanh, tựa như lúc nào cũng sẽ bị cố lực lượng này xé rách. Chạy cái gì? Không phải ngươi muốn bao trọn sao? Thiên Mục lão tổ nhìn có chút hạ hê cười to, tiếng cười kia cởi mở mà tùy ý, phảng phất tại cười nhạo đối phương kiết đảm. Nhưng rất nhanh, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là gương mặt kinh ngạc cùng hốt hoảng. Cái kia ba đầu quái vật thế mà phân tán ra tới, trong đó một đầu như tia chớp màu đen, mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng đến hắn mà đến. Tốc độ nhanh, để cho Thiên Mục lão tổ thậm chí không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quái vật kia càng ngày càng gần. Đáng chết. Thiên Mục lão tổ vội vàng tế ra ất mục thần thuẫn. Cái kia ất mục thần thuẫn toàn thân xanh biếc, mặt ngoài có thần bí đường vân, giống như là cổ lão phù văn đang lóe lên, tản mát ra nhu hòa mà cứng cỏi tia sáng. Thần thuẫn vừa mới tế ra, liền nhanh chóng xoay tròn, tại trước người hắn tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự che chắn. Bên trong chiến hạm, Giang Thanh Trần cuối cùng đặt chén trà xuống, động tác không nhanh không chậm, ưu nhã thong dong. Hắn nhiều hứng thú nhìn về phía chiến trường, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, hắc hắc, lần này có ý tứ. Thanh âm kia trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất mang theo một loại trưởng khống toàn cục tự tin. Kính Thương Thiên lúc này đã mệt mỏi thở hổn hộc, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, mỗi một lần hô hấp đều giống như ống bê kéo động giống như trầm trọng. Nhưng trong mắt của hắn chiến ý mạnh hơn, ánh mắt kia giống như thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà kiên định, phản phất đang hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn tuyệt không lùi bước quyết tâm. Hắn vừa giai chém giết một đầu thánh nhân cảnh quái vật kia máu tươi còn ở tại trên mặt của hắn, mang theo ấm áp xúc cảm. Hắn lúc này đang muốn nghỉ ngơi phút chốc, thư giãn một tí thần kinh căng thẳng. Đột nhiên phát hiện một đầu thánh nhân trung kỳ sáu dực ma hổ để mắt tới chính mình. Tới a. Kính Thương Thiên lau đi khóe miệng vết máu kia đã khô cạn, trên mặt của hắn lưu lại một đạo màu đỏ sẫm vết tích. Trong tay hắn long ảnh thương trực chỉ ma hổ, mũi thương hơi hơi rung động, tựa hồ cũng tại không kịp chờ đợi khát vọng chiến đấu. Hắn không sợ hãi chút nào nói, để cho tiểu gia xem ngươi có bản lĩnh gì. Thanh âm bên trong tràn đầy tuổi trẻ khinh cuồng không bị trói buộc cùng phong khoáng. Vừa vặn, hắn cũng muốn thử một lần cực hạn của mình. Trong lòng của hắn dấy lên một cỗ mãnh liệt đấu trí, muốn đột phá chính mình, xem mình rốt cuộc có thể đi bao xa. Ma hổ sáu cánh chấn động, sáu mảnh cánh bày ra, giống như màu đen tơ lụa trong gió phiêu động, mỗi một mảnh trên cánh đều lập lòe u lanh tia sáng. Nó hóa thành tia chớp màu đen đánh tới, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn, mang theo một hồi tiếng gió gào thét. Kính Thương Thiên không tránh không né, mũi thương đột nhiên bắn ra lóa mắt kim mang, quang mang kia như là mặt trời chói chang chói mắt, chiếu sáng chung quanh mở tối không gian. Kim mang cấp tốc hội tụ, hóa thành một đầu màu vàng cự long, dương nhanh múa đuốt, khí thế hùng hổ. Oanh! Thương mang cùng ma hổ chạm vào nhau, bộc phát ra sóng xung kích như sóng biển mãnh liệt, hướng bốn phía khuyết tán ra. Chung quanh vài đầu cấp thấp quái vật trực tiếp bị luồng sức mạnh mẽ này chấn vỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tan trong không khí. Kính Thương Thiên hoa mà phun ra một búng máu, máu tươi phun ra trong hư không, tạo thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc sương mù. Nhưng trong mắt của hắn lại lập lòe vẻ hưng phấn, trong vầng hào quang mang theo một loại đối với sức mạnh đột phá chờ mong cùng hưng phấn. Hắn cảm giác bình cảnh giãn ra. Loại cảm giác này để cho hắn vô cùng hưng phấn, phản phất thấy được một phiến thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn đang chậm rãi mở ra. Lại đến. Hắn thét dài một tiếng, âm thanh vang tận mây xanh, giống như rồng ngâm hổ gầm. Hắn chủ động phóng tới ma hổ, thân ảnh giống như một đạo màu đen mũi tên, mang theo khí thế một đi không trở lại. Giờ khắc này, hắn quên rồi ban thượng, quên đi nguy hiểm, trong lòng chỉ còn lại thuần túy nhất võ đạo truy cầu. Trong mắt của hắn chỉ có ma hổ, trong đầu chỉ có chiến đấu. Toàn bộ thế giới phảng phất đều chỉ còn lại hắn cùng đầu này ma hổ. Bên trong chiến hạm, Giang Thanh Trần nhìn xem Kính Thương Thiên biểu hiện, thỏa mãn gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, không tệ, cuối cùng có chút bộ dáng. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia tán thành, phảng phất tại nhìn mình chú tâm bồi dưỡng mầm non đang tại khỏe mạnh trưởng thành. Rầm rầm rầm. Kính Thương Thiên toàn thân đẫm máu, vết thương trên người lít nha lít nhít, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Long ảnh thương cơ hồ bị ma hổ lợi trảo chụp cong, thân thương uốn lượn đến cơ hồ trở thành một cái hình cung, nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại càng ngày càng hừng hực. Ánh mắt kia phảng phất tại nói cho ma hổ, ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Lại đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ cùng bất khuất. Thân thương lắc một cái, hắn dùng hết khí lực toàn thân, cưỡng ép đem con cán thương chấn thẳng, lần nữa trùng sát mà lên. Cái kia cố kiên cường nghị lực, để cho người ta động dung. Ma hổ sáu dương cánh mở, tốc độ cực nhanh, một cái lắc mình liền vòng tới Kính Thương Thiên sau lưng, động tác nhanh nhẹn mà cấp tốc, giống như quỷ mị. Móng đuôi sắc bén hung hăng kéo xuống, trên móng đuôi lập lòe hàn quang, phảng phất có thể dễ dàng xé rách hết thảy. Phốc phốc. Kính Thương Thiên sau lưng trong nháy mắt bị xé mở ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu, máu tươi chảy như suối giống như phun ra, nhuộm đỏ phía sau lưng của hắn. Nhưng hắn vẫn ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, ngược lại dựa thế quay người, một thương quét ngang. Động tác một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Long ảnh phá thiên, thương mang như rồng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng nện ở ma hổ trên đầu, đem hắn nửa bên đầu đều đập long xuống. Ma hổ phát ra một tiếng gào thống khổ, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Giống, ma hổ bị đau, nổi giận gào thét, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, hắc khí kia như đậm đặc mực nước, không ngừng lăn lộn phun trào. Vết thương lại nhanh chóng khép lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, phản phất vừa rồi công kích đối với nó tới nói chỉ là không đáng kể vết thương nhỏ. Mẹ nó, xuất sinh này sức khôi phục mạnh như vậy. Kính Thương Thiên ho ra một búng máu, máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy xuống, nhỏ xuống trong hư không. nhưng khóe miệng lại vung lên một màn điên cuồng ý cười, vậy thì thật là tốt, bắt ngươi luyện tập. Nụ cười kia bên trong mang theo một loại điên cuồng chấp nhất, phản phất muốn cùng Mã Hổ ăn thua đủ. Hắn không còn phòng thủ, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, thương chiêu đại khai đại hợp, mỗi một kích đều mang ngọc đá cùng vỡ khí thế. Thân ảnh của hắn trong hư không di chuyển nhanh chóng, thương ảnh lấp lóe, giống như một đạo kim sắc sấm sét, không ngừng mà công kích tới Ma Hổ. Phanh, phanh, phanh. Lần lượt va chạm, kính thương thiên bị Ma Hổ lợi chảo đánh bay, cơ thể như giống như diều đứt dây hướng phía sau bay đi, máu tươi cuồn cuộn. Nhưng hắn mỗi một lần đều cắn răng bò lên, lần nữa trùng sát. Cái kia ý chí kiên cường, để cho người ta kính nể không thôi. Tiểu tử này, điên rồi đi. Nơi xa, một vị thần vương cảnh tu sĩ thấy hai hùng kiếp vía, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng nghi hoặc. Hắn không muốn sống nữa. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, phảng phất không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Không, hắn không phải điên rồi. Thanh thương nhất kiếm chạm lui đối thủ của mình, đối thủ kia bị kiếm khí của hắn ép liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Thanh thương ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kính thương thiên, hắn là tại đột phá cực hạn. Ánh mắt kia mang theo một tia tán thưởng, phảng phất thấy được khi xưa chính mình. Ầm ầm. Đột nhiên, kính thương thiên thể nội bộc phát ra một cổ khí tức cuồng bạo, quanh thân khí huyết như núi lửa phun trào, xông thẳng lên trời. Khí tức kia như mãnh liệt phong bạo, hướng bốn phía khuyết tán ra, không gian chung quanh đều bị cỗ khí tức này chấn động đến vặn vẹo biến hình. Muốn đột phá? Thiên Mục lão tổ kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, ngay tại kính thương thiên khí tức sắp xông phá thánh nhân cảnh hàng rào lúc, bên trong chiến hạm truyền đến Giang Thanh Trần thanh âm lười biếng, chớ nóng vội đột phá, dùng thiên lôi tôi thể, đem nhục thân lại rèn luyện một lần. Thanh âm kia không nhanh không chậm, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Kính thương thiên nghe vậy, không chút do dự phong bế toàn thân tu vi, áp chế một cách cưỡng ép sắp đột phá cảnh giới. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, cái trán hiện đầy mồ hôi, mỗi một giọt mồ hôi đều giống như hắn cố gắng áp chế tu vi chứng kiến. Thiên lôi đoán thể quyết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay kết ấn, cái kia thủ ấn phức tạp mà thần bí, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Quanh thân khí huyết hóa thành một đạo huyết sắc cột sáng, xông thẳng thương khung. Cột sáng giống như một đạo thông thiên cầu nối, kết nối lấy thiên địa. Giang giác. Hư không chợt nứt ra, quần quần lôi vân hội tụ, vô số màu tím lôi đỉnh như điên long bàn cuộn cuộn. Cái kia lôi vân trầm trọng mà kiềm chế, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới. Lôi đỉnh lấp lóe, chiếu sang toàn bộ hắc ám hư không. Cơn mờ nở. Tiểu tử này muốn dẫn lôi kiếp tối thể. Kim Dực Thần Hoàng trừng to mắt, con mắt trợn lên giống như trung đồng, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn điên rồi sao? Thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, tựa hồ không thể nào hiểu được kính thương thiên hành vi. Người khác đột phá cũng là suy nghĩ như thế nào ngăn cản thiên lôi, hắn ngược lại tốt trực tiếp dẫn thiên lôi rèn thể. Cái này tại mọi người xem ra, quả thực là điên cuồng đến cực điểm cử động. Oeng. Đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống, đạo thiên lôi này tráng kiện mà lóa mắt, mang theo lực lượng vô tận. Kính thương thiên không tránh không né, ngạnh sinh sinh dùng nhục thân gánh vác. Thân thể của hắn bị thiên lôi đánh trúng, phát ra một hồi mùi khét, làn da trong nháy mắt trở nên đen như mực. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu, máu tươi trên không trung hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhưng trong mắt lại lập lòe vẻ hưng phấn, lại đến. Ánh mắt kia tràn đầy khát vọng đối với lực lượng, phảng phất đang hướng thiên lôi khiêu chiến. Oeng. 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 Thiên lôi một đạo so một đạo mãnh liệt, kính thương thiên nhục thân bị đánh phải ra chóc thịt bong, vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng mà tuôn ra. Nhưng hắn vẫn càng chiến càng hăng, thậm chí một bên gặp phải xét đánh, vừa tiếp tục cùng ma hổ chém giết. Thân ảnh của hắn tại thiên lôi cùng ma hổ ở giữa xuyên thẳng qua, giống như một đạo bất khuất linh hồn. Điên rồ, tuyệt đối điên rồ. U Minh lão tổ nhìn mí mắt nhảy thẳng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng kính sợ. Tiểu tử này đối với chính mình so lão phu còn hung ác. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, phản phất bị kính thương thiên điên cuồng rung động. Chương 613, bầu không khí đến, vậy thì liều mạng. Chương 613, bầu không khí đến, vậy thì liều mạng. Ma hổ cũng bị thiên lôi tác động đến, toàn thân lông tóc cháy đen, nguyên bản uy phong lấm lấm nó bây giờ lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng nó vẫn chưa từ bỏ ý định, gầm thét nào về phía kính thương thiên. Cái kia tiếng gầm gừ bên trong mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, tựa hồ muốn vãn hồi tôn nghiêm của mình. Ha ha ha. Tới a. Kính thương thiên cùng thiếu, toàn thân đẫm máu, lại chiến ý ngập trời, xem ai chết trước. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy điên cuồng cùng phong khoáng, phản phất đem sinh tử không để ý. Hắn lại trực tiếp nên đón ma hổ phóng đi, tại thiên lôi đánh xuống, một thương xuyên qua ma hổ cổ họng. Ma hổ phát ra một tiếng gào tuyệt vọng, cơ thể chậm rãi ngã xuống, cuối cùng tại thiên lôi đánh xuống hóa thành than cốc. Mà kính thương thiên, toàn thân cháy đen, lại sừng sững không ngã, khí tức ngược lại càng ngày càng ngưng luyện. Hắn đứng tại trong hư không, giống như một tòa nguy nga sơn phòng, tản ra cường đại mà tự tin khí tức. Hảo. Thanh thương thấy nhiệt huyết sôi trào, trường kiếm trong tay vù vù, phản phất cũng bị kính thương thiên đấu trí lây. Liên một tên tiểu bối đều như vậy liều mạng, chúng ta những lao gia hỏa này còn có lý do gì lưu thủ? Trong thanh âm kia tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng đấu trí, phản phất một lần nữa tìm về lúc còn trẻ nhiệt huyết. Thanh liên kiếm ca vạn giới quý nhất. Hắn không còn bảo lưu, thần hoàng cảnh đỉnh phong sức mạnh triệt để bộc phát, một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc. Kiếm khí kia giống như một đạo sáng chói tinh quang, phá vỡ hắc ám hư không, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Oeng. Cùng hắn đấu đầu kia thần hoàng đỉnh phong quái vật, lại bị một kiếm chém thành hai khúc. Thân thể quái vật chậm rãi ngã xuống, máu tươi như nước mưa giống như vậy xuống, nhuộm đỏ trùng quanh hư không. Ha ha ha. Thông khoái. Thiên Mục lão tổ cũng bị khơi dậy đấu trí, kiến mục hư ảnh tăng vọt, cái kia hư ảnh giống như một gốc đại thụ che trời, che khuất bầu trời. Tất mục thần lôi như thế, vô số thanh sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, cái kia lôi đỉnh giống như từng chuỗi thanh sắc trân châu, mang theo lực lượng cường đại, đem bên kia thần hoàng đỉnh phong quái vật đánh cho hôi phi yên diệt. Kim Dực Thần Hoàng thấy thế, cắn răng nói, mẹ nó, liều mạng. Hắn hai cánh bốc cháy lên kim ô chân hỏa, ngọn lửa kia giống như một vòng liệt nhật, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Trực tiếp thi triển cấm thuật, Kim Ô Phần Thiên. Hỏa diễm nóng rực bao phủ tinh không, ngọn lửa kia trổ đến, hết thảy đều bị hóa thành tro tàn. Cuối cùng một đầu thần hoàng đỉnh phong quái vật tại trong rú thảm bị đốt thành tro bụi. Chiến trường thế cục đang không ngừng chuyển, nguyên bản dậm dạp chẳng chịt quái vật trở thành đám người tranh tài đối tượng săn giết. Đám người thân ảnh trong hư không xuyên thẳng qua, đủ loại pháp thuật ánh sáng lóe lên, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Oeng! Thanh thương kiếm quang chém vỡ con thứ 7 thần hoàng cảnh quái vật lúc, cầm kiếm tay đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Vị này kiếm đạo chí tôn Bạch Bảo đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, máu tươi kia đem Bạch Bảo nhuộm thành ám hồng sắc, lộ ra phá lệ chói mắt. Trên trán rủ xuống giữa sợi tóc không ngừng nhỏ xuống mồ hôi, mỗi một giọt mồ hôi đều tựa như gánh chịu lấy hắn chiến đấu mọi mệt. Gỗ cũ, còn chịu đựng được sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Mục lão tổ. Thanh âm bên trong mang theo một tia lo lắng, đồng thời cũng để lộ ra mệt mỏi của mình. Thời khắc này Thiên Mục lão tổ nào còn có tiên phong đạo cốt bộ dáng, thân thể khổng lồ cánh bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, cái kia hư ảnh nguyên bản xanh biết tia sáng trở nên ảm đạm vô quang. Bên hông một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương đang tại chảy ra dòng máu màu xanh lục, huyết dịch kia tản ra nhàn nhạt mùi thương ác, nhưng cũng để cho người ta cảm thấy một trận hàn ý. Hắn cắn răng bóp nát một cái thanh sắc đan dược kia vừa mới bóp nát, liền hóa thành một cỗ thanh sắc sương mù, bị hắn hút vào thể nội. Lão phu còn có thể lại giết ba đầu. Trong thanh âm kia mang theo một tia quả cường, phản phất đang hướng địch nhân tuyên cáo hắn bất khuất. Tình hình chiến đấu so tưởng tượng càng khốc liệt hơn. Bọn quái vật tựa hồ bị đám người phản kháng chọc giận, càng thêm điên cuồng công kích tới. Bọn chúng số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù đám người khí thế như hồng, nhưng quái vật số lượng thực sự quá nhiều. Kim Dực Thần Hoàng Kim Ô Chân Hỏa đã ảm đạm tối tăm, ngọn lửa kia nguyên bản nhiệt độ nóng bỏng đã giảm xuống, trở nên yếu ớt mà ảm đạm. U Minh lão tổ Cửu Vũ Hoàng Tiên Đồ bị xé mở ba đạo vết rách, cái kia vết rách giống như một đạo vết sẹo, khắc vào trên Cửu Vũ Hoàng Tiên Đồ, lộ ra phá lệ bắt mắt. Liên Kiêu Dung Nhất Khiếu Nguyệt Thiên Lang lão tổ đều đoạn mất hai cây răng nanh, cái kia nguyên bản răng nanh sắc bén bây giờ đánh gãy rơi xuống đất, để cho người ta cảm thấy một hồi tức hận. Tiếp tục như vậy không được, Kính Thương Thiên Quỷ một chân hư không, nám đen thân thể không ngừng phả ra khói xanh. Hắn vừa mới trọi cứng xong đạo thứ 9 tiên lôi, bây giờ xương cốt toàn thân đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Mỗi một tiếng rên rỉ đều giống như nói nỗi thống khổ của hắn cùng mọi mệt. Đột nhiên, ba đầu thần hoàng đỉnh phong quái vật đồng thời nhào về phía Lực Kiệt Thiên Mục lão tổ. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền đi tới Thiên Mục lão tổ trước mặt. Nguy rồi, Thanh Thương muốn cứu viện cũng đã không kịp. Thân ảnh của hắn trong hư không di chuyển nhanh chóng, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản là không có cách kịp thời đổi tới. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ồn ào. Một đạo âm thanh bình thản vang vọng tinh không. Chỉ thấy chiến hạm phương hướng bay tới một cái lon nước, vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung. Cái kia lon nước trong mắt mọi người lộ ra phá lệ đột ngột, phản phất là một cái đến từ một cái thế giới khác đồ vật. Phanh. Nhìn như nhẹ nhàng lon nước, tại tiếp xúc con thứ nhất quái vật trong nháy mắt đột nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Quái vật kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp nổ thành đầy trời huyết vụ. Huyết vụ tràn ngập trong hư không, tạo thành một mảnh màu đỏ mê vụ. Còn lại hai đầu quái vật hoảng sợ muốn lui lại, đã thấy cái kia lon nước đột nhiên một phân thành hai, tinh chuẩn xuyên thủng đầu lâu của bọn nó. Lon nước mang theo lực lượng cường đại, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu quái vật đầu người, để chúng làm chàng mất mạng. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía chiến hạm phương hướng. Giang Thanh Trần chẳng biết lúc nào đã đứng tại đầu tàu, trong tay còn cầm nửa chén không uống xong trà sữa. Thân ảnh của hắn tại chiến hạm làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ tiêu sái, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn cái gì vậy? Hắn hút miệng trà sữa, cau mày nói, tiếp tục đánh a. Trong thanh âm kia mang theo một tia trêu chọc, phản phất tại chế giễu đám người kinh ngạc. Sau một khắc, chiến trường sôi trào. Giang Tiễn bối ra tay rồi. Ha ha ha, có chỗ dựa chính là sảng khoái. Các huynh đệ giết ta. Nguyên bản lực kiệt đám người giống điên cuồng nặng mới bộc phát. Kim Dực Thần Hoàng trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, cái kia tinh huyết bốc cháy lên, phát ra một hồi hào quang chói sáng. Hai cánh hóa thành phần thiên chi hỏa, ngọn lửa kia giống như một vòng liệt nhật, mang theo lực lượng vô tận. U Minh lão tổ cắn chốt lưỡi, triệu hồi ra cửu u chỗ sâu viễn cổ quỷ vương, cái kia quỷ vương toàn thân tản ra sương mù màu đen, mang theo âm trầm khí tức kinh khủng. Liên Kính Thương Thiên đều giãy giụa đứng lên, quanh thân lôi quang lại nổi lên. Thân ảnh của hắn tại lôi quang làm nổi bật phía dưới lộ ra cao lớn lạ thường, phản phất trở thành trên chiến trường một đạo ánh sáng hy vọng. Giang Thanh Trần khẽ gật đầu một cái, thiện tay vung ra mấy quyền. Mỗi khi có người lâm vào nguy cơ chí mạng lúc, liền sẽ có một đầu quái vật không giải thích được bạo thể mà chết. Những cái kia nắm đấm trong nháy mắt liền đem quái vật vây sát, để cho người ta cảm thấy một hồi sợ hãi thán phục. Sư tôn Kính Thương Thiên nhìn xem một màn này, trong mắt giấy lên càng chiến ý nóng bỏng. Hắn đột nhiên đem Long Ảnh Thương hướng về hư không cắm xuống, hai tay kết ấn, đã có sư tôn hộ đạo, vậy ta liền triệt để đến cuồng. Trong thanh âm kia tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí, phản phất muốn hướng thế giới tuyên cáo quyết tâm của hắn. Thiên Lôi Đoán Thể Quyết cửu trọng lôi kiếp. Nguyên bản tản đi lôi vân lần nữa hội tụ, lần này càng là thánh nhân cảnh kinh khủng nhất cửu tiêu diệt thế lôi kiếp. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, đây rõ ràng là cổ tịch trong ghi chép thánh nhân khi độ kiếp mới phải xuất hiện trung cực thiên phạt. Cái kia lôi vân trầm trọng mà kiềm chế, mang theo vô tận khí tức khủng bố, để cho đám người cảm thấy sợ hãi một hồi. Tiểu tử này Giang Thanh Trần hơi nheo mắt lại, ngược lại là có chút ý tứ. Ánh mắt kia mang theo một tia tán thưởng, phản phất nhìn gương Thương Thiên cử động cảm thấy hài lòng. Đạo thứ nhất từ hắc sắc thiên lôi đánh xuống lúc, Kính Thương Thiên xương cốt toàn thân trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Cái kia vết rách giống như một đạo mạng nhện, hiện đầy toàn thân của hắn. Nhưng hắn cùng tiếu chủ động phóng tới quái vật dày đặc nhất khu vực, đem thiên lôi dẫn hướng về địch. Thân ảnh của hắn tại thiên lôi cùng giữa quái vật xuyên thẳng qua, giống như một đạo không sợ chiến sĩ, mang theo quyết tâm quyết tử. Ầm ầm, lôi quang những nơi đi qua, quái vật liên miên hóa thành tro tàn. Mà Kính Thương Thiên tại trong lôi kiếp bên trong không ngừng tái tạo thân thể, mỗi một tấc da thịt đều lập lòe lôi đỉnh phù văn. Phù văn kia giống như một đạo thần bí ân ký, khắc vào trên da thịt của hắn, tản ra quang mang nhàn nhạt. Thông khoái. Thanh Thương thấy thế thét dài một tiếng, kiếm thế đột nhiên trở nên mở mịt khó dò, đã như vậy, lão phu cũng không đếm xỉa đến, Thanh Liên kiếm, ca trùng cực áo nghĩa. Trường kiếm trong tay của hắn vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số thanh quang chui vào thể nội. Sau một khắc, cả người hóa thành một gốc thông thiên triệt địa thanh liên, mỗi một mảnh cánh sen đều ẩn chứa chém chết tinh thần kiếm ý. Cái kia thanh liên tản ra ánh sáng lưu hòa, lại mang theo lực lượng vô tận, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Thiên Mục lão tổ cười ha ha, tốt tốt tốt, đều liều mạng đúng không? Vậy lão phu cũng tới. Thiên Mục hư ảnh đột nhiên co vào, cuối cùng hóa thành một cái xanh tươi rớt át hạt giống không có vào hắn mi tâm. Trong chốc lát, Thiên Mục lão tổ phản lão hoàn đồng, biến thành thanh niên tuấn mỹ bộ dáng, nhưng tán phát khí tức lại làm cho tinh không rung động. Khí tức kia giống như một cỗ mãnh liệt phong bạo, hướng bốn phía khuếch tán ra. Chương 614, kết thúc, chương 614, kết thúc. Giang giác. Kính Thương Thiên thu hồi long ảnh thương, nắm đấm cùng ma hổ răng nanh đồng thời vỡ vụn, máu tươi theo khe hở phun ra ngoài. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại mượn cỗ này lực phản chấn, một cái khuỷu tay kích hung hăng đập về phía ma hổ mũi. Giống. Ma hổ bị đau cùng hống, thanh hôi nước bọt hòa với bọt máu ở tại trên mặt thiếu niên. Tới a. Xuất sinh. Kính Thương Thiên phun ra một ngụm mang huyết nước bọt, đột nhiên giang hai cánh tay. Ma hổ răng nhọn trong nháy mắt xuyên thấu bả vai, kịch liệt đau nhức để cho trước mắt hắn biến thành màu đen, khóe miệng lại vung lên nụ cười điên cuồng, bắt được ngươi. Ầm ầm. Cửu Tiêu thần lôi đánh xuống trong nháy mắt, thiếu niên vận chuyển đoán thể quyết kinh mạch sáng lên chói mắt lôi văn. Ánh chớp bên trong, da của hắn từng khúc khô nứt, lại tại lôi đỉnh tầm bổ phía dưới trùng sinh ra sáng bóng như kim loại vậy. Ma hổ tại trong kêu rên hóa thành than cốc, mà Kính Thương Thiên lại tại trong lôi kiếp hoàn thành thủy biến. Kính Thương Thiên hung ác ánh mắt đảo qua chiến trường. Theo thiên lôi tẩy lễ, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được nhục thân đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thể nội khí huyết chi lực cũng càng ngày càng hùng hậu. Nếu như có thể tiếp tục để thăng nhục thân cường độ, đem đột phá thời điểm, sẽ càng thêm dễ dàng. Tiếp tục. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, y phục trên người đã sớm phá toái, lộ ra cái kia bắp thịt rắn chắc, nhanh chóng tìm được một đầu quái vật, lần nữa đánh lên. Ở ngoài ngàn dặm, Thanh Thương kiếm liên đã tàn lùi hơn phân nửa. Khủ. Tóc trắng kiếm tu xóa đi thất khiếu máu tươi rỉ ra, trong tay Thanh Minh kiếm phát ra không cam lòng vụ vụ. Ba đầu thần hoàng cảnh quái vật hiện lên thế đối chọi đánh tới, lợi chảo xé nát hắn nửa bên áo bào. Một đầu thần hoàng cảnh đỉnh phong, một đầu thần hoàng cảnh bắt trọng, một đầu thần hoàng cảnh thất trọng. Cái này vài đầu quái vật đều thập phần cường đại, Thanh Thương nghĩ thắng qua bọn chúng, hết sức khó khăn. Muốn giết ta, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Thanh Thương giận dữ hét, mũi kiếm đột nhiên bắn ra chói mắt thanh quang, cổ lão minh văn giống như vật sống du tẩu thân kiếm. Sau đó ngón tay nhập lại bôi qua lưỡi kiếm, tinh huyết nhuộm đỏ ba thước thanh phong, lấy huyết tế kiếm, chu tả. Kiếm quang hóa thành thanh sắt trường hồng xuyên qua tinh khung, những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt. Hai đầu quái vật trong nháy mắt bị xoắn thành huyết vụ, cuối cùng một đầu miễn cưỡng tránh đi yếu hại, lại bị dư ba gọt đi nửa bên thân thể. Ha ha ha. Thông khoái. Thanh Thương chống kiếm quỳ xuống đất, lại cười tùy ý khoa trương. Hắn nhuốm máu tóc trắng ở giữa, một tia kiếm khí lặng yên đột phá bình cảnh. Từng cái chiêu cơ hồ hao hết lực lượng của hắn, cả người huyền không đều có chút phí sức. Nhưng hắn không sợ, lấy ra một lượng đan dược, trong khoảnh khắc luyện hóa, lại lần nữa khôi phục một chút trạng thái. Một bên khác, Thiên Mục lao tổ tình huống càng thêm nguy hiểm. Năm đầu tương tự địa long thần hoàng cảnh trung kỳ quái vật đem hắn bao bọc vây quanh, bên hông đạo kia bị ăn mòn pháp tắc ăn mòn vết thương đang không ngừng chuyển biến xấu. Kiến Mục hư ảnh đang vây công phía dưới phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn gương mặt tuấn mỹ lại hiện ra lâu ngày không gặp chiến ý. Ha ha ha, hắn cùng thiếu, đầu ngón tay sờ nhẹ mi tâm khiêu động hạt giống, bồi lao phu điên một lần cuối cùng như thế nào? Ất Mục hóa sinh vạn cổ trường thanh. Hạt giống bộc phát thanh quang bên trong, một gốc núi liền trời đất thái cổ kiến mục đột ngột từ mặt đất mọc lên. Canh như cầu long rào sát, phía trước nhất quái vật trong nháy mắt bị quất thành thời khô. Nhưng mặt khác bốn đầu thừa cơ đánh tới, lợi chảo xuyên thủng bộ ngực của hắn. Bắt được ngươi. Thiên Mục lao tổ ho khan huyết cười khẽ, kiến mục bộ rễ đột nhiên đâm vào quái vật thể nội. Bàng bạc sinh mệnh lực rót ngược vào, bộ ngực hắn lô máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mà bốn đầu quái vật thì cấp tốc khô héo phong hóa. Mà giờ khắc này, thương khung truyền đến một hồi rên rỉ, kim dực thần hoàng hướng về thiên nộ giống. Hắn cánh trái sớm đã gãy, cánh phải kim vũ cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ. Ba đầu tắm rửa kim mối chân hỏa vẫn không chết quái vật đang điên cuồng cắn xé thân thể của hắn. Đám rác rưởi hắn cười gần giật xuống tàn phá cánh trái, giữ cốt tại hư không vạch ra huyết sắc đồ đằng, nếm thử thái dương tư vị. Đồ đằng buộc phát tia sáng so siêu tân tinh càng chói mắt. Khi cường quang tán đi lúc, phạm vi ngàn dặm chỉ còn dư đất khô cằn. Kim dực thần hoàng từ hư không rơi xuống, nó ngày đó một khối rực rỡ thần nguyên, điên cuồng hấp thu bên trong năng lượng, đánh gãy cánh chỗ lại sinh ra càng sáng chói tân sinh cánh chim. U Minh lão tổ cánh tay phải không cánh mà bay, cựu U Hoàng tuyển đồ cũng ảm đạm vô quang, uy năng đại giảm. Đối mặt liên tục không ngừng quái vật, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, cựu U và quỷ, nghe ta hiệu lệnh. 18 tầng địa ngục hư ảnh tại dưới chân bày ra, vô số quỷ thủ bắt được quái vật kéo vào vực sâu. Kinh khủng hơn là, những cái kia bị thôn vệ quái vật rất nhanh hóa thành quỷ nô một lần nữa leo ra, ngược lại nhào về phía đồng loại. Kiệt 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 U Minh lão tổ nụ cười quỷ quệt tại trong quỷ vụ quanh quẩn, liền để lão phu xem, các ngươi lợi hại, vẫn là lão phu U Minh đại quân lợi hại. Cho ta giết. Trong lúc nhất thời hiện trường quỷ ảnh trọng trọng, quái vật cùng những cái kia U Minh đại quân phát sinh kinh khủng chiến đấu. Ngao. Hiện ra bản thể Ngân Lang lão tổ máu me khắp người, phần bụng bị xé mở dọa người vết thương. Nhưng hắn cái trán nguyệt văn lại sáng như hạ nguyệt, đột nhiên đứng thẳng người lên. Nguyệt hoa tế thiên lang vệ nhật. Minh nguyệt hạ xuống cổ sáng đem ba đầu quái vật đông thành tự băng. Vút sói vung qua, băng điêu tính cả không gian cùng một chỗ nát bấy. Nhưng càng nhiều quái vật từ trong bóng tối tu ra, răng nhọn cắn hắn chân sau, dẫn đến hắn gần như sắp bị vài đầu thần hoàng cảnh quái vật bao phủ. Giang Thanh Trần nhìn xem đám người liều mạng bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. đám lao ra này thật đúng là không đếm xỉa đến a, thấy đều có chút nóng máu sôi trào. Bất quá thần sắc hắn ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía lâm vào tuyệt cảnh Khiếu Nguyệt Thiên Lang bên kia, chậm rãi đứng dậy. Hắn đột nhiên bước ra, tốc độ cực nhanh, chẳng biết lúc nào đã đứng ở Khiếu Nguyệt Thiên Lang lão tổ bên cạnh, tiện tay một quyền, chung quanh đầy trời quái vật giống như bọt biển chôn vùi. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lão tổ cảm kích nói. Hắn lòng còn sợ hãi, nếu không phải là Giang Thanh Trần kịp thời ra tay, hắn thật muốn vẫn lạc tại nơi này. Ân, không cần phải khách khí. Giang Thanh Trần một tay nhấc lên trọng thương Khiếu Nguyệt Thiên Lang, ngân bạch lông sói hòa với máu tươi nhuộm đỏ hắn tay áo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, tiếng như kinh lôi vang dội. Đủ, đều trở về. Âm thanh cuốn lấy vô thượng uy áp đẩy ra ngàn vạn dặm, đang tại chém giết đám người thân hình đều là trì trệ. Thanh thương kiếm nhuốm máu phong ngừng giữa không trung, Thiên Mục lão tổ kiến một hư ảnh cảnh trận co vào, ngay cả điên cuồng cười to U Minh lão tổ cũng đống nhiên quay đầu. Những người khác cũng đều nhìn lại. Giang tiền bối, Kim Dực Thần Hoàng phun ra một ngụm kim diễm, không chọn vẹn cánh chim còn tiêu đốt lên Thái Dương chân hỏa, ta đang giết đến cao hứng. Lời còn chưa dứt, Giang Thanh Trần đã đạp không mà tới. Tay trái hắn vẫn xách theo hôn mê ngân lang, tay phải hời hợt hướng về phía trước đẩy. Nhìn như động tác chậm rãi lại làm cho toàn bộ thương khung vặn vẹo sụp đổ, mấy trăm đầu đánh tới quái vật nổ thành huyết vụ. Ta nói, đủ. Giang Thanh Trần trong mắt nổi lên hỗn độn chi sắc, áo bào không gió mà bay. Thanh thương lại là thứ nhất hưởng. Hắn cười lớn chấn khai thanh minh kiếm bên trên đông lại vết máu, lảo đảo rơi xuống sau lưng Giang Thanh Trần, nghe Giang tiền bối tiếp tục đánh xuống, ta bộ xương giả này thật muốn giao phó. Những người khác thấy thế, cũng không thể không lui về. Giang Thanh Trần nhìn thấy đám người an toàn lui về, ánh mắt run lên, một quyền đem phía trước vọt tới quái vật trong nháy mắt phai mờ. Sát kiếp cũng là tân sinh. Giang Thanh Trần đứng chắp tay, tay áo tung bay ở giữa đã có siêu nhiên khí độ, nhìn về phía sâu trong tinh không đạo kia đang tại khép lại khe hở, đáy mắt thoáng qua hàn mang, nên đi tìm chân chính đầu sọ tính sổ. Hào quang bên trong, đám người bèn nhìn nhỏ cười. Ngân Lang lão tổ chẳng biết lúc nào đã khôi phục hình người, mặc dù sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại vẫn quật cường thẳng lưng, cùng đi, cùng đi. Mấy trăm âm thanh vang tận mây xanh, kinh tản mạn thiên khói mù. Chương 615, hành trình, chương 615, hành trình. Lại là một tháng trôi qua, hỗn độn chiến hạm xé rách hư không lúc phát ra hoành minh, giống như là viễn cổ cự thú gào thét. Giang Thanh Trần đứng tại đầu tàu, áo bào bay phất phới, nhìn qua phía trước vận mẹo tinh hà quan mang, trong mắt hỗn độn khí xoáy tụ chậm rãi lưu chuyển. Chiến hạm tọa độ đã khóa chặt vĩnh hằng chi địa. Kính Thương Thiên ở Trần đi đến bên cạnh hắn, tân sinh làn da còn hiện ra lôi văn lộng lẫy, "Sư tôn, chúng ta có nắm chắc thắng sao?" Thanh âm hắn trong mang theo hiếm thấy chần chờ, ánh mắt của hắn đảo qua bong thuyền nuột ngang lộn xộn nằm đám người, đang toàn lực khôi phục thương thế. Vừa mới lại đã trải qua một hồi thảm liệt chém giết, đều bị không bên trên thương. Thanh Thương đang dùng kiếm khí bức ra thể nội lưu lại quỷ dị hắc khí. Thiên Mục lão tổ nửa gương mặt đều bò đầy kiến mục đường vân, bây giờ cũng đang luyện hóa đan dược, bổ sung phía trước chi nhiều hơn thu bản nguyên. Những người khác cũng muốn sao đang khẩn trương tu luyện, hoặc là trị liệu thương thế. Mặc dù trong khoảng thời gian này không ít người thu được bất tử tiên dược, đột phá cảnh giới, đạo theo càng đi vĩnh hằng chi địa tới gần, quái vật thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cái này cũng dẫn đến hắn có chút bận tâm, bằng vào chính mình sư tôn một người, thật có thể đánh bại những quái vật kia. Không biết. Giang Thanh Trần trả lời để cho Kính Thương Thiên con người đột nhiên co lại, nhưng nhất thiết phải có người đứng tại quái vật cùng chúng sinh ở giữa. Hắn bỗng nhiên đưa tay điều khiển chiến hạm, hỗn độn khí hóa thành che chắn ngăn trở một đạo đột nhiên đánh tới không gian loạn lưu. Chiến hạm kịch liệt rung động, cái nào đó trọng thương tu sĩ từ bong tàu lăn xuống, bị Kim Dực Thần Hoàng Dương cánh tiếp lấy. Rất nhanh, một cái tàn phá thiên vực xuất hiện trong tầm mắt lúc, liền U Minh lão tổ đều hít một hơi linh khí. Vốn nên lơ lửng tại tinh vân bên trong 9 tầng đại lục bây giờ như bị gặm nuốt qua trái cây, nơi ranh giới không ngừng sụp đổ tan rã. Vô số kiến trúc sát phiêu phù ở trong hư không, trong đó mơ hồ có thể thấy được vạn mẹo thi thể. Đó là chân linh thiên vực. Thiên Mục lão tổ biết đến rất nhiều, nhận ra ở đây, âm thanh khàn khàn, không nghĩ tới ở đây sẽ như thế thảm liệt, liệt nham quy tộc loại này cường đại chủng tộc đều phá diện. Lời còn chưa dứt, chiến hạm đột nhiên dừng. Phía trước hư không nứt ra hình mạng nhện khe hở, mấy trăm cỗ thân mang huyền quy văn sức thi thể phun ra ngoài. Phía trước nhất lão quy còn duy trì kết ấn tư thế, mai rùa bên trên cắm đầy tinh thể màu đen. Liệm Di Hải. Giang Thanh Trần đưa tay lăng không ấn xuống, hỗn độn khí nâng lên những thi thể này. Khi đầu ngón tay của hắn chạm đến tinh thể màu đen lúc, tinh thể đột nhiên nổ tung, hóa thành sền sệt hắc vụ nhào về phía đám người. Cẩn thận. Kính Thương quét ngang, lôi quang lại xuyên thấu hắc vụ không hề có tác dụng. Trong khói đen rũa ra vô số trắng bệnh cánh tay, bắt được gần nhất tu sĩ liền hướng bên trong kéo. Thanh thương kiếm so Giang Thanh Trần động tác càng nhanh. Thanh minh kiếm phóng ra trước nay chưa có tia sáng, kiếm khí không phải chém về phía hắc vụ, mà là trực tiếp bổ ra vùng không gian kia. Khe hở đem hắc vụ thôn vệ trong nháy mắt, đám người nghe thấy bên trong truyền đến hải nhi khóc nỉ non một dạng thét lên. Sẽ không gian pháp tắc quái vật Giang Thanh Trần nhíu mày, bất quá lại nhảy lên một cái, một quyền đem nơi đó bắn cho trở thành một phấn. Tiếp xuống hành trình giống như đi xuyên ác mộng hành lang. Trải qua vô số cường giả trong hư không tạo thành cầu cứu ký hiệu, rất nhiều nơi chỉ thấy huyết hà chạy ngược, vô số cường giả thi thể phiêu phủ ở trong tinh không. Mỗi lần dừng lại thu lưu người sống sót, trên bong trầm trọng bầu không khí liền nhiều mấy phần. Một ngày, chiến hạm bị lực lượng nào đó cưỡng ép bước ra nhảy vọt trạng thái. Đám người xông ra cửa khoang lúc, trông thấy lệnh linh hồn run sợ một màn. Cái nào đó có thể so với hàng tinh lớn nhỏ cự nhân bị bảy cái hắc đinh xuyên qua yếu hại, đóng đinh tại hư không trên bàn cờ. Máu tươi của hắn hóa thành huyết vũ hạ xuống phương phá toái đại lục, mỗi một giọt đều tại ăn mòn đại địa. Là bàn tinh tộc thần đế, đây là một tôn đỉnh phong thần đế. Thanh thương mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, liền loại tồn tại này cũng không chạy khỏi săn giết sao? Giang Thanh Trần đột nhiên nhảy ra chiến hạm. Hắn trong hư không mỗi một bước đều bước ra vết rạn, trực tiếp hướng đi cự nhân mi tâm. Nơi đó cắm một nửa kiếm gãy, kiếm tuệ thượng buộc lên bạc màu bình ngăn kết. Khi hắn nắm chặt kiếm gãy trong nháy mắt, toàn bộ hư không chợt sáng lên. Cự nhân còn sót lại ý chí hóa thành quang lưu tràn vào trong cơ thể hắn, đám người nghe thấy tang thương thở dài, kỷ nguyên đại loạn. Ai tới cứu vớt? Bọn chúng quá mạnh mẽ, không thể ra. Đột nhiên, cự nhân trong hốc mắt leo ra rậm rạp chẳng chịt màu đen nhuyễn trùng. Giang Thanh Trần lạnh lùng nhìn chăm chú lên những cái kia hỏa nguyệt hắc trùng, trong mắt hỗn độn khí xoáy tụ chợt co rút lại thành to bằng mũi kim. Bẩn thỉu đồ vật. Hắn tay phải nhẹ giơ lên, giữa năm ngón tay bắn ra lệnh tinh thần thất sắc huyết sắc thần quang. Đó là trong cơ thể hắn ngưng luyện ra kinh khủng khí huyết chi lực. Quang mang kia những nơi đi qua, màu đen nhuyễn trùng tính cả hư không bản cờ từng khúc chôn bụi, ngay cả bụi trần đều không thể lưu lại. Trở về hạm, Giang Thanh Trần đạp không mà về, trong tóc dính huyết sắc đạo văn chưa mở nhạt. Khi hắn rơi vào bong tàu lúc, cả chiếc hỗn độn chiến hạm đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Kính Thương Thiên vừa muốn mở miệng, Viễn Không đột nhiên chuyển đến the thé rít lên. Một đạo nhân hình bóng đen đụng nát bảy viên sao băng mà đến, những nơi đi qua không gian tự động hủ hóa thành màu tím đen mù dịch. Thần tôn cảnh khí tức, đại gia cẩn thận. Đám người cảm ứng được cỗ này khí tức khủng bố, kinh hãi đứng lên, mấy trăm tên cường giả toàn thân kéo căng, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia đáng sợ thân ảnh. Bóng đen hiện ra thân hình, thối giữa khuôn mặt lờ mờ có thể thấy được ngày xưa tu lãng. Đây là một tôn bị hắc vụ thôn vệ thần trí đoạn lạc giả. Hắn trên cổ mang theo dùng 300 khỏa xương đầu xuyên thành dây chuyền, mỗi khỏa xương đầu trong hốc mắt đều nhảy lên lục sắc quỷ hỏa. Lũ sâu kiến, dừng lại. Sa đoạ kiếm chủ trong cổ họng gạt ra giấy giáp ma sát một dạng âm thanh, ra nhập vào. Thu được vĩnh hằng. Đáp lại hắn chính là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt kinh khủng năm đấm. Như ngươi loại này cũng xứng đạt đến vĩnh hằng. Giang Thanh Trần một quyền này đánh tinh hà đảo ngược. Sa đoạ kiếm chủ hộ thể quỷ hỏa trong nháy mắt nổ tung, 300 khỏa xương đầu dây chuyển hóa thành một mịt. Hắn thôi giữa da mặt bị quyền phong xé rách rụng, lộ ra phía dưới ngoại ngoại màu đen xúc tu. Không thần phục. Chết. Không chờ hắn nói xong, quyền thứ hai trực tiếp đánh xuyên bộ ngực của hắn. Giang Thanh Trần chế trụ cái kia đen như mực xương sống lưng, đem đoạn lạc giả vung lên tới nện ở trên chiến hạm mũi sừng. Bong tàu kịch liệt rung động, đám người vội vàng kết ấn ổn định thân tàu. Thấy rõ ràng, Giang Thanh Trần bóp lấy đoạn lạc giả cổ họng, kinh khủng khí huyết chi lực từ thất khiếu rót vào, đây chính là phản bội nhân tộc hạ tràng. Tiêu thê lương thảm thiết bên trong, màu đen máu mủ từ đoạn lạc giả mỗi cái lỗ chân lông phun ra. Khi Giang Thanh Trần buông tay lúc, cô kia thi thể nám đen đã bị hỗn độn chiến hạm xiển xích xuyên qua mi tâm, triệt để bị xóa bỏ, giống chiến lợi phẩm giống như treo ở chiến hạm cột buồm chính đỉnh. Tiếp tục đi tới, Giang Thanh Trần lắc lắc trên tay thì thối, những cái kia máu đen còn chưa rơi xuống đất liền bị huyết khí bốc hơi hầu như không còn. Hắn nhìn về phía tinh đồ ánh mắt so hư không lạnh hơn, tiếp tục đi tới. Chiến hạm đột nhiên gia tốc, trực tiếp đụng nát phiêu phù ở trên đường thuyền một đầu thần hoàng quái vật. Chiến hạm không ngừng tại tinh không tiến lên, chạy dọc theo đường đi có vô số còn sót lại cường giả đuổi theo Giang Thanh Trần cùng nhau giết hướng vĩnh hằng chi địa. Tại mọi người chinh chiến thời điểm, xa xôi Huyền Vân đại lục đệ cửu thiên quan chỗ, cực lớn tiên quan ngoại vi lấy rậm rạp chẳng chịt quái vật. Trước đây theo tam đầu thần vương cảnh quái vật đánh chết đệ cửu thiên quan chi chủ sau, toàn bộ thiên quan phòng tuyến triệt để sụp đổ. Thiên quan tam vương cùng với các đại thế lực thần tương cường giả nhau nhau lui giữ về thành bên trong. Mở ra hộ thành pháp trận, ngăn cản quái vật xâm lấn, nhưng thiên quan bên trong có đoạn lạc giả tồn tại, đột nhiên làm loạn, dẫn đến pháp trận bị hao tổn. Vốn là không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực pháp trận, càng thêm yếu đi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, đến đây quái vật càng ngày càng cường đại, thậm chí xuất hiện thần hoàng cảnh quái vật. Tam vương cùng với thành vệ quân cường giả áp lực cực lớn, vì thanh trừ trong thành đoạn lạc giả bỏ ra đại giới. Chương 616, trị liệu thương thế, chương 616, trị liệu thương thế. Đệ cửu thiên quan, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Hộ thành đại trận màn ánh sáng leo lên đầy vết rạn, mỗi một lần quái vật va chạm đều để cả tòa thành trì kịch liệt rung động. Trên tường thành vết máu đã khô cạn thành màu nâu đen, cùng trận văn sen lẫn thành dữ tợn đồ án. Báo. Một cái tay của thần tướng lão đảo xông vào đại điện, cửa thành đông trận nhãn bị hủy. Kim Vương bóp nát ngọc tọa tay ghế, hoàng kim đồng bên trong đốt lửa giận, đám kia sâu mọt đến cùng dọn dẹp sạch sẽ không có. Bạch Long Vương thân thể cao lớn chạy xuống huyết, phía dưới nằm ba bộ áo bào đen thi thể, cuối cùng ba cái trận pháp sư bên trong nội ứng vừa bắt được. Hắn lân giáp xoay tròn trong vết thương khảm tinh thể màu đen. Viêm Vương bạo khởi, đỏ thâm nắm đấm xuyên qua đại điện mái vòm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một cái đang nghe lén xa đoạn ảnh vệ rơi xuống trên mặt đất, ngực cốt cốt bốc lên máu đen. Thứ 47 cái. Viêm Vương thương nhạy bén chọn viền kia còn tại khiêu động màu đen trái tim, bọn này tạp chủng đến cùng thẩm thấu bao nhiêu người? Trong đại điện bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ ngưng kết. Viêm Vương một quyền nện ở huyền thiết trụ thượng, toàn bộ đại điện đều đi theo rung động, tình huống bên ngoài như thế nào? Một cái người khoác tàn phá chiến giáp thần cảnh cường giả quỳ một chân trên đất, âm thanh khàn giọng, hồi bẩm Viêm Vương, tình huống thật không tốt. Hắn bày ra một bức huyết sắc địa đồ, phía trên đánh dấu điểm sáng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giật tắt, đông thành tường ba chỗ trận cơ bị hủy, nam thành môn quân coi giữ thương vong hơn phân nửa. Địa đồ đột nhiên run rẩy dữ dội, lại có mười mấy cái điểm sáng đồng thời giật tắt. Lại tới tam đầu thần vương cấp quái vật, đang tại công kích góc tây bắc. Người cường giả này hầu kết nhấp đô, hơn nữa có thần hoàng cấp khí tức đang tại tới gần. Bạch Long Vương đột nhiên đứng lên, vảy rồng phát ra kim loại ma sát một dạng âm thanh, làm sao có thể? Thân cảnh cường giả, bọn hắn làm sao lại trốn qua đám người lớn kia phòng tuyến đột phá vào tới? Bạch Long Vương lời nói để cho trong đại điện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong lòng cũng giống như đè ép một tảng đá lớn. Thần hoàng cấp quái vật xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa khi xưa tiến lên giả gặp phải tình huống có thể thật không tốt. Đáng giận. Viêm Vương gầm thét, quanh thân hỏa diễm tăng vọt, nếu không phải là trận pháp xảy ra vấn đề, cũng không đến nỗi sợ bọn họ. Các đại nhân lưu lại truyền thừa, vẫn không có mở ra. Kim Vương đống nhiên đập nát vương tọa tay ghế, hoàng kim đồng bên trong thoáng qua một tia hàn mang. Viêm Vương, một bất ngữ có từng thử qua mở ra truyền thừa? Một bất ngữ. Viêm Vương chu thân hỏa diễm chợt tăng vọt ba trượng, trong thanh âm mang theo không đè nén được tức giận, tiểu tử kia ba tháng trước liền bị liêu ra. Vương gia cùng với Bạch Long Điện đám này rác rưởi bước đi. Trong đại điện nhiệt độ chợt lên cao, Viêm Vương đất dưới chân gạch bắt đầu hòa tan, bảy vị bất hủ thánh nhân, ba vị thần cảnh, liên thủ chặn giết một mình hắn. Cuối cùng tiểu tử kia kích hoạt bất hủ thánh khí mới trốn đến tìm đường sống, đến nay tung tích không rõ. Hắn đột nhiên xoay người, đỏ thâm trên chiến giáp hiện ra dữ tợn hỏa văn, đây chính là có khả năng nhất kích hoạt chuyển thừa nhân tuyển. Bây giờ, hoang đường. Bạch Long Vương đột nhiên đánh gãy, long chảo tại mặt đất vạch ra thật sâu khe rãnh, một bất ngữ loại này ma đầu, bên cạnh còn mang theo một cái ma tộc, một cái tà ma, vốn là đáng chết người. Lại nói nếu không phải là hắn đã giết người của Liêu gia, ai sẽ tìm hắn? Chê cười. Viêm Vương giận quá thành cười, một mặt trầm trọng, ngươi không phải liền là nhìn chúng hắn trên người thanh khí. Trong đại điện Dương cung bạc kiếm lúc, bên ngoài thành đột nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả tòa thiên quan kịch liệt lay động, mái vòm gì rào rơi xuống đá vụn. Báo, những quái vật kia lại bắt đầu công thành. Lính liên lạc máu me đầy mặt mà xuống tới. Ngày thứ 8 quan cùng đệ cửu thiên quan trô giao giới, một chỗ bị không gian loạn lưu bao phủ bí mật trong sân cốc. Huyết sắc tinh thạch bên cạnh, một bất ngữ từ từ mở mắt, trong con mắt khiêu động hắc diễm ảm đạm rất nhiều. Hắn thử giật giật ngón tay, dây rứt đau đớn lập tức bao phủ toàn thân. Tê, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới phát hiện toàn thân mình đều quấn đầy thấm lấy dược chất băng vải. Cách đó không xa ma nữ đang dựa vách đá nghỉ ngơi, màu tím trên làn váy tràn đầy vết máu khô khốc. Tà Lang Tử thì xếp bằng ở cửa hang, cái thanh kia đầy vết dạng cốt đao để ngang trước đầu gối, trên thân đao mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách cơ hồ muốn đem thân đao một phân thành hai. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Tà Lang Tử lập tức kích động, âm thanh khàn khàn giống giấy giáp ma sát, ngài hôn mê rất lâu. Hắn nói chuyện lúc, ngón tay vô ý thức mơn trớn cốt đao bên trên vết rách, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Một bất ngữ muốn trỏi người lên, lại khiên động ngực xuyên qua thương. Máu đen ti tại băng vải phía dưới nhúc nhích, đó là thần cảnh cường giả lưu lại táng thần chỉ dư độc. Ma nữ bị động tĩnh giật mình tỉnh giấc, lập tức bổ nhào vào trước mặt, công tử đừng động. Vết thương sẽ vỡ ra. Tay nàng vội vàng chân loạn mà kiểm tra băng vải, màu tím ma đồng bên trong tràn đầy mọi bệnh. Ta không sao. Một bất ngữ khàn giọng đạo, ánh mắt đảo qua hai người đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, hai người các ngươi không có sao chứ? Không chết được. Tà Lang Tử âm chắc chắc tiếng cười, lại kéo theo cùng lúc vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt, chậm rãi khôi phục. Ma nữ khẽ gật đầu một cái, chúng ta không có việc gì, thương thế khôi phục chậm một chút mà thôi. Nàng đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia yếu ớt ma khí, muốn hay một bất ngữ chữa thương, lại bị đè lại cổ tay. Đủ. Một bất ngữ từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, hộp thân đầy vết rách, khổ cực các ngươi. Hắn nhớ tới trận kia thảm thiết phá vây, nếu không phải kích hoạt thần ma quân yếm cùng với hỗn độn khôn khôn cầu, dẫn bọn hắn rời đi, đoán chừng liền triệt để xong. Hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, ba đạo kim quang phóng lên trời. Mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập cả cái sân động, trên vách đá cỏ xỉ rêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt. Càng thân kỳ lạ, Tà Lang Tử trên đầu gối cốt đao lại hơi hơi rung động, những cái kia vết rách chỗ nổi lên kim quang nhàn nhạt. Bất tử tiên dược. Ma nữ lên tiếng kinh hô, ma đồng kịch liệt co vào. Tà Lang Tử cốt đao ầm một tiếng rơi trên mặt đất, ngón tay khô gầy hơi hơi phát run. Một bất ngữ đem bên trong hai gốc đẩy lên trước mặt bọn hắn, ăn vào. Công tử, cái này quá chân quý. Ma nữ liên tục khoát tay, vết thương của ngài thế. Ngậm miệng. Một bất ngữ trực tiếp nắm cằm của nàng, đem tiên dược nhét đi vào, đều cầm à, lần này nhờ có các ngươi thu. Tà Lang Tử nhìn chằm chằm trước mắt tiên dược, hầu kết nhấp nô, chủ nhân, ta. Một bất ngữ lạnh lùng nói, chính mình nuốt vào cuối cùng một gốc, nhanh lên ăn vào, chúng ta còn có việc muốn làm. Tiên dược vào bụng nháy mắt, ba người bên ngoài thân đồng thời nổi lên kim quang. Một bất ngữ ngực chỉ đen giống như thủy triều thối lui, ma nữ mi tâm ma văn một lần nữa nở rộ quang hoa. Kinh người hơn chính là, Tà Lang Tử trên người vết rách lại bắt đầu chậm chạp khép lại, phát ra vui thích vụ vụ. Mau chóng đơn giản hóa, nên đột phá đã đột phá. Một bất ngữ nhắm mắt điều thức, trong thanh âm mang theo trước này chưa có ngưng trọng. Ma nữ cùng Tà Lang Tử liếc nhau, đồng thời ngồi xếp bằng. Trong sân động, ba cỗ khí tức dần dần giao dung, tại cửa hang tạo thành một đạo kim sắc che chắn. Chương 617, truy sát mà đến. Chương 617, truy sát mà đến. Huyết sắc tinh thạch bên cạnh, một đột nhiên mở to mắt, trong con mắt khiêu động hắc diễm chợt co vào. Toàn thân hắn xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, làn da mặt ngoài chảy ra chi tiết huyết châu. Đây là âm dương cảnh tu sĩ đột phá tới ngộ đạo cảnh lúc nhục thân tái tạo dấu hiệu. Công tử, ma nữ kinh hô, màu tím ma đồng bên trong phản chiếu lấy một bất ngữ quanh thân lưu chuyển âm dương nhị khí. Chính nàng váy không gió mà bay, đỉnh đầu hiện lên nửa vòng tử nguyệt cùng hắc nhật, đồng dạng ở vào đột phá biên giới. Tà Lang Tử tình huống càng thêm dọa người, cái thanh kia cốt đao lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, thân đao không ngừng bóc ra màu đen cốt mảnh, lại cấp tốc tái sinh. Mỗi tái sinh một lần, hắn gầy còm thân thể liền bành trướng một phần, khí tức từ âm dương cảnh trung kỳ xông thẳng hậu kỳ. Bất tử tiên dược dược lực quá mạnh mẽ. Một bất ngữ cắn răng gạt ra câu nói này, giữa hàm răng đã chảy ra tơ máu. Ba cây tiên dược hư ảnh bây giờ lơ lửng tại ba người đỉnh đầu, rủ xuống quang thác nước bên trong chìm nổi lấy cổ lão phù văn. Đột nhiên, ma nữ mi tâm ma văn nổ tung một đạo tử quang, sau lưng hư không hiện lên cựu trọng ma ngục hư ảnh. Nàng rít lên một tiếng, khí tức trong nháy mắt xông phá âm dương cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào ngộ đạo cảnh. Nhưng cái này vẫn chưa xong, cố khí tức kia còn tại dâng lên, cảnh giới phảng phất không có bình cảnh một dạng. Trực tiếp từ ngộ đạo cảnh nhất trọng xông thẳng ngộ đạo cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá đến chí tôn cảnh khuynh hướng. Gần như đồng thời, Tà Lang xương nhỏ đao phát ra long ngâm một dạng rung động, trên thân đao những cái kia vết rách bên trong phun ra đèn kim sắc hỏa diễm. Hắn còn xuống lưng đông nhiên thẳng tắp, quanh thân vòng quanh khí tức tử vong trận chất biến, đồng dạng bước vào ngộ đạo cảnh. Cùng ma nữ một dạng, tu vi của hắn đồng dạng còn tại trướng. Một bất ngữ lại kêu lên một tiếng, thất khiếu đồng thời rớm máu. Trong cơ thể hắn âm dương nhị khí đang điên cuồng đối ngược, đây là muốn cưỡng ép ngưng kết đáng sợ hơn đạo cơ dấu hiệu. Tu sĩ tầm thường đột phá chỉ cần cân bằng âm dương, mà hắn lại muốn dung luyện hai người. Cho ta. Hấp. Theo gầm nhẹ một tiếng, một bất ngữ vùng đan điền bộc phát chói mắt cường quang. Âm dương nhị khí hóa thành hai đầu dây dưa du long, cuối cùng tại tiên dược phù văn gia trì hòa làm một thể, tạo thành một đoàn mờ mờ hỗn độn khí xoáy tụ. Nộ đạo cảnh thành. Mà cái này còn không có kết thúc, hắn lần nữa tăng tốc hấp thu bất tử tiên dược năng lượng, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Bên ngoài sơn động, mây đen hội tụ. Cùng lúc đó, ngoài 10 dặm giới hà bên ngoài, nơi này đáy sông trầm tích vô số thi cốt, khí tức vô cùng ấm lãnh. Mau nhìn, giới hà bên cạnh, một cái Liêu gia tu sĩ đột nhiên chỉ hướng thiên không, đó là cái gì? Mấy chục người truy sát đội ngũ đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy ba đạo cột sáng xông thẳng mà lên, trong cột ánh sáng mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt đồng huy, tinh hà đảo ngược dị tượng. Đáng sợ hơn là, cột sáng chung quanh bắt đầu ngưng kết đen như mực kết vân. Có người ở đột phá chí tôn cảnh. Đội ngũ phía trước nhất nam tử áo bào xanh sắc mặt kỳ biến. Hắn mắt trái vết sẹo run rẩy, chính là Liêu gia cường giả Liêu Vô Hằng, chí tôn cảnh trung kỳ tu vi. Cũng là trong chi đội ngũ này duy nhất đạt đến chí tôn tồn tại. Sau lưng ba vị ngộ đạo cảnh trưởng lão nghe vậy hãi nhiên, gia chủ, phương hướng kia, hẳn là một bất ngữ ba người kia. Liêu Vô Hằng bóp nát truyền tay tin ngọc giản, thế nhưng tạm chủng 3 tháng trước mới đột phá âm dương cảnh đỉnh phong, lúc này mới bao lâu vậy mà liền muốn đột phá đến chí tôn cảnh. Đám người nghe vậy bạo động. Trong đội ngũ âm dương cảnh bất quá 7 người, còn lại đều là ngộ đạo cảnh, nếu thật đối mặt ba vị đang tại đột phá chí tôn tồn tại, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Ta đã thông chi thế lực khác cường giả, chúng ta bây giờ thừa dịp lôi kiếp không rơi, trước đi qua ngăn cản bọn hắn đột phá. Liêu Vô Hằng tế ra một thanh huyết sắc trường mâu, mũi thương nhỏ xuống nọc độc ăn mòn đến hư không tư tư vang dội, trong tay bọn họ nhưng còn có bất hủ thánh binh đâu. Dứt lời, đám người nhanh chóng đuổi kịp. Không bao lâu, truy sát đội ngũ vọt tới cửa vào sơn cốc lúc, cả ngọn núi đang tại kịch liệt rung động. Vách đá dạn nước chỗ bắn ra kim đen xen nhau tia sáng, đó là hỗn độn khí tức tràn ra ngoài dấu hiệu. Kết cửu ưu luyện huyết trận. Liêu Vô đạo quát chói tai, nhất định phải phong tỏa chung quanh đây thiên địa linh khí, ngăn cản bọn hắn đột phá. 30 tên ngộ đạo cảnh tu sĩ lập tức phân tán chỗ đứng, riêng phần mình cắn chốt lưỡi phun ra tinh huyết. Mặt đất hiện lên cực lớn huyết trận đồ án, trong trận rỗi ra vô số huyết sắc xiển xích quấn về ngọn núi. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, ngọn núi nổ tung, ba bóng người phóng lên trời. Phía trước nhất thanh niên tóc đen bay phấp phới, áo bào phần phật, mỗi một bước bước ra đều tại hư không lưu lại thiêu đốt hỗn độn dấu chân. Sau lưng bên trái váy tím ma nữ sau lưng bày ra giả thiên cánh chim, mỗi phiến lông vũ đều là cấn ma đạo chân ôn. Phía bên phải tà lang tử sau lưng mọc ra cốt thứ, cầm trong tay hoàn toàn chữa trị cốt đao, thân đao quấn quanh lấy làm cho người sinh ra sợ hãi táng diệt khí tức. Chí tôn uy áp, đây không có khả năng. Một vị Liêu gia trưởng lão lên tiếng kinh hô. Vẹn vẹn bị ba người phóng ra ngoài khí tức đảo qua, đám người cũng cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ. Liêu Vô Hằng huyết sắc trường mâu chỉ hướng bọn hắn, đồng loạt ra tay đừng để cho bọn họ đột phá. Nói xong, Liêu gia đám người ngang tàng ra tay. Đang lo tìm không đến người nhóm báo thủ, đổ đưa mình tới cửa. Một bất ngữ tóc đen bay phấp phới, trong mắt hỗn độn khí xoáy tụ điên cuồng xoay tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Vô Hằng. Trên người hắn móc treo không gió mà bay, hai đầu màu đen móc treo như cùng sống vật giống như va mèo, tàn mắt ra làm người sợ hãi ba động. Ma nữ ngọc thủ một lần, một đầu quấn quanh lấy tử diễm trưởng tiên chống rông xuất hiện. Roi thân từ 9 tiết cốt móc nối mà thành, mỗi một tiết đều nạm giữ tợn con người. Trước đây cái kia roi đã bị đánh nát bấy, đây là nàng dự bị vũ khí. Mặc dù không bằng bên trên một cây, nhưng cũng 10 phần đáng sợ. Thiếu chủ, trực tiếp giết bọn hắn. Nàng môi đỏ khẽ mở, âm thanh băng lãnh rét thấu xương, màu tím ma đồng bên trong sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tà lang tử khô gầy ngón tay mơn trớn cốt đao, thân đao phát ra hưng phấn vụ vụ. Sau lưng của hắn cốt thứ tăng gọn, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Hắc hắc, mấy tháng trước sổ sách, nên tính toán. Khô khốc tiếng cười làm cho người dùng mình, nộ đạo cảnh đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào phong thích, lại ẩn ẩn có đột phá chí tôn xu thế. Cái kia lão tạp mau giao cho ta. Một bất ngữ quát lên một tiếng lớn, trong tay màu đỏ viên cầu đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang. Hắn đỏ rực bên trong phân phát hình không gió mà bay, cổ áo mở lớn quần áo bay phất phới, lộ ra cơ bắp rõ ràng lồng ngực cùng cái kia hai đầu quỷ dị màu đen móc treo. Cho ta. Đập. Màu đỏ viên cầu rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đạo huyết sắc quy tích. Hình cầu mặt ngoài hiện ra rậm rạp chẳng chịt cổ lão phù văn, những nơi đi qua không gian vặn vẹo băng liệt, phát ra rợn người xé rách âm thanh. Liêu Vô Hằng sắc mặt đại biến, huyết sắc trường mâu hành cản trước ngực, cửu u hoa thuẫn. Một đạo từ vô số oan hồn tạo thành huyết sắc che chắn trong nháy mắt hình thành. Sau khi quả cầu đỏ đụng vào trên mặt thuẫn lúc, những cái kia oan hồn vậy mà phát ra hoảng sợ thét lên, nhao nhao tự động tán loạn. Làm sao có thể? Liêu Vô Hằng hốt hoảng lui lại, trường mâu múa ra đầy trời huyết ảnh. Mỗi một đạo huyết ảnh đều đủ để chém giết phổ thông nội đạo cảnh tu sĩ, lại tại tiếp xúc đến quả cầu đỏ lúc như băng tuyết tan rã. Một bên khác, ma nữ trong tay cốt tiên như độc xà thổ tín, chết đi cựu kiếp rồi. Nàng quát một tiếng, trường tiên hóa thành 9 đạo tử sắc thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu 3 tên ngộ đạo cảnh tu sĩ mi tâm. Ba người kia còn duy trì sung phong tư thế, trong mắt sinh cơ cũng đã triệt để dập tắt. Ma nữ thực lực thật đáng sợ, cho dù đồng dạng là ngộ đạo cảnh, bây giờ bọn hắn căn bản là không có tư cách cùng ma nữ đối kháng. Thứ nhất lợi tức, ma nữ cười lạnh vung vẩy trường tiên, roi sao cuốn lên một người tu sĩ cổ, nhẹ nhàng kéo một cái. Một cái đầu lâu phóng lên trời, máu tươi giống như suối phun tuôn ra. Tà lang tử càng là hung tàn, cốt đao vung vẩy ở giữa mang theo đầy trời cốt thứ. Táng cốt 13 thước. Hắn khô gầy thân thể như tiểu quỷ mị hư vô lấp loé, mỗi một lần hiện thân đều kèm theo một người tu sĩ tiêu thảm. Kinh người nhất chính là, những cái kia bị giết tu sĩ thi thể cấp tốc khô cát, một thân tinh huyết đều bị cốt đao thôn phệ. Quái vật, bọn hắn là quái vật. Một cái Liêu gia tu sĩ kinh hãi kêu to, xoay người bỏ chạy. Lại bị đột nhiên xuất hiện cốt thứ xuyên qua phía sau lưng, đóng đinh trên mặt đất. Trong chiến trường, một bất ngữ cùng Liêu Vô Hằng chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Màu đỏ viên cầu không ngừng oanh kích, mỗi một lần va chạm đều để Liêu Vô Hằng phun ra một ngụm máu tươi. Đáng sợ hơn là, hắn hoảng sợ phát hiện mình chí tôn tu vi đang bị lực lượng nào đó ăn mòn. Ngươi đây rốt cuộc là tà thuật gì? Liêu Vô Hằng gầm thét, huyết sắc trường mâu đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết châm bắn về phía Một Bất Ngữ. Một Bất Ngữ cười lạnh, hai đầu móc treo đột nhiên tăng vọt, trước người xen lẫn thành lưới. Móc treo phòng ngự. Tất cả huyết châm đâm vào trên màu đen móc treo, phát ra tiếng sắt thép va chạm, lại không cách nào xuyên thấu một chút. Lão cẩu, nên kết thúc. Một Bất Ngữ đột nhiên nắm chặt màu đỏ, thần sắc lạnh như băng nói. Khôn Âm thần thể, mở. Chương 618, tái hiện khôn đạo, chương 618, tái hiện khôn đạo. Đông. Một tiếng quỷ dị vang vọng từ màu đỏ viên cầu bên trên bộc phát, Một Bất Ngữ sau lưng của niệm pháp tướng đột nhiên ngưng thực. Cái kia mơ hồ bóng người lại cùng hắn động tác hoàn toàn đồng bộ, hai tay đều cầm một quả ám hồng sắc viên cầu, bả vai lấy quỷ dị vận luật tả hữu lay động. Cơ. Ngươi. Quá. Đẹp. Mỗi phun ra một chữ, liền có một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm gợn sóng nhộn nhạo lên. Đạo thứ nhất sóng âm lướt qua, 30 tên ngộ đạo cảnh tu sĩ đột nhiên cứng ngắc, binh khí trong tay ầm rơi xuống đất. Đạo thứ hai sóng âm đã qua, bọn hắn bắt đầu không bị khống chế khóa tay múa chân. Đạo thứ ba sóng âm buông xuống, những người này huyết nhục như cánh hoa giống như từng mảnh chóc từng mảng. Liêu Vô Hằng con người đột nhiên co lại, Liêu Vô Đạo ánh mắt hãi nhiên, bởi vì hắn phảng phất thấy được một tôn tuyên cổ tương lai cường đại tồn tại, trường tồn vạn cổ. Nhưng chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng Liêu Vô Đạo cuối cùng vẫn là chí tôn chi cảnh, trong lúc nhất thời khó mà trấn áp. Hắn đồng dạng thi triển pháp tướng, sau lưng hiện ra một gốc quỷ dị màu đen dài cây. Chí tôn pháp tướng U Minh Quỷ Cây điên cuồng lớn lên. Cây kia toàn thân đen như mực quái thụ rỗi ra ngàn vạn cảnh, mỗi cái cảnh thượng đô mang theo một tấm vạn vẹo mặt người, phát ra the thé rít lên đối kháng sóng âm. Vạn hồn khóc tang. Quỷ nhánh cây đầu tăng vọt, mặt người phun ra máu đen tanh hôi. Huyết vụ cùng sóng âm chạm vào nhau, lại trên không ăn mòn ra từng cái hư không hát động. Liêu Vô Hằng thừa cơ nhanh lùi lại trăm trượng, thất khiếu đều tại rớm máu. Hắn đường đường chí tôn trung kỳ, lại bị bức đến chật vật như thế hoàn cảnh. Đây là cái gì tà công? Liêu Vô Hằng vừa kinh vừa sợ. Hắn rõ ràng nhìn thấy, những cái kia sóng âm bên trong ẩn chứa một loại nào đó siêu việt cái thời đại này phát tắc, ngay cả thời không đều tại trước mặt và mẹo. Một Bất Ngữ thế công không ngừng. Quân yếm pháp tướng đột nhiên chia ra thành 9 đạo tàn ảnh, mỗi cái tàn ảnh đều đang thi triển khác biệt chiêu thức. Có dưới hông dẫn bóng, có xoay người lượn vòng, có tả hữu hoành nhảy. 9 loại động tác sinh ra sóng âm lại trên không xen lẫn thành một cái lưới lớn. Cửu Khôn Phong Thiên. Âm lưới chụp xuống trong ngay mắt, Liêu Vô Hằng U Minh Quỷ Cây đột nhiên run rẩy kịch liệt. Những cái kia cảnh bên trên mặt người lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi, tiếp lấy một cái tiếp một cái nổ thành huyết vụ. Cả khỏa quỷ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, vỏ cây chóc từng mảng chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Không. Liêu Vô Hằng phun ra một ngụm tâm đầu huyết, đốt hồn tế pháp. Gần như sụp đổ pháp tướng đột nhiên giấy lên lục sắc quỷ hỏa. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng hiện lên một tòa huyết sắc tế đàn hư ảnh. Đây là Liêu gia cấm thuật, lấy thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá đổi lấy ngắn ngủi bộc phát. Tiểu tạp chủng, bản tọa hôm nay coi như rơi xuống cảnh giới, cũng muốn giết chết ngươi. Ngoan thoại không nói xong, Một Bất Ngữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ba thước. Hai quả quả cầu đỏ chẳng biết lúc nào đã hợp thành một quả, mặt ngoài hiện ra khôn chữ đạo văn. Người quá nhiều lời. Quả cầu đỏ nhẹ nhàng đặt tại Liêu Vô Hằng ngực. Đông. Một tiếng này phá lệ nặng nề, đã thấy Liêu Vô Hằng chí tôn pháp tướng ầm vang sụp đổ, tế đàn hư ảnh vỡ thành đầy trời điểm sáng. Hắn cứng ngắc cúi đầu, phát hiện mình trên thân vậy mà nứt ra một đạo miệng lớn, nơi ranh giới huyết nhục đang tại sóng âm chấn động phía dưới không ngừng chôn vùi. Không, không có khả năng. Liêu Vô Hằng gian khổ ngẩng đầu, đã thấy Một Bất Ngữ sau lưng của điếm pháp tướng đang chậm rãi tiêu tan, đây rốt cuộc là cái gì công pháp tà môn? Khôn cầu chi đạo. Một Bất Ngữ lắc lắc bên trong phân phát hình chuyên trị đủ loại không phục. Chiến trường một chỗ khác, ma nữ đang dùng cốt tiên rào sát một cái Liêu gia trưởng lão. Nghe được động tĩnh quay đầu, vừa vặn trông thấy Liêu Vô Hằng chôn vùi một màn, từ đồng dị sắc liên tục, công tử gà ngươi quá đẹp càng ngày càng tinh tiến. Tà lang tử chống cốt đao thở dốc, nghe vậy nết miệng nở nụ cười, chủ nhân chiêu này, mỗi lần nhìn đều cảm thấy ách, có một phong cách riêng. Nhưng Một Bất Ngữ sắc mặt lại đột nhiên ngưng trọng lên, nhìn xem địch nhân trước mắt, mơ hồ cảm thấy bất an. Liêu Vô Hằng sắc mặt khó coi dị thường, bây giờ biết tiếp tục nữa chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức Liêu Vô Hằng sắc mặt khó coi dị thường, trong mắt của hắn thoáng qua một vẻ dữ tợn. Bây giờ gặp phải tuyệt lộ, hắn không thể không vận dụng lá bài tẩy sau cùng, hắn đột nhiên nắn pháp quyết, trái tim chỗ sâu đột nhiên bộc phát một cỗ màu đỏ sương mù, nhanh chóng đem hắn thôn phệ. Ngay sau đó thân thể của hắn lập tức xảy ra biến hóa cực lớn, trên thân bắt đầu hư thối, mọc ra một đôi huyết sắc cốt cánh, khí tức nhanh chóng tăng vọt. Một Bất Ngữ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, giận dữ hét, "Đoạ Lạc giả, ngươi thật đáng chết." Kiệt kiệt kiệt. Huyết sắc trong sương mù truyền đến làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng cười, Liêu Vô Hằng thối giữa thân thể đã hoàn toàn biến hình. Cuộc sống của hắn đâm thủng làn da, dọc theo một đôi ba trượng dài huyết sắc cốt cánh, mỗi cái cốt thứ thượng đô nhỏ xuống lấy ăn mòn hư không mập độc. Không nghĩ tới, sẽ bị bước đến một bước này, Liêu Vô Hằng âm thanh trở nên khàn khàn phá toái, phản phất có vô số người tại đồng thời nói chuyện, nhưng có thể kiến thức đến ta vĩnh hằng sức mạnh vô thượng, các ngươi chết cũng không tiếc. Một Bất Ngữ sắc mặt kỳ biến, trong tay quả cầu đỏ trong nháy mắt chia ra thành 9 quả vờn quanh quân thân, tà lang, ma nữ, lui ra phía sau. Tiếng nói vừa ra, Liêu gia may mắn còn sống sót các tu sĩ đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bọn hắn ngực nổ tung huyết động, đồng dạng xương đỏ từ thể nội phun ra ngoài. Một cái ngộ đạo cảnh trưởng lão hoảng sợ nhìn mình hai tay hư thối rụng, trong nháy mắt liền biến thành nửa người nửa bức quái vật. Trưởng lão một cái tu sĩ trẻ tuổi giấy rủa đưa tay ra, lại tại một giây sau bị tăng vọt cốt thứ xuyên qua. Ánh mắt của hắn cấp tốc biến thành đen, khóe miệng nứt đến bên hai, lộ ra miệng đầy răng nanh. Ha ha ha. Đã hoàn toàn xa đọa Liêu Vô Hằng vỗ cánh bay lên, nhìn thấy không? Đây mới thật sự là sức mạnh. Hắn tiện tay vung lên, ba đạo huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt xé rách không gian. Một Bất Ngữ vội vàng ngăn cản, chín quả quả cầu đỏ tạo thành phòng ngự trận lại bị nhất kích nát bấy, cả người bay ngược ra ngoài, va sụp nửa tòa sơn phong. Công tử. Ma nữ tử đồng đột nhiên co lại, cốt tiên hóa thành trăm trượng tử long nhào về phía Liêu Vô Hằng. Đã thấy đối phương không tránh không né, tùy ý roi quất trên người. Cái kia thối giữa thân thể trong nháy mắt khép lại, trở tay bắt lấy roi sao kéo một cái, ma nữ lập tức lảo đảo đánh ra trước. Cẩn thận. Tà lang xương nhỏ đao chém ngang, đao mang lại tại chạm đến Liêu Vô Hằng phía trước bị đột nhiên xuất hiện huyết vụ ăn mòn hầu như không còn. Một cái cốt chảo xuyên thấu bờ vai của hắn, mang theo mở ra máu đen. Ngươi huyết. Mùi vị không tệ, Liêu Vô Hằng liếm láp đầu ngón tay, sau lưng cốt cánh đột nhiên bắn ra vô số gai nhọn. Ma nữ vội vàng bày ra cánh chim bảo vệ tà lang tử, mỗi phiến lông vũ đều bị ăn mòn đến từ từ vang rội. Trong buổi mù, một bất ngữ chậm rãi đứng lên. Hắn lau trên khóe miệng huyết, ánh mắt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời ngưng tụ lôi vân, đã như vậy, vậy ta cũng làm cho ngươi tốt nhất thử một chút, cái gì mới thật sự là bạo tạc tính chất sức mạnh. Hắn thổi xuống quần áo trên người, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên lôi đoán thể quyết toàn lực vận chuyển. Trên thân bộc phát ra kinh khủng huyết sắc khí tức, bắp thịt cả người tăng vọt, kèm theo lôi điện lập loé. Bây giờ, khí tức cuồng bạo lay động mặt tóc của hắn, dưới chân địa bắt đầu vỡ vụn. Hắn thu hồi vũ khí, nắm chặt nắm đấm, khí lãng oanh minh. Rất lâu không có sử dụng sức mạnh thân thể, loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào, để cho hắn cảm thấy quen thuộc. Hắn hướng ma nữ, Tà Lang Tử hô, các ngươi có dám chơi hay không một cái lớn. Ma nữ cùng Tà Lang Tử liếc nhau, sau một khắc, hai người trong mắt bộc phát ra chiến ý kinh người cùng điên cuồng. Tà Lang Tử cười to, chủ nhân muốn chơi, ta phụng bồi chính là. Ma nữ đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, ta đều là công tử người, có cái gì không dám. Trong mắt một bất ngữ nhiều vẻ điên cuồng, hô, vậy thì dẫn lôi kiếp à, chương 619, đoạ lạc giả, chương 619, đoạ lạc giả. Oanh két. Thiên khung chợt nổ tung, ba đạo huyết sắc cổ sáng từ ba người trên thân phóng lên trời, thẳng sâu kiếp vân. Nguyên bản là quần quần không nghỉ lôi vân trong nháy mắt sôi trào, hóa thành một cái bao trùm phạm vi ngàn dặm lôi đỉnh vòng xoáy. Vô số điện xà tại tầng mây bên trong du tẩu, phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy từ từ âm thanh. Tự tìm cái chết. Liêu Vô Hằng thối giữa khuôn mặt vặn mèo, huyết sắc cốt cánh bỗng nhiên chấn động. Năm đạo dài trăm trượng huyết sắc móng nuốt nhọn hoắt xé rách hư không, thẳng đến một cổ họng. Cùng lúc đó, những cái kia sa đoạ liễu gia tu sĩ cũng điên cuồng đánh tới, thối giữa thân thể tản ra làm cho người nôn mửa tanh hôi. Đến hay lắm. Một bất ngữ không tránh không né, hưu quyền quấn quanh lấy chói mắt lôi quang, ngang tàng lên tiếp. Oanh. Quyền chảo đụng nhau trong nháy mắt, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang mà ra. Phương viên ngàn trượng bên trong dãy núi trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất như sóng lớn chập trùng. Một bất ngữ hai chân thân hãm mặt đất, lại nhếch miệng nở nụ cười, liền cái này. Đây là gì khả năng, lực lượng của ngươi làm sao lại cường đại như thế? Liêu Vô Hằng kinh hãi phát hiện, chính mình mọi việc đều thuận lợi huyết chảo lại bị ngạnh sinh sinh ngăn lại. Đáng sợ hơn là, quả đấm đối phương bên trên lôi quang đang thuận theo xương của hắn chảo lan tràn, những nơi đi qua huyết nhục cháy đen. Lan đi. Liêu Vô Hằng gầm hét, sau lưng cốt cánh đột nhiên bắn ra đầy trời cốt thứ. Một bất ngữ thân hình lóe lên, lại tiễn không dung phát lúc toàn bộ tránh đi. Hắn song quyền đụng nhau, sau lưng hiện ra lôi đỉnh. Ầm ầm. Một đạo đường kính 10 trượng lôi trụ từ trên trời giáng xuống, đem Liêu Vô Hằng phủ đầu bao lại. Lôi quang chói mắt bên trong, truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một bên khác, ma nữ cùng Tà Lang Tử cũng lâm vào khẩu chiến. Thử ma thiên vũ. Ma nữ sau lưng cánh chim mở ra hoàn toàn, mỗi một phiến lông vũ đều hóa thành tử sắc lợi nhận. Nàng thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lấp lóe, cùng những cái kia đoạn lạc giả giết chóc lại với nhau. Tà Lang Tử thì càng thêm hung tàn, cốt đao đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, táng cốt đạo vạn cốt khô. Thân đao đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số cốt thứ, đem mấy chục tên địch nhân đính tại giữa không trung. Nhưng địch nhân thực sự quá nhiều. Một cái sa đoạ trưởng lão đột nhiên tự bạo, kinh khủng huyết vụ trong nháy mắt hủ thực ma nữ nửa bên cánh chim. A! Ma nữ kêu lên một tiếng, quỳ một chân trên đất. Ma nữ, Tà Lang Tử muốn cứu viện, lại bị ba tên sa đoạ tu sĩ cuốn lấy. Trong lúc nguy cấp, thiên khung đột nhiên sáng lên chói mắt tử quang. Đệ nhất kiếp cửu tiêu lôi rơi. Một bất ngữ gầm thét vang vọng đất trời. Chỉ thấy kiếp vân trong đồng thời đánh xuống 9981 đạo màu tím lôi đỉnh, mỗi một đạo đều tình chuẩn mệnh chung một cái địch nhân. Bị sét đánh trúng sa đoạ tu sĩ trong nháy mắt thành than, gió thổi qua liền hóa thành cho bụi. Ma nữ quỳ một chân trên đất, cánh chim màu tím cháy đen một mảnh. Lại một đường lôi đỉnh đánh xuống, nàng cắn răng giơ lên cốt tiên đón đỡ, màu tím ma đồng bên trong tơ máu dày đặc. Phốc, lôi quang xuyên người, nàng phun ra một ngụm mang theo ánh chớp máu tươi. Nguyên bản da thịt trắng loáng hiện lên ra giống mạng nhện lôi văn, mỗi một lần hô hấp đều kèm theo thật nhỏ lửa điện hoa. Ha ha ha. Thông khoái. Tà Lang Tử tình huống càng hỏng bét, hắn khô gầy thân thể bị ba đạo lôi đỉnh đồng thời đánh trúng, ngực lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng hắn ngược lại càng chiến càng hăng, cốt đao hấp thu lôi đỉnh sau lại sinh ra rậm rạp chẳng chịt lôi đâm, lại đến. Một bất ngữ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn bỗng nhiên hai tay ngưng tụ phát quyết, vậy mà muốn đem lôi kiếp dẫn vào đến chính hắn trên thân. Lập tức, đầy trời lôi đỉnh phảng phất chịu đến triệu hoán, bảy thành trở lên lôi kiếp đều bị hắn dẫn hướng tự thân. Cơ thể của hắn ở trong ánh chớp không ngừng nổ tung vừa trọng tổ, mỗi một tấc da thịt đều long lánh sáng bóng như kim loại vậy. Hắn song quyền nện đất, lấy tự thân làm trung tâm bộc phát ra hình khuyên sấm chớp mưa bão. Hai tên đánh tới đoạ lạc giả trong nháy mắt bốc hơi, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liêu Vô Hằng thừa cơ đánh lén, cốt xí như đao chém về phía một bất ngữ phần gáy. Nhưng khi sắp đắc thủ, một bất ngữ quay người vung ra một đạo kinh khủng nắm đấm, lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Không có khả năng, lực lượng này không thể nào là nội đạo cảnh cường giả có thể có được. Liêu Vô Hằng giống giận gào thét. Ha ha, ai đi ra ngoài không ẩn tàng điểm át chủ bài. Một bất ngữ cười lạnh thành tiếng, thủ thế lại biến. Oanh két. Đạo thứ bảy lôi kiếp ầm vang đánh xuống, lần này càng là chín đầu lôi long sen lẫn xuống. Một bất ngữ ngửa mặt lên trời thét dài, lại chủ động đón lấy lôi quang, tùy ý cuồng bạo lôi đỉnh xuyên qua toàn thân. Xương cốt của hắn ở trong ánh chớp phát ra như kim loại vụ vụ, quanh thân lôi điện cuốn quanh. Còn chưa đủ, một bất ngữ hai mắt đỏ thẫm lại đến. Tầng mây chỗ sâu truyền đến như sấm rền oanh minh, vô số lôi đỉnh bị hắn cưỡng ép rút ra. Những thiên kiếp này lôi xen lẫn, tại bề mặt cơ thể hắn tạo thành một bộ dữ tợn lôi khải. Liêu Vô Hằng thấy thế, thối giữa khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, ngươi điên rồi. Dạng này dẫn lôi nhập thể, liền xem như chí tôn cũng muốn bạo thể mà chết.
A.
Một Bất Ngữ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy có điện răng, vậy ngươi nhưng nhìn tốt. Thân hình hắn đột nhiên tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã ở trước mặt Liêu Vô Hằng. Cuốn quanh lấy song trọng lôi đỉnh nằm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh vào ngực đối phương.
Phốc phốc.
Một quyền này trực tiếp quán xuyên Liêu Vô Hằng lồng ngực. Đáng sợ hơn là, những cái kia lôi đỉnh giống như giỏi trong xương ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, ngăn cản vết thương khép lại.
A.
Liêu Vô Hằng phát ra không giống tiếng người kêu thảm, điên cuồng lùi lại, ngươi cái quái vật này.
Bớt đi, ngươi mẹ nó mới là quái vật.
Một Bất Ngữ lắc lắc trên tay thì thối, cười lạnh nói, không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Một bên khác, ma nữ cùng Tà Lang Tử cũng dần vào giai cảnh. Mặc dù vết thương chẳng chịu, nhưng hai người trong mắt chiến ý càng ngày càng hừng hực.
Tà Lang Tử, còn chịu đựng được sao?
Ma nữ một roi rút bạo hai tên đoạn lạc giả, quay đầu hỏi.
Tà Lang xương nhỏ đao quét ngang, cười to nói, ha ha, năm đó ta tung hoành thiên hạ lúc, ngươi cũng còn chưa ra đời đâu.
Xem thường ai vậy? Hai người lưng tựa lưng đứng thẳng, quanh thân quấn quanh lấy lôi quang. Mỗi một lần ra tay, đều có lôi đình đi theo, uy lực tăng vọt.
Liêu Vô Hằng thấy tình thế không ổn, thần trí càng điên cuồng lên.
Giống. Liêu Vô Hằng đột nhiên phát ra như dã thú chú lên, toàn thân huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối rụng. Huyết sắc cốt cánh bên trên gai nhọn điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một đôi che khuất bầu trời kinh khủng cánh thịt. Đầu của hắn nứt ra, từ bên trong chui ra ba cái vặn vẹo đầu rắn, mỗi cái đầu rắn đều phun đen như mực lưỡi.
Giết, giết các ngươi.
Ba cái đầu rắn đồng thời gào thét, âm thanh đã hoàn toàn không giống loài người.
Một Bất Ngữ con ngươi hơi co lại, triệt để xa đoạ sao?
Công tử cẩn thận.
Ma nữ kinh hô.
Liêu Vô Hằng biến thành quái vật đống nhiên vỗ cánh, tốc độ tăng vọt gấp 10.
Sáu con lợi chảo đồng thời chụp vào Một Bất Ngữ yếu hại, mỗi một kích đều xé rách hư không.
Đến hay lắm.
Một Bất Ngữ không tránh không né, song quyền quấn quanh lấy chói mắt lôi quang liên tiếp.
Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu quyền chảo đụng nhau sóng xung kích đem chúng quanh gò núi san thành bình địa.
Phanh.
Một cái trọng quyền đánh vào ở giữa đầu rắn hàm dưới, đánh Liêu Vô Hằng lảo đảo lùi lại. Nhưng hai cái trái phải đầu rắn lập tức phun ra tính ăn mòn độc, ép Một Bất Ngữ tạm thời né tránh.
Tài chiến.
Một Bất Ngữ toàn thân lôi văn sáng rõ, thân hình tăng vọt đến 3 trượng.
Hắn tóm lấy Liêu Vô Hằng một cái đầu rắn, đem hắn hung hăng ném xuống đất.
Oeng.
Mặt đất bị nện ra đường kính trăm trượng hố to.
Liêu Vô Hằng giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị Một Bất Ngữ một cước dẫm ở ngực.
Cho láo tử nát.
Giang rắc.
Xương ngực tan vỡ âm thanh rõ ràng có thể nghe.
Liêu Vô Hằng đau đớn gào thét, ba cái đầu rắn đồng thời phun ra huyết vụ.
Một Bất Ngữ sớm đã có phòng bị, lôi khải trong nháy mắt bao trùm toàn thân, đem huyết vụ ngăn cách bên ngoài.
Vô dụng.
Một Bất Ngữ cười lạnh, nắm đấm như mưa rơi xuống.
Mỗi một quyền đều mang một đạo thiên lôi, nện đến Liêu Vô Hằng toàn thân cháy đen.
Cánh thịt của hắn bị xé nát, đầu rắn bị đánh gãy, thối giữa thân thể gần như không thành hình người.
Không khả năng.
Cái cuối cùng đầu rắn khó khăn nâng lên, ta làm sao lại?
Bởi vì ngươi quá yếu.
Cho ra đi chết đi.
Một Bất Ngữ hai tay hợp nắm, một cái lôi đỉnh trọng truy đập xuống giữa đầu.
Phanh.
Liêu Vô Hằng đầu người như dưa hấu bạo liệt, thi thể không đầu run rẩy mấy lần, cuối cùng không động đậy được nữa.
Một Bất Ngữ thở hổn hển đứng thẳng người, nhìn về phía nơi xa vẫn tại chiến đấu ma nữ cùng Tà Lang Tử, cần giúp một tay không?
Không cần.
Tà Lang Tử nhất đao bổ ra cái cuối cùng đoạn lạc giả, ta đang chơi đến tận hứng đâu.
Ma nữ thu hồi cốt tiên, cánh chim bên trên lôi văn dần dần biến mất, công tử, thân thể của ngươi.
Một Bất Ngữ lúc này mới phát hiện, chính mình lôi thần biến trạng thái đang tại biến mất, kinh mạch toàn thân truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức.
Nhưng hắn chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, không sao, chút thương thế này không tính là cái gì.
Chương 620, cái này gọi là
câu cá chấp pháp, chương 620, cái này gọi là
câu cá chấp pháp.
Ầm ầm.
Bên trên bầu trời lôi vân đột nhiên kịch liệt co vào, nguyên bản bao trùm ngàn dặm vòng xoáy bây giờ ngưng kết thành ba cái không hơn trăm trượng lớn nhỏ lôi chỉ. Nhưng trong đó ẩn chứa uy năng, lại so lúc trước kinh khủng không chỉ gấp 10 lần.
Chân chính lôi kiếp muốn tới.
Một Bất Ngữ lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt chiến ý mạnh hơn, đều chuẩn bị xong chưa?
Ma nữ cánh chim tàn phá, lại thẳng lưng, tùy thời có thể.
Tà Lang xương nhỏ đao chống địa, nhếch miệng nở nụ cười, cái này xương cốt, còn có thể lại khiêng mấy đạo.
Lời còn chưa dứt, ba đạo thuần kim sắc lôi trụ ầm vang đánh xuống.
Phốc.
Một Bất Ngữ đứng mũi chịu sào, phun ra một ngụm máu tươi.
Cái này màu vàng lôi đỉnh có thể xuyên thấu lôi khải, trực tiếp thiêu đốt kinh mạch.
Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng,
hảo.
Lúc này mới đủ sức.
Ma nữ tình huống bên kia càng hỏng bét.
Nàng miễn cưỡng chống lên lồng ánh sáng màu tím, lại tại trong lôi quang vỡ vụn thành từng mảnh.
Chỉ lát nữa là phải chống đỡ không nổi, Một Bất Ngữ đột nhiên lách mình mà tới, một quyền tại trên lôi đỉnh, tùy ý hắn tẩy lễ.
Chuyên tâm độ kiếp.
Hắn khẽ quát một tiếng, lại phóng tới Tà Lang Tử.
Tà Lang Tử bây giờ toàn thân cháy đen, lại như cũ cuồng tiếu không ngừng, thống khoái.
Cái này lôi kiếp đủ sức.
Ngay tại ba người toàn lực đối kháng lôi kiếp lúc, ngoài mười mấy dặm trong rừng rậm, hơn 10 đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần.
Nhanh.
Ngay ở phía trước,
cầm đầu lão giả áo bào trắng nghiêm nghị quát lên, thừa dịp bọn hắn độ kiếp suy yếu, nhất cử cầm xuống.
Đám người này chính là cùng Liêu gia cấu kết mấy thế lực lớn cường giả, yếu nhất cũng có ngộ đạo cảnh đỉnh phong, càng có ba vị trí tôn nhất trọng cao thủ tọa chấn.
Bọn hắn thu đến Liêu Vô Hằng đưa tin, lập tức chạy đến vây quét.
Đó là
Cựu Truyền Kim Lôi.
Một cái trí tôn cường giả đột nhiên dừng bước, mặt lộ vẻ hãi nhiên, bọn hắn có thể dẫn động bực này thiên kiếp.
Lão giả áo bào trắng cười lạnh, vừa vặn chờ lôi kiếp đem bọn hắn bổ xuống gần chết, chúng ta ngư ông đắc lợi.
Lôi kiếp bên trong tâm, Một Bất Ngữ ba người đã đến cực hạn.
Lúc này, Một Bất Ngữ đột nhiên cảm ứng được chúng quanh xa lạ khí tức tới gần, hắn lập tức truyền âm nói, hai người các ngươi chú ý,
có người ép tới gần, một hồi phối hợp ta câu cá. Ma nữ cùng tà lang tử sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, khẽ gật đầu. Lúc này, thứ 80 đạo kim lôi lúc rơi xuống, ma nữ cuối cùng chống đỡ không nổi, quỳ một chân trên đất. Mái tóc dài màu tím của nàng cháy khô hơn phân nửa, quanh thân ma văn ảm đạm vô quang. Tà lang tử thảm hại hơn, cánh tay trái sóng vai mà đoạn, miệng vết thương lôi quang lấp lóe, ngăn cản huyết nhục tái sinh. Một kích cuối cùng, một bất ngữ ngửa mặt lên trời thét dài, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngươi có thể làm gì được ta. Hắn lại chủ động phóng tới kiếp vân, đem còn thừa lôi đỉnh toàn bộ dẫn hướng tự thân. Oeng, lôi quang chói mắt để cho thiên địa vì đó tái đi. Khi tia sáng tán đi lúc, kiếp vân cuối cùng bắt đầu tiêu tan. Một bất ngữ từ không trung rơi xuống, toàn thân cháy đen như than. Ma nữ gắng gượng bay lên, đem hắn tiếp lấy. Thành công. Hắn suy yếu cười nói. Đúng lúc này, trong rừng rậm đột nhiên bắn ra mấy chục đạo hàn mang. Cẩn thận. Tà lang tử gầm thét, cốt đao quét ngang, ngăn lại đại bộ phận công kích. Nhưng vẫn có ba nhánh mũi tên đánh vào một bất ngữ ngực, nhưng lại cũng không thương tới một chút. Bất quá một bất ngữ lại kêu thảm lên. Ha ha ha. Lão giả áo bào trắng mang theo đám người hiện thân, xem các ngươi lần này chạy trốn nơi đâu, bây giờ nên giao ra bất hủ thánh khí. Ma nữ tử đồng xung huyết, đang muốn liều mạng, lại bị một bất ngữ đè lại cổ tay. Các ngươi hắn gian khổ ngẩng đầu, khoe miệng lại làm giấy lên quỷ dị đường cong, đến rất đúng lúc. Lão giả áo bào trắng sững sờ, không biết vì cái gì đối phương lúc này còn có thể lộ ra loại tự tin này biểu lộ. Hoan nên đi tới một bất ngữ chậm rãi đứng lên, quanh thân da cháy đen từng mảnh chóc từng mảng, lộ ra trong suốt như ngọc tân sinh ra thịt. Chúng ta độ kiếp hiện trường. Khí tức trên thân nhanh chóng đề thăng, vậy mà trực tiếp vọt tới chi tôn cảnh trung kỳ. Cùng lúc đó, tà lang, ma nữ hai người cũng cười hắc hắc. Khí tức trên người đồng dạng nhanh chóng đề thăng, bỗng nhiên cũng tới đến chi tôn cảnh trung kỳ. Bây giờ, ba người một mặt hài hước nhìn đối phương. Con kiến hôi nhóm, các ngươi chết chắc. Lão giả áo bào trắng nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, hắn trừng to mắt nhìn xem trước mắt ba người khí tức tăng vọt bộ dáng, cái cằm kém chút rớt xuống đất, này, đây không có khả năng. Các ngươi rõ ràng đã bị thiên lôi trọng thương, còn có ngươi mới vừa rồi bị chúng ta đánh lén chúng. Bị lôi kiếp bổ đến nửa chết nửa sống, bị đánh lén. Một bất ngữ bẻ bẻ cổ, phát ra ken két âm thanh, trên mặt lộ ra người vật vô hại nụ cười, trang, không nhìn ra được sao? Ma nữ ưu nhã vẩy vẩy một lần nữa tỏa sáng lộng lẫy mái tóc tím dài, cánh chim bên trên cháy đen vết tích cấp tốc rụng, lộ ra càng thêm hoa mỹ ánh sáng màu tím, công tử dạy cho chúng ta, cái này gọi là câu cá chấp pháp. Tà lang tử quá phẫn nhất, gia hỏa này thế mà đem tay cụt nhặt lên một lần nữa nối liền, còn hoạt động mấy lần ngón tay, chật chược, ta diễn kỹ này không tệ chứ? Bất quá còn phải là chủ nhân, vừa rồi tiếng kêu kêu thảm thế nhưng là chân tình thực cảm giác ca. Tam đại thế lực các cường giả tập thể hóa đá, từng cái sắc mặt so ăn con rồi chết còn khó coi. Cái kia lão giả áo bào trắng càng là toàn thân phát run, chỉ vào một bất ngữ ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi, các ngươi, chúng ta cái gì chúng ta? Ngươi cho rằng các ngươi đã tới ta không biết? Một bất ngữ đột nhiên thu hồi nụ cười, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Bây giờ nên tính toán đánh lén chương mục. Hắn nói, chậm rãi từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái hạt dưa. Vậy mà tại chỗ gặm, nói đi, muốn chết như thế nào? Hấp vẫn là thịt kho tàu. Lão giả áo bào trắng kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái này mẹ nó là chí tôn cường giả nên có họa phong sao? Chạy, chạy mau! Một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ cuối cùng sụp đổ, quay người liền muốn chạy trốn. Ba, một bất ngữ phun ra một hạt qua tử sắc, cái kia qua tử sắc vậy mà hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp xuyên thủng người kia đầu gối. Ai ơi, chạy cái gì chạy a? Một bất ngữ một mặt vô tội, không phải là các ngươi nói muốn cướp bất hủ thánh khí sao? Muốn bắt chúng ta sao? Ta chỗ này vẫn chờ các ngươi tới a? Ma nữ che miệng cười khẽ, công tử thật là xấu, nhân gia đều sợ tè ra quần. Tà lang tử tuyệt hơn, trực tiếp ngồi xổm xuống đếm đầu người, 1, 2, 3. Chậc chậc, 15 cái chí tôn trở xuống phế vật, 3 cái chí tôn sơ kỳ giả yếu tàn tật, cái này đội hình cũng dám đi tìm cái chết. Lão giả áo bào trắng tức giận đến râu ria đều nết lên tới, khinh người quá đáng. Chúng ta thế nhưng là đại gia ngươi là. Một bất ngữ đột nhiên thu hồi cười đùa tí tưởng, ánh mắt lạnh lẽo, nhằm vào lao tử đã lâu như vậy, bây giờ là thời điểm để các ngươi trả giá thật lớn. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại trước mặt lão giả áo bào trắng. Tốc độ kia nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh đều không lưu lại. Dọa đến lão giả kém chút trái tim đột nhiên ngừng. Người lão giả áo bào trắng vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác phần bụng chuyển đến đau đớn một hồi. Một bất ngữ một quyền đánh vào hắn trên đan điền, nói khẽ, "Một quyền này là thay mấy tháng trước bị các ngươi khi dễ ta đánh." Phốc, lão giả áo bào trắng phun ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vụn máu tươi, tu vi trực tiếp bị phế. Những người còn lại thấy thế, lập tức tan tác như chim ong. Nhưng ma nữ cùng tà lang tử đã sớm phong tỏa bốn phía không gian, một cái đều chạy không thoát. Chớ vội đi a, ma nữ liếm môi một cái, trong tay cốt tiên giống như linh xà du tẩu, không phải mới vừa rất uy phong sao? Tà lang tử ác hơn, trực tiếp tế ra cốt đao, ta gần nhất nghiên cứu ra một chiều thiên đao vạn quả vừa vặn bắt các ngươi thử xem hiệu quả. Tình cảnh kế tiếp quá mức tàn nhẫn, không tiện kỹ càng miêu tả. Tóm lại làm ba người dừng tay lúc, hiện trường đã tìm không thấy một bộ thi thể nguyên vẹn. Một bất ngữ vô tay, phủi phủi cũng không tồn tại cho bụi, giải quyết kết thúc công việc. Ma nữ thu hồi nhuốm máu cốt tiên, cao mày nói, công tử, từ bọn hắn trong trí nhớ tìm đến, đệ cửu thiên quan tình huống so tưởng tượng càng hỏng bét. Tà lang tử cũng khó phải nghiêm túc lên, quỷ dị quái vật tới một vị thần hoàng cấp tương giả, thiên quan đại trận còn bị đoạn lạc giả phá hủy một chút. Một bất ngữ nhìn về phía phương xa đạo kia thông thiên triệt địa màu đen của sáng, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, xem ra cần phải trở về nhìn một chút. Hắn nói, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái tạo hình cổ quái. Ván trượt đầu lĩnh là một cái khôn tạo hình. Đây là ma nữ một mặt một bước lôi độn cực tốc ván trượt khôn. Một bất ngữ đắc ý đặt lên, ta mới nghiên chế gấp rút lên đường thần khí, dùng lôi kiếp uy thế còn dư có thể khu động. Tà lang tử khỏe miệng co giật, chủ nhân, ngài cái này thẩm mỹ. Bớt nói nhảm, lên xe. Một bất ngữ vung tay lên, ván trượt trong nháy mắt biển lớn, lao tài xế mang các ngươi bay. Ma nữ cùng tà lang tử liếc nhau, đồng thời nâng chán. Nhưng cuối cùng vẫn nhận mệnh mà nhảy lên cái này kỳ hoa phương tiện giao thông. Ngồi vững vàng. Một bất ngữ một tiếng gào to, ván trượt phần đuôi phun ra ba đạo lôi quang, siêu một tiếng tại chỗ biến mất, chỉ để lại một chuỗi cười to phách lối. Đệ cửu thiên quan đám rất rưởi, ngươi mục gia già ta lại tới rồi. Chương 621, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện, chương 621, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện. Thiếu chủ, chúng ta nếu thật như vậy trực tiếp giết trở về sao? Nửa đường thời gian, ma nữ dần dần bình tĩnh lại, không có bị thắng lợi mới vừa rồi choáng váng đầu óc. Bây giờ bọn hắn mặc dù đột phá đến cảnh giới chí tôn, thế nhưng vẹn vẹn cảnh giới chí tôn mà thôi. Tại đệ cửu thiên quan những cái kia đỉnh cấp thế gia trước mặt, có vẻ như cũng không đáng chú ý à. Tùy tiện mang đến thánh nhân cũng có thể giết chết bọn họ. Ma nữ, ngươi sợ? Tưởng cho ngươi vẫn là ma tộc thánh nữ. Một vẫn chưa trả lời, Tà Lang Tử liền liếc mắt nhìn lại, ngữ khí hơi có vẻ bất mãn. Hắn cảm thấy ma nữ lúc này nói loại này ủ rủ mà nói, hoàn toàn chính là tại đả kích thế tức giận. Huống chi bọn hắn lại không hoàn toàn tứ cố vô thần, ít nhất Viêm Vương cung cùng với Huyền Vân đại lục những thế lực kia cũng đứng tại bọn hắn bên này, hoàn toàn có đối kháng bọn hắn tư bản. Hơn nữa bây giờ những quái vật kia đang vây công đệ cửu thiên quan, tin tưởng cũng không phân ra quá nhiều sức mạnh tới nhằm vào bọn họ. Quả nhiên là một cái không có đầu óc ra hỏa. Người lớn nói chuyện tiểu hài tử chớ xen mồm, đi một bên đợi đi. Ma nữ đôi mắt đẹp hướng về phía Tà Lang Tử liếc mắt, rõ ràng không muốn nói nhiều với hắn một câu nói. Cái này nhưng làm Tà Lang Tử khí phải không nhẹ. Ngươi nói ai nhỏ hài tử, lão tử danh chấn thiên hạ thời điểm, cha ngươi đều không có xuất sinh đâu. Hơn nữa ngươi mới không có đầu óc, cả nhà ngươi không có đầu óc. Có tin ta hay không đánh ngươi? Ma nữ buông tay, bày ra một bộ yêu mến tiểu năng trí tuệ ánh mắt. Ngươi nhìn ngươi, vừa vội. Hiện tại lại không nhất định đánh thắng được ta. Nếu không thì thử một lần. Xin lỗi, ta không thử. Một bất ngữ nghe hai người cãi nhau, không khỏi có chút im lặng. Cái này đều bao lớn tuổi rồi, còn cùng một tiểu hài tựa như. Đều an tĩnh điểm a. Hắn mở miệng đánh gãy hai người cãi nhau, đồng thời cũng nói ra ma nữ lo lắng, giải thích nói. Ma nữ, ta biết sự lo lắng của ngươi, bất quá vấn đề không lớn. Bằng vào liệu ra thực lực, chỉ phái ra một cái thánh nhân cùng mấy cái chí tôn cảnh cường giả, lời thuyết minh bọn hắn bây giờ đẳng không ra nhiều cường giả như vậy. Tất nhiên là đệ cửu thiên quan tình huống hiện tại không thể lạc quan, bây giờ chúng ta trở về, thừa cơ cho bọn hắn nhà trộm. Đến lúc đó bọn hắn nếu là an bài cường giả tới đối phó chúng ta đang lẩn trốn không muộn. Nghe một bất ngữ giảng giải, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là muốn làm lão lục a. Còn tưởng rằng là dự định chính diện cứng rắn đâu. Như vậy, giống như cũng không phải không được a. Chủ yếu nhất là khi lão lục tốt, trộm nhà, đánh không lại liền trốn, kích động. Chậc chậc chậc, không hổ là chủ nhân, ý nghĩ chính là xảo trá như vậy, khó trách lúc đó ta sẽ thua bởi ngươi. Chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện. Tà Lang Tử nhịn không được đưa tay nhấn cái like, nghĩ đến trước đây cùng một bất ngữ đánh nhau sự tình. Vốn cho rằng đối phương chính là một cái luyện khí cảnh giới rất rưỡi. Kết quả lại là một ẩn dấu tu vi lão lục. Chủ yếu nhất là, cái này mẹ nó còn là một cái thể tu. Cái kia kinh khủng nhục thân, cho hắn đánh kém chút tìm không ra bắp. Bất quá cũng có chút may mắn một bất ngữ không có giết hắn a. Bằng không thì giống như mấy cái khác danh sách đệ tử, bị đánh mệnh cũng bị mất. Ngạch, đích thật là cái lao âm tệ. Lần này đối với Tà Lang Tử mà nói, nàng là cầm đồng ý ý kiến. Khi lão lục chuyện này, không có người so một bất ngữ cùng với hắn mấy cái các sư huynh đệ lợi hại. Trước đây chính là nhìn thấy hắn tu vi thấp, kết quả lên cái kế hoạch lớn. Tu vi, nhục thân đều cường đại coi như xong, kết quả hắn móc ra hai cái bất hủ thánh binh. Ai đây có thể chịu nổi a? Một bất ngữ khoe miệng có chút co lại, hai người này ở ngay trước mặt chính mình dế chính mình thật tốt sao? Cái gì gọi là người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện? Cái này gọi là giảm bớt không cần thiết phong hiểm tính chất. Chiến lược không ngang nhau, niên đại này ai sẽ đần độn lựa chọn chính diện cứng rắn? Cái kia không thuần tự tìm cái chết. Ngay tại hắn chuẩn bị nói gì thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được phía trước có mấy đạo khí tức cường đại đang hướng bọn họ tới gần. Xem ra lại có người tới. Một bất ngữ ánh mắt híp lại, lập tức nhắc nhở hai người, cẩn thận, lại có địch nhân muốn tới. Tà Lang Tử cùng ma nữ cũng tự nhiên là cảm nhận được những khí tức kia, đối phương căn bản là không có chút nào ẩn tàng, nghĩ không biết cũng khó khăn. Thiếu chủ yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đem bọn hắn rút gần lột ra. Ma nữ trực tiếp lấy ra chính mình đầu kia roi, trong tay lôi kéo, phát ra đùng đùng âm thanh. Nàng lẹ lưỡi liếm liếm đỏ thắm đầu lưỡi, có chút hưng phấn lên. Ha ha, ta đại đao vẫn như cũ khát khao khó nhịn. Tà Lang Tử một mặt âm trầm cười cũng đi ra, đồng dạng đã lấy ra chính mình cốt đao, vác lên bay. Một bất ngữ nhìn xem hai người động tác, cảm thấy hai người này thực lực đại trướng, bắt đầu có chút trôi a. Bất quá cái này đang phù hợp bọn hắn địa bộ. Một bất ngữ âm thầm vận chuyển liễm tức thuật, đem tu vi đè lên âm dương cảnh nhất trọng cảnh giới, thậm chí còn ngụy trang thành thụ thiếu một dạng khí tức. Một cử động kia trong nháy mắt để cho ma nữ cùng Tà Lang Tử há to miệng, không biết nên nói thế nào. Quả nhiên chuyên nghiệp. Ngưu tất. Hai người chỉ có thể yên lặng cho hắn giơ ngón tay cái lên. Đây chính là chuyên nghiệp. Bọn hắn có thể tưởng tượng, một hồi những người kia bị hung hăng đánh mặt hình ảnh. Bất quá bọn hắn cũng đem chính mình tu vi ẩn tàng đến âm dương cảnh, miễn cho dọa chạy đối diện. Rất nhanh, sáu tên cường giả xuất hiện, ngăn cản một bất ngữ ba người đường đi. Cầm đầu là một tên chí tôn cảnh tam trọng cường giả, còn lại cũng là chút ngộ đạo cảnh. Ha ha ha, cuối cùng để chúng ta tìm được các ngươi. Cầm đầu tên kia chí tôn cảnh cường giả tại ba người trên thân dò xét một chút, phát hiện một bất ngữ ba người cảnh giới vẫn là âm dương cảnh, trong nháy mắt thở dài một hơi. Loại này sâu kiến, hắn tùy tiện có thể nắm. Lần trước một trận chiến, đối phương liều mạng đem bất hủ thánh binh đánh ngủ say mới miễn cưỡng thoát đi đệ cửu thiên quan. Bây giờ không có bất hủ thánh binh gia trì, bọn hắn căn bản cũng không sợ. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa có thể cầm xuống ba người này, không chỉ có thể thu được phần thưởng phong phú, có thể có được trên người bọn họ thánh binh, hắn cũng có chút hưng phấn. Ma nữ cùng Tà Lang Tử liếc nhau một cái sau, sắc mặt trầm xuống. Tà Lang Tử trước tiên về trước đáp, từ đâu tới sâu kiến, chớ cản đường. Hắn lời nói rất phách lối, cũng rất giận người, nhưng nói cũng không có sai. Hiện tại bọn hắn trong mắt, mấy người này vẫn thật là trở thành phế vật. Ta muốn đánh cái kia chí tôn cảnh. Ma nữ không nói hai lời, hướng phía trước dựa vào một chút, tay nhỏ trực tiếp chỉ vào cầm đầu chí tôn cảnh cường giả, ánh mắt phong tỏa hắn, giống như khóa chặt con mồi mở dạng. Không được, đó là của ta. Tà Lang Tử gấp, hắn bây giờ nhu cầu cấp bách một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu để chứng minh chính mình. Nghe được lời của hai người, tên kia chí tôn cảnh cường giả lập tức giận tím mặt. Đồ hỗn trướng, các ngươi nói ai sâu kiến? Một đám âm dương cảnh phế vật, cũng xứng cùng ta nói như vậy. Người tới, bắt hắn lại cho ta nhóm. Hắn thật sự bị tức đến, một đám cuồng vọng ra hỏa, thật coi hắn là thành chợ bán thức ăn bên trong lạn thái diệp, tùy ý chọn tuyển sao? Hắn lúc này ra lệnh, ra hiệu mấy cái khác thủ hạ động thủ. Lên, giết hắn. Một cái ngộ đạo cảnh cường giả đột nhiên hô to một tiếng, trước tiên vọt lên. Một giây sau, những người khác cũng theo sát phía sau. Trong nháy mắt từng đạo khí tức cường đại phóng lên trời, mang theo đủ loại năng lượng cuồng bạo tấn công về phía ba người. Tới trước được trước. Một bất ngữ nói một câu ma nữ cùng với Tà Lang Tử nghe không hiểu lời nói sau, cả người giống như đạn pháo một dạng phóng tới tên kia chí tôn cảnh cường giả. Thấy cảnh này, hai người bọn họ lúc này mới phản ứng lại. Ta dựa vào, không giảng võ đức. Bọn hắn cũng lập tức liền xông ra ngoài, đều nghĩ đối phó cái kia chí tôn cảnh người, nhưng lại bị những người khác cản lại. Không có cách nào, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là ra tay rồi. Lúc này tên kia chí tôn cảnh nhìn thấy một bất ngữ cư như vậy xông lại, lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Rất tốt, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn. Nói xong hắn nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đánh tới. Một bất ngữ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia được như ý ý cười. Vành ba, hai đạo nắm đấm bỗng nhiên đụng nhau đến cùng một chỗ. Nhưng tên kia trên mặt mang nụ cười chí tôn cảnh cường giả sắc mặt chợt biến đổi, cảm thấy lực lượng của đối phương căn bản vốn không bại bởi chính mình, thậm chí muốn mạnh rất nhiều. Lúc này muốn thu tay lại đã không thể nào. Chỉ một thoáng, răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên. Tên kia chí tôn cảnh cường giả bị một bất ngữ cái này cuồng bạo lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chương 622, cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được. Chương 622, cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được. Tên kia chí tôn cảnh cường giả chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh như bẻ cánh khô theo cánh tay lan tràn, toàn bộ cánh tay phải xương cốt đứt thành từng khúc. Hắn kêu thảm một tiếng, thân hình bay ngược mà ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi che giấu thực lực. Hắn đụng nát mấy khối thiên thạch mới đứng vững thân hình, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ nhìn xem một, gương mặt không thể tin. Một bất ngữ lắc lắc cổ tay, khẽ cười một tiếng, bây giờ mới phát hiện. Chậm. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn như kiểu quỷ mị hư vô lại lần nữa tới gần, quyền phong cuốn lấy khí tức cuồng bạo, mỗi một kích đều chấn động đến mức hư không rung động. Cái kia chí tôn cảnh cường giả vội vàng lên chiến. Đáng giận, hắn làm sao lại đột phá đến nhanh như vậy? Tên kia chí tôn cảnh cường giả càng đánh càng là hãi hùng kết vía, hoàn toàn bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ năng lực. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn đoạn thời gian trước vẫn chỉ là âm dương cảnh mà thôi, tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến cảnh giới chí tôn? Nhưng bây giờ không dung hắn suy nghĩ nhiều, một bất ngữ công kích giống như là như mưa rông gió bao chút xuống mà đến, mỗi một quyền đều kinh khủng không thôi, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị oanh chết. Nhanh đánh trả a ngươi! Một bất ngữ một bên quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn oanh thổ huyết bay ngược, một bên mở miệng kích động đối phương. Đối phương buồn bực thổ huyết, mặc dù rất tức giận, nhưng căn bản là không có trả đòn năng lực để cho hắn làm sao còn. Cái này lão lục quá khi dễ người. Ngươi không giảng võ đức. Thiên địa chí tôn cảnh cường giả, tức giận đến không biết phải nói gì. Ta không giảng võ đức. Một bất ngữ nghe được hắn lời nói, dừng lại trong tay động tác, mặt coi thường giơ ngón tay giữa lên, phế vật, đánh không lại liền đánh không lại, còn mạnh miệng. Ta cho ngươi một cái cơ hội công bình, đem tu vi áp xúc đến giống như ngươi cảnh giới, nếu là ngươi có thể đánh thắng ta có thể phóng ngươi một mạng. Nghe nói như thế, thiên địa chí tôn cảnh cường giả chỉ cảm thấy bị vô tận làm đủ. Để hắn cần để cho sao? Nhưng nói trở lại, tất nhiên tự tìm chết, vậy cũng đừng trách hắn. Nhìn xem một bất ngữ thật sự áp xúc cảnh giới, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng kết ấn, đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất, đồng thời lấy ra một thanh trường đao đằng không mà lên. Bá thiên trảm, hắn lập tức thi triển võ học, đao mang tăng mạnh, hướng về phía một bất ngữ chém giết tiếp. Một màn này bị sau lưng ma nữ cùng với Tà Lang Tử nhìn ở trong mắt đều không khỏi lắc đầu. Lão già này thật đúng là bị lừa rồi. Đến hay lắm. Một bất ngữ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lại thật sự đem tu vi áp chế đến chí tôn cảnh tam trọng. Hắn song quyền nổi lên một tia lôi quang, không tránh không né, trực tiếp đón lấy cái kia kinh thiên đao mang. Oanh! Quyền đao chạm vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, làm cho người khiếp sợ là, một bất ngữ năm đấm lại ngạnh sinh sinh chống đỡ lưỡi đao sắc bén, phát ra kim thạch giao kích thanh âm. Làm sao có thể? Chí tôn cường giả con ngươi đột nhiên co lại, hắn một kích toàn lực này cư nhiên bị tay không tiếp nhận. Bá thiên trảm, tên cũng rất bá khí. Một bất ngữ nhếch miệng lên một vòng trêu tức, đáng tiếc, có hoa không quả. Lời còn chưa dứt, hắn quyền thế đột nhiên biến đổi, hóa quyền vị trưởng, lại trực tiếp bắt được thân đao, hướng phía trước kéo một phát. Thân thể đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật, một bất ngữ nhếch miệng nở nụ cười, động tác như điện, trong nháy mắt gần sát đối phương, một cái khuỷu tay kích đập ầm ầm tại bụng. A a a a. Chí tôn cường giả cung thành con tôm hình dáng, con mắt cơ hồ nhô ra, đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Liền cái này, một bất ngữ lắc đầu thở dài, cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được a. Dứt lời, một bất ngữ lần nữa nhấc chân, trọng trọng đem hắn đá bay tiếp. Một tiếng ầm vang, đối phương trực tiếp nhập vào dưới mặt đất, nổi lên nồng nặc khói bụi. Nhanh, cùng tiến lên. Lúc này, những người khác phản ứng lại, một mặt tức giận phóng tới một bất ngữ. Ha ha, coi chúng ta không tồn tại sao? Ma nữ trưởng tiên như rắn độc xuất động, roi sao xé rách không gian, phát ra the thé chói tai rít gào. Một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ tính toán lấy pháp bảo ngăn cản, lại bị bóng roi trực tiếp xoắn nát, cả người bị quất phải huyết nục văng tung tóe. Liên chút bản lãnh này cũng dám cản đường. Ma nữ môi đỏ câu lên một vòng cười lạnh, roi thế đột nhiên trở nên cuồng bạo, hóa thành đầy trời huyết sắc huyết ảnh, đem hai tên địch nhân bao phủ trong đó. Đáng tiếc, mặc dù không thể cùng lão gia hỏa kia giao thủ, vậy ta liền lấy các ngươi xuất khí. Tà lang tử cười âm hiểm một tiếng, càng là hung hãn, cốt đao huy động ở giữa mang theo dày đặc quỷ khiếu. Một đao đánh xuống, càng đem một cái ngộ đạo cảnh cường giả ngay cả người mang pháp bảo chém thành hai nửa. Máu tươi ở tại trên mặt hắn, tăng thêm mấy phần dữ tợn. Không đủ đánh, căn bản không đủ đánh. Hắn cuồng tiếu phóng tới hai người khác, đao quang như thác nước, ép đối phương liên tục bại lui. Bất quá một chút thời gian, cái kia năm tên ngộ đạo cảnh tu sĩ đã toàn bộ chết tại chỗ. Ba người rất có ăn ý đồng thời chuyển hướng cuối cùng tên kia chí tôn cảnh cường giả, tạo thành vây quanh chi thế. Lúc này, tên kia chí tôn cảnh cường giả che lấy đứt gãy cánh tay từ dưới đất bò dậy, nhìn xem nghiêng về một bên thế cục, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng cuồng nộ. Đáng giận, bọn hắn đến cùng quái vật gì ba? Ba người này chiến lược hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường, dù là cảnh giới tương đương, lại có thể làm đến nghiền ép. Một bất ngữ chậm rãi tới gần, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo rét thấu xương hàn ý, nói cho ta biết, các ngươi đến cùng phái bao nhiêu người tới săn giết chúng ta? Bọn hắn bây giờ người ở nơi nào? Tu vi mạnh nhất chính là cái gì, cảnh giới gì? Ngươi muốn biết? Nằm mơ giữa ba ngày, tên kia chí tôn cảnh cường giả cắn răng gầm thét, đột nhiên tế ra một cái ngọc phù muốn đưa tin. Xuy, bóng roi thoáng qua, ngọc phù trong nháy mắt nát bấy. Ma nữ khẽ vớt trường tiên, mị nhãn như tờ, ngay trước mặt của chúng ta đưa tin, có phải hay không quá không tôn trọng người? Tà lang tử càng là trực tiếp một đao bổ tới, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Công kích mãnh liệt vào tới, cái kia chí tôn cảnh cường giả liều chết chống cự, toàn lực điều động linh lực hóa thành hộ thuẫn muốn ngăn cản. Nhưng hộ thể cương khí trong nháy mắt phá toái, đại đao trực tiếp ở trên người hắn chém ra một đạo dữ tợn lỗ hổng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Một bất ngữ thấy thế, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh, nhấc chân đem hắn hướng xuống trọng kích. Bành! Thân thể của hắn trên mặt đất nhập vào dưới mặt đất, bất quá lần này hắn chưa kịp phản ứng, một bất ngữ theo sát phía sau, đại thủ đông nhiên ngăn chặn lại trong cổ họng của hắn, đem hắn cho nhấc lên. Một bất ngữ không thèm để ý đối phương, năm ngón tay đông nhiên chế trụ hắn đỉnh đầu. Siêu hồn thuật phát động, cuồng bạo thần thức trong nháy mắt xông vào đối phương thức hải. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng tinh không, chí tôn cường giả cơ thể kịch liệt co quắp. Một lát sau, một bất ngữ đại thủ dùng sức chấn động, trực tiếp đem đối phương đánh giết, đồng thời trong tay ngưng kết lực lượng kinh khủng, đem hắn thần hồn toàn bộ cùng một chỗ đánh thành tạt bã. Thiếu chủ, như thế nào? Ma nữ thu hồi trường tiên hỏi. Hết thảy 13 nhánh truy sát tiểu đội, hết thảy 80 người, chí tôn cảnh có 8 người, còn lại cũng là ngộ đạo cảnh. Trong mắt một bất ngữ hàn quang lấp lóe, hơn nữa phía trước Liêu gia cường giả thông báo, bây giờ bọn hắn đang theo chúng ta vây quanh. Ngoại trừ những tin tức này, hắn còn biết đệ cửu thiên quan khu tình huống hôm nay cũng không khá lắm. Tà lang tử liếm liếm cốt đao bên trên vết máu, đến rất đúng lúc, tránh khỏi chúng ta từng cái đi tìm. Bất quá một bất ngữ lời nói xoay chuyển, từ trong trí nhớ nhìn, đệ cửu thiên quan tình huống rất không ổn. Những quái vật kia tựa hồ tìm được phá giải thiên quan đại trận phương pháp, hơn nữa trong thành xuất hiện đoạn lạc giả, những thế lực này chủ lực căn bản không dứt ra được tới đối phó chúng ta. Ma nữ đôi mắt đẹp hơi sáng, theo lý thuyết những thứ này truy sát tiểu đội đã là Liêu gia có thể phái ra toàn bộ lực lượng. Chính là, một bất ngữ nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm đường cong, tất nhiên bọn hắn chủ động đưa tới cửa. Hắn đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo năng lượng cường đại, ở phía trên giống như pháo hoa nổ tung. Chủ tử, ngươi đây là dự định? Tà lang tử nhìn xem một bất ngữ cử động này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc hưng phấn lên. Một bất ngữ hời hợt nói, tất nhiên bọn hắn muốn tới, vậy thì cùng một chỗ giết. Không có thánh nhân cảnh giới cường giả, ta muốn phải đại khai sát giới. Hai tay của hắn kết ấn, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt. Khí tức cường đại không giữ lại chút nào buông thả ra tới, giống như trong bóng tối đèn sáng, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Thiếu chủ, ma nữ hai mắt tỏa sáng, ngươi đây là dự định tiếp tục câu cá chấp pháp, đem tất cả địch nhân đều dẫn tới, tiếp đó một mẹ hốt gọn. Không tệ, trong mắt một bất ngữ lập lòe chiến ý điên cuồng, để cho bọn hắn xem, đến cùng ai mới là thợ săn. Tinh không xa xôi bên trong, mấy chi đang tại siêu tầm đội ngũ đồng thời ngẩng đầu. Thật mạnh ba động, là mục tiêu. Bọn hắn cũng dám chủ động bại lộ vị trí. Đi, lập tức theo tới, vây giết hắn. Từng đạo lưu quang vạch phá tinh không, giống như người được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng vào tới. Tà lang tử hưng phấn mà nâng lên cốt đao, đủ kích động. Hôm nay liền muốn giết thông khoái. Ma nữ cũng đi theo lộ ra khát máu đủ cười, ha ha ha, thật chờ mong bọn hắn đến lúc đó phát hiện mắc lửa đặc sắc biểu lộ đâu. Chương 623, đều chém giết truy binh, chương 623, đều chém giết truy binh. Bất quá lý do an toàn, trước đó trước tiên bố trí một chút phát trận, miễn cho lật thuyền trong mương. Một trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đây cũng là chuẩn bị cho bọn họ chút kinh hỉ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng nét bùa chú lặng yên không một tiếng động không có vào bốn phía hư không. Ma nữ cùng tà lang tự hiểu ý, lập tức phân tán ra tới, riêng phần mình tại phụ cận bố trí xuống ám thủ. Bất quá phút chốc, ba người đã ở mảnh này khu vực bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần những người kia vừa đến, liền sẽ gặp phải tuyệt vọng hoàn cảnh. Rất lâu, trước hết nhất chạy đến là hai chi tiểu đội, chung 12 người, từ hai tên chí tôn nhị trọng thiên cường giả dẫn dắt. Tiểu tặc, các ngươi chết chắc, lần này xem các ngươi hướng về nơi nào. Người dẫn đầu ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm một bất ngữ ba người, cười lạnh mở miệng. Có thể lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt đại biến. Bốn phía tinh không chợt vặn mèo, bố trí ở chỗ này pháp trận bị kích hoạt, trong nháy mắt đem tất cả người bao phủ. Vô số phù văn xiềng xích từ trong hư không bắn ra, trong nháy mắt cuốn lấy tất cả mọi người tay chân. Không tốt, có cả bẫy, bọn hắn bố trí ở chỗ này pháp trận. Có người kinh hô muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình giống như lâm vào vũng bùn, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Tà lang tử thứ nhất xông vào đám địch, cốt đao mang theo đầy trời huyết vũ, ha ha ha, cậu vật nhóm, hoan nên đi tới địa ngục chi môn. Vốn là cảnh giới không bằng một bất ngữ ba người đám người, lại bị đại trận áp chế thực lực địch nhân căn bản không có sức chống cự, giống như dê đợi làm thịt. Ma nữ trưởng tiên hóa thành tử vong vòng xoáy, những nơi đi qua huyết nục văng tung tóe. Một bất ngữ đứng tại trận nhãn chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trận này đổ sát. Mỗi khi có địch nhân tính toán đột phá trận pháp, liền sẽ bị hắn tinh chuẩn một đạo lôi quang bổ trở về tại chỗ. Bất quá nửa nén nhang thời gian, hai chi tiểu đội toàn quân bị diệt. Nhưng càng nhiều địch nhân hơn đang chạy tới. Cách đó không xa, đã có thể nhìn đến mấy chục đạo lưu quang đang tại tới gần. Ha ha, cá lớn tới. Một bất ngữ nheo mắt lại, bốn cái chi tôn cảnh, hơn 20 cái ngộ đạo cảnh trở xuống cường giả. Cũng không tệ. Tà lang tử phun ra một búng máu, tới càng nhiều càng tốt, hôm nay liền muốn để cho bọn hắn thì đau. Ma nữ lại khẽ nhíu mày, thiếu chủ, đồng thời đối phó bốn cái chi tôn cùng với các cảnh giới cường giả, có thể quá mạo hiểm hay không, vạn nhất những người khác chạy đến. Ai nói phải đồng thời đối phó? Ta thế nhưng là bố trí huyễn trận, mặc dù ta trận pháp không phải rất tinh thông, nhưng cũng đủ rồi. Một bất ngữ đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, các ngươi nói, nếu để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đầu ngón tay hắn sáng lên một đạo quỷ dị phù văn, nhẹ nhàng bắn ra, không có vào vừa mới bày ra đại trận bên trong. Thiếu chủ quả nhiên âm hiểm giảo hoạt. Ma nữ bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Nhu tất. Tà lang tử cũng không biết muốn nói gì tán dương lời nói. Ngạch một bất ngữ khỏe miệng có chút co lại, có chút im lặng. Sẽ không nói liền đừng nói, cái gì gọi là ta âm hiểm giảo hoạt. Đúng lúc này, bốn tên chí tôn cường giả dẫn theo đại đội nhân mã đuổi tới. Nhìn thấy thi thể đầy đất, mọi người sắc mặt đổi biến. Sâu kiến, ngươi tự tìm cái chết. Một cái chí tôn trung kỳ lão giả giận dữ hét. Một bất ngữ lại chỉ là cười khẽ, chư vị tới vừa vặn, bất quá ta có một tin tức tốt muốn nói cho đại gia. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đánh ra một đạo kỳ lạ pháp quyết. Toàn bộ đại trận chợt biến sắc, vô số hiện tượng chống rông xuất hiện. Trong chốc lát, trong mắt mọi người, đồng bạn bên cạnh đột nhiên đã biến thành một bất ngữ ba người bộ dáng. Không tốt, đây là huyễn trận. Đại gia cẩn thận. Có người kinh hô, nhưng đã chậm. Tất cả mọi người hết thảy chung quanh đều phát sinh biến hóa, nguyên bản đồng đội đã biến thành bộ dáng của địch nhân. Giết! Bọn hắn là giả. Một cái chí tôn cường giả hướng về phía bên người một bất ngữ vung ra một trường. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ tại chỗ chết. Hỗn loạn giống như ôn dịch giống như lan tràn ra, rất nhanh toàn bộ chiến trường loạn thành một bầy. Chậc chậc, thực sự là đặc sắc. Tà lang tử khiêng đao xem kịch. Ma nữ che miệng cười khẽ, thiếu chủ tay này huyễn trận ngược lại là càng ngày càng tinh diệu. Một bất ngữ ánh mắt băng lãnh, để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, chúng ta dùng ít sức chút. Bất quá chí tôn cường giả cuối cùng không phải hạng dễ nhằn. Rất nhanh liền có hai người nhìn thấu huyễn trận, giống giận hướng một bất ngữ vào tới. Điều trùng tiểu kỹ, nhận lấy cái chết. Một bất ngữ không tránh không né, song quyền lôi quang bùng lên, đến rất đúng lúc. Ầm ầm, ba người đụng nhau, tinh không rung động. Để cho cái kia hai tên chí tôn khiếp sợ là, bọn hắn liên thủ nhất kích cư nhiên bị một bất ngữ ngạnh sinh sinh ngăn lại. Không có khả năng. Thực lực của hắn đạt đến chí tôn cảnh. Một người la thất thanh. Một bất ngữ nhếch miệng nở nụ cười, ai nói cho ngươi không thể nào? Quanh người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, đem tu vi tăng lên tới càng cường đại hơn cảnh giới. Ngươi, ngươi vô sỉ, vậy mà tại ẩn giấu thực lực. Sắc mặt hai người trắng bệnh. Bây giờ biết, chậm, một bất ngữ song quyền tề xuất, lôi quang hóa thành hai đầu cự long, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Một bên khác, Tà Lang tử cùng ma nữ cũng gia nhập chiến cuộc. Ba người giống như hổ vào bầy dê, đánh đầu thắng đó. Bất quá thời gian một nén nhang, địch tới đánh toàn quân bị diệt. Trên mặt đất bay đầy thi thể và mảnh vỡ pháp bảo. Tà Lang tử máu me khắp người, lại hưng phấn dị thường, thống khoái. Thực sự là thống khoái. Ma nữ lau sạch lấy trên roi dài vết máu, kế tiếp làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục chờ những người kia sao, hoặc đi trước đệ Cửu Thiên Quan? Một bất ngữ nhìn về phía đệ Cửu Thiên Quan phương hướng, trong mắt lóe lên thâm thúy tia sáng, sắc ý lâm nhiên, giết sạch những truy binh này lại nói: "Hảo, ta chỉ thích như vậy." Tà Lang tử hưng phấn mở miệng. Ma nữ không nói chuyện, nhưng trên mặt sắc ý cũng không so hai người khác kém. Rất nhanh, ba người nhìn nhau nở nụ cười, tiếp tục chờ đợi con cá mắc câu. Trận này săn giết vừa mới bắt đầu. Kế tiếp trong mấy ngày, một bất ngữ ba người đem câu cá chấp pháp chiến thuật phát huy đến cực hạn. Bọn hắn tinh chuẩn dẫn dụ một chi lại một chi truy sát tiểu đội bước vào tỉ mỉ bố trí tử vong cạm bẫy. Trong tinh không liên tiếp diễn ra tương tự tiết mục. Những truy binh kia cảm ứng được mục tiêu khí tức, cuồng hỉ mà đánh tới, nhưng trong nháy mắt lâm vào sớm đã kích hoạt vây giết đại trận. Tại một bất ngữ ba người hành sát phía dưới, tất cả truy binh đều bị chém giết. Sau khi chiến đấu kết thúc, quét dọn chiến trường trở thành làm theo thông lệ. Từ những truy binh này trên thân, bọn hắn thu hoạch số lượng cao linh thạch, đan dược cùng với nhiều loại pháp bảo, đại đại phong phú tu luyện của bọn hắn kho tài nguyên. Càng quan trọng chính là thông qua không ngừng siêu hồn cùng tịch thu được đưa tin ngọc phủ. Bọn hắn đối với đệ Cửu Thiên Quan bên ngoài thế cục, Liêu gia nhóm thế lực động thái thậm chí bộ phận tình báo cơ mật đều có càng ngày càng rõ ràng nhận thức. Đến lúc cuối cùng một chi từ một cái chí tôn cảnh lục trọng thiên cường giả lãnh đạo tiểu đội bị triệt để phá diệt sau, những thế lực này truy binh triệt để bị chém giết hầu như không còn. Dọn dẹp xong, xem ra là triệt để thanh trừ hoàn tất. Tà Lang tử vung đi cốt đao bên trên máu tươi, vẫn chưa thỏa mãn nói. Một bất ngữ ánh mắt đảo qua sâu thẳm tinh không, trầm giọng nói, đi thôi, thừa cơ hội này giết trở về. Ba người lại không nhiều lời, quanh thân linh lực bành trướng tuôn ra, hóa thành ba đạo sáng chói lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về đệ Cửu Thiên Quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 625, lại cháy lên hy vọng, chương 625, lại cháy lên hy vọng. Cùng lúc đó, đệ Cửu Thiên Quan bên trong, bầu không khí đã kiểm chế tới cực điểm. Nội thành đoạn lạc giả mặc dù đã bị thanh trừ, nhưng cũng làm cho thiên quan thế lực bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề. Không thiếu tinh nhuệ tu sĩ tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới bị bên người đồng bạn đánh lén dẫn đến tử vong. Nhiều chỗ mấu chốt trận pháp tiết điểm lọt vào phá hư, càng làm cho vốn là khẩn trương lực lượng phòng ngự chó cắn áo rách. Người bị thương rên rỉ cùng mất đi chiến hữu bi vẫn tràn ngập tại quan nội. Nhưng bây giờ, không người có thời gian xa vào tại bi thương, bởi vì quan ngoại áp lực đã lớn đến làm cho người ngạt thở. Vô cùng vô tận quái vật, giống như nước thủy triều đen kịt, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào đệ cửu thiên quan cái kia nguy nga tường thành. Những thứ này bị quỷ dị xương mù ăn mòn chuyển hóa mà thành quái vật không có chút nào thần trí, hình thái và mẹo, hung hãn không sợ chết. Lúc trước xuất hiện vài đầu thần vương cảnh quái vật đã để thiên quan tam vương bọn hắn mệt mỏi ứng phó, mỗi một lần xung kích đều để thiên quan pháp trận kịch liệt lay động. Mà bây giờ, càng làm cho người ta tuyệt vọng tồn tại xuất hiện. Tại quái vật đại quân chỗ sâu nhất, một cỗ mênh mông như biển sao, cực kỳ kinh khủng khí tức cầm vang bộc phát. Một tôn thân ảnh chậm rãi dâng lên, nàng duy trì gần như hoàn mỹ hình thái nhân loại. Dung mạo yêu dị mà băng lãnh, quanh thân còn cuốn làm tâm thần người rung động thần ma chi khí. Uy áp quá lớn, viễn siêu thần vương, rõ ràng là một tôn đạt đến thần hoàng cấp bậc tồn tại đáng sợ. Nàng lười biếng ngồi ở một chiếc từ không biết tên cự thú hài cốt cùng hắc ám kim loại chế tạo cự hình bảo tọa bên trên, bảo tọa trôi nổi tại giữa không trung, quan sát toàn bộ chiến trường. Tại nàng hiện thân một khắc này, tất cả quái vật đều phát ra càng thêm cuồng nhiệt gào thét, công kích cũng biến thành càng điên cuồng lên. Ông giang giác, đệ cửu thiên quan cái kia truyền thừa vô số năm tháng, trải qua vạn chiến mà không phá pháp trận phòng ngự, đã ảm đạm đến cực hạn. Đệ cửu thiên quan các tu sĩ sắc mặt trắng bệch, trong mắt không tự chủ được hiện ra tuyệt vọng. Viêm vương, bạch long vương, kim vương cùng với thiên quan những cường giả khác bây giờ thiên quan thành trên lầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem quan ngoại tôn kia khí tức nhân vật khủng bố. Thần hoàng cấp, bực này tồn tại đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng ứng đối cực hạn. Trên bảo tọa thần hoàng cấp nữ thần ma tựa hồ rất hưởng thụ loại này mang cho chúng sinh cảm giác sợ hãi. Nàng môi đỏ hé mở, âm thanh cũng không cao, lại rõ ràng xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động cùng trận pháp cách trở. Ha ha ha, đệ cửu thiên quan nhân loại, phí công dễ ruộn nên kết thúc. Đi ra đầu hàng đi, quỷ nên tộc ta buông xuống. Mảnh này tổ địa, chú định đem bị chúng ta đạp ở dưới chân. Nàng âm thanh quanh quẩn tại mỗi một cái thủ thành giả bên hai, mang theo một loại mèo vờn chuột một dạng trêu tức cùng băng lãnh. Si tâm vọng tưởng. Từ tiếng lạnh quát chói tai giống như cựu thiên long ngầm, trong nháy mắt vượt trên chiến trường ồn ào náo động, cũng xua tan bộ phận bao phủ tại quân coi giữ trong lòng tuyệt vọng khói mù. Chỉ thấy trên cổng thành, Bạch Long Vương bước ra một bước, áo trắng như tuyết, cho dù đã trải qua luân phiên huyết chiến, vẫn như cũ không nhiễm bụi trần. Hắn khuôn mặt lạnh lùng như vạn niên hàn băng, trong hai tròng mắt phảng phất có lạnh thấu xương long khí xoay quanh, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng phương xa trên bảo tọa thần hoàng cấp nữ thần ma. Bất quá là một đám dấu đầu lộ đuôi, chỉ có thể điều động cái xác không hồn ác quỷ quái vật, cũng xứng để cho ta đệ cựu thiên quan thần phục. Mảnh này tổ địa, tung tóe ta tiên liệt nhiệt huyết, đứng thẳng nhân tộc ta sống lưng. Chỉ bằng các ngươi những thứ này vật dơ bẩn, cũng vọng tưởng đặt chân. Bạch Long Vương âm thanh mang theo hơi lạnh thấu xương cùng không che giấu chút nào khinh bỉ. Âm thanh âm vang hữu lực, giống như trống trận lôi vang ở tất cả mọi người trong lòng. Để cho những cái kia nguyên bản hiện lên ánh mắt tuyệt vọng một lần nữa giấy lên hỏa diễm. Nói hay lắm. Bên cạnh Viêm Vương Chu thân liệt diễm bốc lên, phảng phất một tôn nổi giận hỏa thần, lạnh lùng đáp lại. Muốn phá quan, liền từ bản tọa trên thi thể bước qua. Muốn cho chúng ta đầu hàng. Phi. Kim Vương dù chưa nhiều lời, chỉ là trọng trọng một bước tiến lên trước, quanh thân canh kim chi khí tăng vọt, phát ra chanh chanh vang lên, trong tay thần binh trực chỉ quan ngoại, dùng hành động biểu lộ hết thảy. Phía sau bọn họ chư đa thế gia cường giả, tông môn trưởng lão, cũng nhao nhao để trần phi thế. Vô số linh lực quang hoa liên tiếp sáng lên, như cùng ở tại lờ mờ phía chân trời đốt sáng lên vô số ngôi sao. Mặc dù không bằng đối phương thần hoàng uy áp mênh mông, lại tự có một cỗ thà bị gãy chứ không chịu còn quyết tuyệt. A. Trên bảo tọa nữ thần ma cũng không tức giận, ngược lại phát ra một tiếng khinh bạc cười nhạo. Nàng đổi một càng lười biếng tư thế, ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng gõ bảo tọa tay ghế, ngược lại có chút sưng cứng. Bất quá, nàng ngừng nói, yêu dị trong đôi mắt thoáng qua một tia hài hước tàn nhẫn. Bản hoàng ngược lại muốn xem, xương cốt của các ngươi có thể cứng rắn đến khi nào. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, hướng về phía đệ cửu thiên quan quang mang kia cực độ ảm đạm pháp trận phòng ngự, con ngón đúng ra. Một đạo nhỏ xíu, cơ hồ không nhìn thấy màu đen gợn sóng, giống như gợn nước giống như nhộn nhạo lên, lặng yên không một tiếng động đụng vào màn sáng phía trên. Ông, răng rắc răng rắc. Trên màn sáng vết dạng trong nháy mắt điên cuồng lan tràn, ẩn ẩn có bị phá vỡ xu thế. Thần hoàng cảnh cường giả công kích, để cho pháp trận ra tốc sụp đổ. Viêm Vương thấy cảnh này, tâm chìm vào đáy cốc. Tiếp tục như vậy tiếp như thế tuyệt đối không được, nhất định phải ra cố pháp trận sức mạnh. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng thiên quan đám người hô hào, chư vị thiên quan các tu sĩ, sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta cần các ngươi sức mạnh, đem tất cả linh lực tụ hợp vào pháp trận bên trong, chống cự dị tộc xâm lấn. Các vị đạo hữu, giúp ta. Viêm Vương tiếng giống giận dữ giống như kinh lôi vang dội, trong nháy mắt đánh thức bị thần hoàng uy thế chấn nhiếp đám người. Hắn biết rõ, một khi pháp trận triệt để phá thoái, đối mặt cái kia vô cùng vô tận quái vật triều tịch cùng tôn kia kinh khủng thần hoàng, đến lúc đó đệ cửu thiên quan nhất định đem máu chảy thành sông, thậm chí sau lưng cái kia phiến tổ địa cũng khó có thể bảo tồn. Không chút do dự, Viêm Vương trước tiên hóa thành một đạo xích sắc lưu quang phóng lên trời. Quanh người hắn liệt diễm cháy hùng hực, phản phất muốn đem tự thân đều hóa thành nhiên liệu. Hắn song trưởng đẩy mạnh về phía hư không, thể nội bàng bạc linh lực như biển không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Hóa thành hai đạo lao nhanh hỏa diễm dòng lũ, điên cuồng rót vào cái kia lung lay sắp đổ, trải rộng vết rách phòng ngự màn sáng bên trong. Nhận được cỗ này lực lượng cường đại bổ sung, cái kia nguyên bản sắp triệt để ảm đạm vỡ nát màn sáng, đột nhiên sáng lên một cái chớp mắt, bể tan cảnh tốc độ chợt chậm lại mấy phần. Há có thể nhường ngươi độc chuyên tại phía trước. Kim Vương tiếng như sắt thép va chạm, theo sát phía sau. Hắn thân thể khôi ngô bộc phát ra chói mắt canh kim thần quang, cả người phảng phất hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm. Sắc bén vô song linh lực xé rách trường không, tinh chuẩn rót vào pháp trận tọa độ mấu chốt, tính toán cưỡng ép lấp đầy những cái kia khe nước to lớn. Bạch Long Vương không nói một lời, nhưng hành động lại nhanh như thiểm điện. Hắn thân ảnh lay động, xuất hiện tại pháp trận một bên khác điểm yếu, song trưởng nhấn ra, khổng lồ linh lực mãnh liệt tuôn ra. Những nơi đi qua, liền sao động thiên địa linh khí đều bị đông cứng, vút lên, kết lực ổn định lấy pháp trận kết cấu. Tam đại đỉnh cấp cường giả làm gương tốt, trong nháy mắt đốt lên trên tường thành tất cả tu sĩ huyết tính. Thủ hộ thiên quan, ngay tại hôm nay, liều mạng, tuyệt đối không thể để cho những quái vật này bước vào một bước. Linh lực không còn có thể lại tu, thiên quan phán lên cái gì cũng bị mất. Đuổi kịp Viêm Vương đại nhân. Tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ liên tiếp. Sau một khắc, ngàn vạn đạo màu sắc khác nhau, mạnh yếu không đồng nhất linh lực cổ sáng từ tường thành mỗi một cái xó xỉnh phóng lên trời. Thế gia lão tổ, tông môn trưởng lão, thậm chí rất nhiều tu vi gần như chỉ ở nạp linh cảnh, thần hải cảnh phổ thông sĩ tốt. Bây giờ đều đỏ mắt, điên cuồng chen ép thể nội mỗi một phần linh lực, không giữ lại chút nào rót vào đỉnh đầu cái kia che chở lấy bọn hắn cực lớn màn sáng bên trong. Cảnh tượng kia, bi tráng mà rung động. Vô số đạo linh lực lưu hợp thành mênh mông năng lượng tinh hà, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà tràn vào pháp trận. Nguyên bản gần như sụp đổ màn ánh sáng kịch liệt rung động, cái kia bể tan cảnh xu thế lại thật sự bị ngạnh sinh sinh dừng lại. Vô số thật nhỏ vết dạng tại bàng bạc năng lượng quán chú bắt đầu chậm chạp khép lại. Những ánh sáng kia mặc dù sáng tối chập chờn, lại ngoan cường mà một lần nữa phát sáng lên, miễn cưỡng chống đỡ bên ngoài quái vật càng thêm điên cuồng tấn công. Hừ, vùng vây dây chết. Trên bảo tọa nữ thần ma thấy thế, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, trong mắt lại không có mảy may ngoài ý muốn, ngược lại giống như là nhìn thấy cái gì thú vị đồ chơi. Nàng lần nữa chậm rãi nâng lên đầu ngón tay. Lần này, năm ngón tay khẽ nhếch, đậm đà hơn quỷ dị hắc vụ tại nàng lòng bàn tay hội tụ, áp xúc. Tản mát ra làm thiên địa cũng vì đó run rẩy khí tức hủy diệt. Bản hoàng ngược lại muốn xem các ngươi bảy kiến cổ này, có thể chống đến lúc nào?